Chương 764, rất đơn giản, dung chân gã ta không chính là chương 764, rất đơn giản, dung chân gã ta không chính là dưới đài cao tòa kia lư hương bên trong, hai nén hương đã đốt hết. Cái khác hương trụ vẫn tại lặng lặng tiêu đốt, tuy rằng lại bị hướng trên đỉnh đầu rơi xuống dưới xanh thẳm vầng sáng nhuộm màu. Giống như là tầm 10 trụ bốc lên xanh thẳm hỏa tinh hương. Giờ phút này toàn bộ trên đài cao cũng là như thế. Màu xanh thẳm kiếm khí quang mang nhiễm tận mọi người y phục. Phía trên, một ngụm tượng tác lơ lửng đài cao đỉnh đầu của mọi người. Nó khoảng cách hang đá đỉnh chót, dung chân đưa cho Âu Dương Nhung kia một chỗ hoa sen minh văn rất gần. Xanh thẳm kiếm quang hướng dưới huy sái, bao phủ toàn trường. Một màn này, rất giống Âu Dương Nhung tiếp trước thủy tộc trong quán loại kia ánh nắng xuyên thấu qua xanh thẳm nước biển, lại bẩy vào đáy nước pha lê trên hành lang mộng ảo hiệu quả. Đặc biệt là trên đài cao kia đạo cung chứa thiếu nữ thân ảnh, một bộ áo tím bị màu xanh thẳm vầng sáng bao trùm, càng lạ như mộng như ảo. Đồng dạng, cũng khiến cho nàng một tấm lại cười vừa khóc khuôn mặt nhỏ, có chút hoặc sáng hoặc tối, mông lung mê huyễn. Âu Dương Lương Hàn, Âu Dương Lương Hàn, trong mắt ngươi bản cung có phải hay không rất xuẩn? Nho sam thanh niên lắc đầu, dung chân con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn mang theo mặt nạ đồng xanh khuôn mặt, dường như nghị thấu qua mặt nạ, nhìn rõ ràng hắn giờ phút này khuôn mặt. Nàng hàm răng cắn chặt, mỗi chữ mỗi câu, ngươi biết, bản cung rất hận tấm mặt nạ này mặt, lần lượt nằm mộng cũng nhớ đạp vỡ nó, ngươi lấy xuống, hái xuống. Âu Dương Nhung vẫn như cũ lắc đầu, ngươi đem nó mở ra nhìn qua, sớm biết bản cung họ vệ, ngươi là chứa. Âu Dương Nhung vẫn lắc đầu, dung chân yếu ớt ánh mắt, đưa mắt nhìn một lát hắn, đột nhiên vẫn nộ hô to, ngươi vì cái gì không mở ra nó nhìn, ngươi không phải trộm áo dâm tặc sao? Ngươi giả trang cái gì quân tử? Giả trang cái gì quân tử? Ngươi hưởng là quân tử. Nói, dung chân liền muốn phóng tới Âu Dương Nhung, dường như muốn đem hắn đánh. Quân chúa. Dịch Thiên Thu đưa tay ngăn lại dung chân. Buông ra. Dung chân trợn mắt dây rủa. Dịch Thiên Thu cúi đầu, vẫn như cũ vững vàng ngăn đón. Tống Ma Ma dường như cũng muốn cả người từ trên cao quay trở về trên đài cao, đi vào dung chân bên người, đồng thời cũng kéo gần lại cùng Âu Dương Nhung khoảng cách. Bạch Nhãn Lao Hầu giữ chặt dung chân một cái khác cánh tay về sau, dư quang liếc mắt phía trên kia một đạo cung. Dịch Thiên Thu nghiêm túc nhìn một chút Âu Dương Nhung, hỏi ra, ngươi là bấm luyến hoa chủ nhân, cái này khẩu đỉnh kiếm là ngươi, cho nên tinh tử hồ đại phật sự tình là ngươi cùng Tầm Dương Vương phụ làm. Lâm Thành, vệ tam công tử còn có Vương Lãnh Nhiên cũng là ngươi giết. Giá họa tại Thiên Nam Giang Hồ trên thân. Bạch Nhãn Lao Hầu nghe được cái nào đó danh tự, còn xuống thân thể có chút run rẩy bắt đầu, một gương mặt mo có chút xanh xám. Vệ Võ trên mặt cơ bắp cũng co quắp dưới, sắc mặt giận dữ nói ra, thì ra là thế, ngươi làm qua Long Thành huyện lệnh, cây kiếm này vốn là Long Thành Liễu gia vì ta vệ thị chế tạo, ngươi âm mưu quỷ kế mưu hại Lục công tử, thiệt hồ ta vệ thị đỉnh kiếm. Âu Dương Nhung nghe vậy, dưới mặt nạ lộ ra ánh mắt không hề bận tâm, giờ phút này hắn trong đan điền linh khí ngay tại phi tốc tiêu hao. Hắn hai tay lồng tay áo, trong tay áo bàn tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hàng thần sắc lệnh loại trừ khẩu quyết bên ngoài, còn có chỉ quyết, nhưng kẻ sau khó một chút. Âu Dương Nhung nhìn hướng Vệ Võ, có chút kỳ quái hỏi lại, đây không phải các ngươi vệ thị thích nhất mánh quái sao? Không quản vệ thiếu huyền, vẫn là vệ thiếu kỳ đều là dạng này, không thẹn là người một nhà, hại người thủ đoạn đều như thế. Không quản là tại Long Thành thời điểm, giả trang sơn tặc chặn giết Tô phủ, vẫn là hiện tại giả trang thủy tặc đánh lén Tầm Dương Vương phủ, đã như thế thích giả tá tiêu diệt phỉ chi danh hành hùng, trả lại cho các ngươi chính là. Vệ Võ giận dữ, ngươi. Đoàn Toàn Võ đồng dạng giận mắng, Âu Dương Lương Hàn, chính ngươi hèn hạ vô sỉ, còn ngậm máu phun người, nói xấu vương phủ, Khâu Tiên Sinh có phải hay không ngươi âm mưu quỷ kế cho đánh lén hại, hiện tại ngươi còn lừa gạt quận chúa tình cảm, khi quân vong thượng, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, thủ cũ mới hận cùng một châu báo. Âu Dương Nhung không có đi nhìn hắn, liếc nhìn Dịch Thiên Thu, Tống Ma Ma, Vệ Võ trên thân kim sắc bừng sáng. Dịch Thiên Thu nhíu mày hỏi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi bây giờ đi tới có ý tứ gì? Không sợ chết sao? Ngươi tại tự tuyệt đường lui. Vệ Võ lạnh lùng nói, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tự tin, có thể đem chúng ta toàn bộ diệt khẩu a, vẫn là nói, lo lắng Tầm Dương Vương phủ bên kia xảy ra chuyện, nghị thoát thân đi cứu người a. Tống Ma Ma gật đầu, may mắn mà có tiếng đàn, còn phải cảm ơn quận chúa lưu lại người, nếu không bức không ra ngươi. Đoàn Toàn Võ âm mà nói, ngươi là chấp kiếm nhân, thân thể yếu ớt nhất, cũng không phải tử khí, nhiều lắm là chỉ có thể ra một kiếm, khuyên ngươi lập tức ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ngươi một kiếm giết không xong chúng ta, lập tức liền muốn chết, hiện tại đầu hàng còn kịp. Âu Dương Nhung kỳ quái hỏi, đầu hàng không nên các ngươi sao? Từng cái gọi lớn tiếng như vậy làm gì, so giọng à? Làm càn. Ngay tại Đoàn Toàn Võ giận dữ mắng mỏ thời khắc, Âu Dương Nhung trong miệng mặc niệm 15 hơi thở đã đến. Hắn trong tay áo cất giấu bàn tay, cũng bấm niệm pháp quyết hoàn tất. Hàng thần sắc lệnh lúc này thi triển. Nhưng mà Âu Dương Nhung treo máy nghe một hồi Đoàn Toàn Võ đám người phẫn nộ mắng đấy, một lát sau, khuôn mặt có chút thất thần hạ. Công đức tử khí, không có khấu trừ dấu hiệu. Đúng lúc này, dường như đã nhận ra Âu Dương Nhung một lát hoảng hốt, Bạch Nhãn Lao Hầu đột nhiên bạo khởi, nàng cơ hồ là lóe lên đến Âu Dương Nhung trước người. Cùng lúc đó, nguyên bản ngay tại nói chuyện Vệ Võ, Dịch Thiên Thu, Đoàn Toàn Võ bọn người trong nháy mắt ngậm miệng, lấn người mà bên trên. Lúc đầu Đoàn Toàn Võ là cách gần nhất, tuy rằng chẳng biết tại sao, hơi chút chậm nửa nhịp, rơi vào Vệ Võ, Dịch Thiên Thu sau lưng. Không có người để ý cái này chi tiết, mọi người cùng một chỗ phóng tới Âu Dương Nhung, có người muốn thẳng đến hắn đan điền, có người muốn đâm hắn hai mắt, còn có người muốn đi bóc cổ. Tuy rằng Tống Ma Ma nhanh nhất, từ khí tu vi, xuất thủ liền là khô chảo thẳng đến nho sam thanh niên mặt. Trong chốc lát, đỉnh đầu tượng tác đã nhận ra cái gì, ứng kích bình thường, xanh thẳm kiếm khí tăng gọn, thẳng tắp rơi xuống. Phật thân đột nhiên bạo khởi kim quang, ngăn tại trên đài cao, đem rơi xuống tượng tác bao phủ lại, là Văn Hoàng Đế kiếm khí. Tượng tác dường như vào nước, tốc độ chậm lại, thế nhưng là một loáng sau kia, xanh thẳm đỉnh lửa bốc ra, bao phủ tượng tác chỉ ngay đang. Một tiếng, hậu phương kim thân đại Phật nội bộ đột nhiên phát ra một trận hồng trung đại lư âm thanh vọng lại, cùng lúc đó, kim quang như là băng tuyết hòa tan bình thường, cấp tốc tăng dã, thậm chí biến thành tượng tác nhiên liệu. Kiếm nhanh càng nhanh. Văn Hoàng Đế chi uy đối với nó vô hiệu. Tượng tác bổ ra Văn Hoàng Đế kim quang kiếm khí, đi vào đại cao, uy tích từ dựng thẳng chuyển hành, kiếm khí quét ngang toàn trường, lướt qua Âu Dương Nhung quanh thân trong phạm vi 10 trượng không gian, vệ võ, Dịch Thiên Thu, Đoàn Toàn Võ cảm nhận được sắc bén kiếm khí, tất cả đều theo bản năng từ bỏ thẳng đến Âu Dương Nhung lộ tuyến, trên không trung thử nghiệm thay đổi thân thể, tránh né thủ đoạn đa dạng lại nhiều lần ra, duy chỉ có Tống Ma Ma ngoại lệ, vẫn như cũ hướng Âu Dương. Nhưng mặt giơ bước, tượng tác tốc độ có 102 toàn trường, kiếm so người nhanh, xanh thẳm cung tại tiếp xúc đến mọi người bên ngoài thân vầng sáng sát na, trên người bọn họ nguyên bản bao trùm kim sắc vầng sáng bạo tạc bình thường lóa mắt sáng lên, lại là Văn Hoàng Đế kiếm khí, cung lại lần nữa dâng lên đỉnh lửa, thế nhưng là lần này, bạo khởi kim quang không lại là ngăn cản tượng tác mà là chăm chú bao khỏa mọi người thân thể. Thời gian giống như là thả chậm giống nhau, trong phạm vi 10 trượng, nó trước hết nhất xuyên qua Tống Ma Ma bước lên kim quang thân thể, sau đó là bệ võ, Dịch Thiên Thu đám người, từng cái xuyên qua, liền như là xuyên băng đường hồ lô bình thường, trước mặt mọi người chém ngang lưng mọi người. Ngay tại lúc đó, hậu phương kim thân đại Phật bên trong liên tiếp phát ra tranh, tranh, tranh. Ba đạo không hiểu tiếng đàn vang lên, âm thanh một đạo so một đạo nhỏ, giống như là có một bộ đàn, đi theo lấy tượng tác tiết tấu, tấu vang lên một khúc bản giao hưởng. Chỉ thấy, đại Phật bên trong quỷ dị tiếng đàn phát ra đồng thời, tống, dễ, vệ đám người thân thể cũng chưa từng xuất hiện một phân thành hai tình huống. Thiên hạ đệ nhất đẳng sắc bén đỉnh kiếm, như là xuyên qua hư ảnh hoặc sóng âm bình thường, đối bọn hắn là lông tóc không thương. Loại trừ một người, không có kim quang che thể Đoàn Toàn Võ, đứng tại mọi người tối hậu phương vị trí, giờ phút này, lại hai tay gấp che cổ, trong cổ đầu tiên là xuất hiện một đầu tơ máu, lập tức máu tươi bao tác, một viên đầu lâu dọc theo chân nhăn vết cắt chửa xuống sàn nhà. Đoàn Toàn Võ thi thể tách rời, thân thể ngã xuống đất, đầu lăn xuống mấy lần, mới dừng ở lên đài cao trên bậc thang, đầu của hắn bên trên con mắt, ngưỡng mộ tư thế nhìn xem trên trận mọi người, khuôn mặt biểu tình có chút không thể tin, giữa mắt nhìn các đồng bạn trên thân kim quang, trong lòng của hắn tràn đầy thực cốt hối hận, mẹ nó bước lên cái gì đầu. Dịch Thiên Thu, vệ võ hai người dừng ở nguyên địa, lại giật mình lại may mắn, túi đầu nhìn xem trên thân kim quang, lại đi nhìn hướng Đoàn Toàn Võ thi thể, Tống Ma Ma không để ý chút nào những này, động tác chưa ngừng, mặt mo sâm cười, hướng gần trong gang tấc Âu Dương Nhung rỗi ra một chảo, đâm tiến vào hắn mặt. Có thể một loáng sau kia, Âu Dương Nhung trên thân bạo khởi một vệ kim quang. Chanh. Mặt mũi hiền lành kim thân đại Phật lại lần nữa phát ra một đạo quen thuộc tiếng đàn, Tống Ma Ma khô chảo như là xuyên qua hư ảnh bình thường, xuyên qua Âu Dương Nhung thân thể. Một kích trực tiếp thất bại. Âu Dương Nhung đứng tại chỗ, lông tóc không thương. Trông thấy một màn này, mọi người sửng sốt một chút. Âu Dương Nhung chau mày, nhìn một chút một mặt kinh nghi Tống Ma Ma, lại cúi đầu nhìn một chút bấm niệm pháp quyết không sai bàn tay. Hàng thần. Thất bại. Đào Viên Minh không đến. Không phải đen đỏ lá bùa mất đi hiệu lực, vấn đề tựa như là xuất hiện ở kia phần Đào Viên Minh bút tích thực lên. Hắn uống vào phù thủy nuốt vào không phải bút tích thực, phụ tương vương giúp hắn tìm cái gọi là Đào Viên Minh bút tích thực là mẹ nó đồ dòm. Âu Dương Nhung mí mắt phải đập mạnh dưới, có chút rõ ràng từ hôm qua thu hút ra vì sao một mực nhảy, chẳng lẽ lại thật có huyền học. Cơ hồ là cùng một thời gian, Âu Dương Nhung cùng vệ võ, Dịch Thiên Thu, Đoàn Toàn Võ bọn người trong tay Phật Châu, toàn bộ xuất hiện một vết nứt. Mọi người đều cúi đầu, đi nhìn đối phương trong tay Phật Châu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa mới song phương đều là kéo dài thời gian, hoặc là bày kiếm, hoặc là tới gần rơi vị, đều tới một lần tụ lực một kích. Kết quả là, ai cũng không có thương tổn đến ai, loại trừ một cái thằng xui xẻo. Âu Dương Nhung cúi đầu nhìn xem trong tay vết dạng Phật Châu, lại nhìn một chút trước đây đã từng một mực nhắc nhở hắn mang tốt Phật Châu, giờ phút này thần sắc vừa giận lại hối hận Tống Ma Ma. Khá lắm, thật có thể miễn tử một lần. Vậy đây là không xem như Lâm Thành huynh đệ phù hộ. Âu Dương Nhung sắc mặt hơi quá dị. Tống Ma Ma đột nhiên quay đầu, hướng Bắc Phong Sơn dừng giận hô, âm thanh vang vọng sơn lâm, Thiên Xu pháp trận vì sao còn bảo hộ hắn? Họ Du, ngươi là làm sao chủ trì đại trận? Có nghe hay không, lập tức giải khai Âu Dương Lương Hàn văn bật giả tạo tư cách. Nơi xa núi rừng bên trong tòa nào đó cái đình trong, có trầm mê gậy đàn lão giả dừng lại động tác, gãi đầu một cái, à. Giờ phút này tiếng đàn cũng dừng lại, trên đài cao, trên thân mọi người linh khí cổ sáng biến mất, vệ võ nhớ tới cái gì, dẫn đầu hô to, thánh nhân ban thưởng châu lúc là nói, miễn tử một lần. Hắn văn vật giả tạo chỉ có một lần che chở cơ hội, lập tức giết hắn. Hắn không có công phu hai lần bảy kiếm. Âu Dương Nhung lại đột nhiên ngẩng đầu, tỉnh táo ngữ khí, dám lại di chuyển, ta liền nổ đại phật. Mọi người đột nhiên phanh lại, ánh mắt khác nhau. Âu Dương Nhung chỉ hướng trên đỉnh đầu, ra hiệu mọi người. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy tượng tác đã trở lại hoa sen minh văn phía dưới bảy kiếm vị trí, nhẹ nhàng trôi nổi. Mọi người sắc mặt hồ nghi, Tống Ma Ma cười lạnh âm thanh, lơ đễnh, tiểu tử, sớm đề phòng ngươi chiêu này, kiếm của ngươi không đến gần được Đông Lâm đại phật. Âu Dương Nhung thể nội linh khí hao hết hơn phân nửa, hàng thần thất bại không cách nào quét sạch toàn trường, nhưng hắn lại một mặt lạnh nhạt mở miệng, có lẽ không đến gần được, nhưng chỉ là tới gần dưới mái vòm hoa sen khắp đá đâu, không phải gần trong gang tấc sao? Dịch Thiên Thu khẩn trương nói, Âu Dương Lương Hàn, ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Nhung thần thái tự nhiên thu hồi vết dạng Phật Châu, em hay nói, biết phần tiên giao dầu sao, vệ thị hẳn phải biết đi, trước kia Long Thành Liễu gia dùng qua, không có ý tứ, tại hạ cất điểm, để Vương Thao Chi xây dựng đại Phật thời điểm, ẩn giấu một chút tại hang đá mái vòm cùng Bắc Phong vách núi ngọn núi bên trong, ta đỉnh kiếm không cần giết các ngươi, chỉ cần nó đỉnh lửa đụng vào tảng đá phía sau phần tiên giao dầu, hang đá mái vòm cùng vách núi đồng loạt sụp đổ, đông lâm đại Phật cũng muốn hủy hoại, cái này đại Phật pháp trận có thể bảo hộ các ngươi, nhưng là các ngươi xác định nó có thể chống đỡ sơn băng địa liệt. Bọn hắn không cấm lại lần nữa nhìn hướng mái vòm chỗ hoa sen các đá, xanh thẳm kiếm quang đang lặng lặng vẩy vào thứ sử Âu Dương Lương Hàn nữ quan Dung Chân cùng loại minh văn chữ bên trên, lúc đầu mộng ảo mỹ lệ một màn, lại làm cho giờ phút này trong lòng mọi người kinh dị. Dung Chân đột nhiên ngẩng đầu, đỏ cả với mắt, Âu Dương Lương Hàn, ngươi muốn hủy minh văn, hủy đại Phật. Âu Dương Nhung khuôn mặt bình tĩnh, có chút bạc tình nói, lập tức nhường ra một con đường, tại hạ muốn về Tầm Dương Thành, các ngươi không cho phép ngăn cản, nếu không đại Phật đừng có mong muốn nữa, ừm, cùng lắm thì đoàn người cùng một chỗ chôn thân tại Phật sập núi lở. Dịch Thiên Thu, vệ võ đám người sắc mặt biến đổi, Tống Ma Ma càng là giọng the thé nói, Âu Dương Lương Hàn, ngươi dám? Ngươi nổ dưới thử một chút, cùng lắm thì chiếm ngươi đỉnh kiếm, lão thân có thể ngự khí, không thụ ngươi uy hiếp. Âu Dương Nhung gật đầu đồng ý, vậy ngươi thử một chút, nhìn một cái những người khác có đồng ý hay không, mặt khác, ngươi không có tên thật, đỉnh kiếm như Minh Châu bị long đong. Tống Lao tiền bối bất giận. Dịch Thiên Thu, vệ võ lập tức bối rối đưa tay, giữ chặt Bạch Nhãn Phiếm Tử bực bội la hầu. Âu Dương Lương Hàn, dám đụng nó, ngươi đi chết. Dung Chân khuôn mặt nhỏ sắc mặt giận dữ, phẫn quát một tiếng, rút ra đỉnh đầu cây kia viên ương phỉ thúy cây châm, đột nhiên phóng tới Âu Dương Nhung, lần này, bởi vì Dịch Thiên Thu bọn người ở tại kéo Tống Ma Ma duyên cớ, chưa kịp ngăn cản nàng. Trong mắt mọi người, màu tím cung trang thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì bóng lưng, nhào tới, nàng tóc đen xóa ra bay múa, trong tay cây châm thẳng đến Âu Dương Nhung mặt. Âu Dương Nhung có chút trong mắt, lệch quay người tử, tránh thoát Dung Chân cây châm, đồng thời bàn tay đặt tại nàng trên lưng, dùng sức một đẩy, trong thời gian này, thiếu nữ làm ra quay đầu tư thế, hai người ánh mắt giao thoa mà qua. Cung trang thiếu nữ đỏ mắt chứa nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nho sam thanh niên có chút nghiêng đầu, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia né tránh. Nàng nhìn thấy, vô hụt, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, Dung Chân lại quay thân còn phải lại lần tới phía trước liều mạng, lại bị Dịch Thiên Thu bọn người lập tức ngăn lại. Vệ võ ngửa đầu nhìn một chút mái vòm đỉnh kiếm, thái độ đột nhiên mềm xuống tới, Âu Dương Lương Hàn, lưỡng bại câu thương không cần thiết, dạng này như thế nào, ngươi buông xuống đỉnh kiếm, chúng ta cam đoan không tổn thương ngươi, trước đây vương gia đưa cho ngươi điều kiện bất còn, ân oán một bút cũng thủ tiêu, đồng thời vương phủ sẽ còn cho ngươi càng phong phú điều kiện, chuyện hôm nay, chúng ta cũng đều giả bộ như không biết, như thế nào? Chỉ cần gia nhập Ngụy vương phủ, ngươi lại là truyền kỳ chấp kiếm nhân bại hoại, vương gia nhất định sẽ trọng dụng ngươi, địa vị không rơi vào lúc trước Khâu tiên sinh. Mặt chữ quốc hán tử phát ra thành cần mời. Âu Dương lúng cười. Tống Ma Ma híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia một đầu thần bí mộng ảo cung trầm thấp mở miệng, không sai, ngươi có đỉnh kiếm, là hiếm thấy ít có chính thống chấp kiếm nhân, chỉ cần thu tay lại, lao thân cũng có thể hướng thánh nhân tiến cử ngươi, miễn trừ tội của ngươi phạt, ngươi về sau trong cùng, liền là họ Du năm đó địa vị. Âu Dương Nhung xem xét mắt lão hầu. Tống Ma Ma xem kiếm, nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhỏ giọng hỏi, cái này khẩu đỉnh kiếm tên gọi là gì? Âu Dương Nhung lễ phép hỏi, ngươi xứng sao? Tống Ma Ma khó ép sắc mặt giận dữ, ngươi bây giờ liền xem như trốn, ngươi vũ nhục của chúa, giết vệ thị công tử, còn giết mệnh quan triều đình, thủy tinh tử phường đại phận, những này chịu tội, là trốn không thoát, toàn ở ngươi cùng Tầm Dương Vương phủ trên thân. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh, một bộ không thụ uy hiếp nhàn nhạt biểu tình, thật sự cho rằng ta cùng Tầm Dương Vương phủ là tử cùng. Đừng nghĩ gạt lấy công lao, tên thật các ngươi không có tư cách biết, bởi vì chỉ có thánh nhân có tư cách biết chờ ta đi, cứu trở về vương gia, sẽ cùng một chỗ hồi kinh, đem đỉnh kiếm cùng tên thật hiến cho thánh nhân. Mọi người ngơ ngẩn, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi giả trang thủy tặc sát vương phủ, thật sự cho rằng sau khi thành công, thánh nhân sẽ không hoài nghi. Vậy liền để tại hạ nói cho các ngươi biết, thánh nhân để ý không phải trận tướng, mà là bên thắng, ai thắng lấy từ Tầm Dương thành đi ra, nàng liền che chở ai, ngầm thừa nhận công lao, cái này gọi bên thắng ăn sạch. Đây là vệ kế tự đều biết đạo lý, cũng liền các ngươi những này chó săn không biết, còn tưởng rằng mình là đứng tại tất thắng một phương. Các ngươi tin hay không, chỉ cần ta cùng vi tướng quân, mang theo Tầm Dương vương một nhà cùng một chỗ hồi kinh, lại có Tần lao tướng quân bằng chứng biện hộ cho, chỉ cần dâng lên một khẩu đỉnh kiếm, công lao so với các ngươi cái này đại Phật còn muốn lớn, thậm chí lớn hơn cả đại Chu Tụng Đức Thiên Xu. Thánh nhân sẽ không để ý trận tướng, nàng sẽ chỉ nhìn thấy Tầm Dương vương phụ không phải bên thua, nàng có lẽ sẽ không xử phạt hộ vệ đại Phật có công các ngươi, nhưng là cũng sẽ không tổn thương hiến đỉnh kiếm tường thụy Tầm Dương vương phụ, ngược lại sẽ trực tiếp để Tầm Dương vương thăng vào kinh thành thành, đến lúc đó các ngươi làm địch cũng không phải là một chỗ phiên vương, mà là lại một tòa phụ tương vương. Mọi người sắc mặt kinh nghi, không ai dám động đậy, đem hắn kia chữ chữ châu ngọc lời nói cố gắng tiêu hóa một hồi lâu, càng nghĩ càng chảy mồ hôi. Tống Ma Ma nhìn chằm chằm Phong Khinh Vân đạm Âu Dương Nhung, đột nhiên hỏi, vậy ngươi chứa bướm luyến hoa chủ nhân phi lễ chọc giận chân tiên quận chúa sự tình đâu? Thánh nhân sủng ái nhất chân tiên quận chúa, nếu là biết ngươi. A, Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, dường như bị hỏi khó, đột nhiên khoe miệng của hắn giật giật, con mắt không đi nhìn Dung Chân, nhạt nói, rất đơn giản, để Tầm Dương vương cầu thánh nhân tứ hôn, để chân tiên quận chúa gả cho ta không liền phải rồi. Phi lễ, vậy liền phụ trách, ta còn là kiếm chủ, các ngươi nói thánh nhân vui không vui lòng? Mọi người sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Dung Chân. Dung Chân đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu tình vừa tức vừa kinh ngạc, dường như cũng không nghĩ ra Âu Dương Nhung sẽ nói loại lời này, có loại này giải pháp. Tống Ma Ma sắc mặt một trận biến hóa, á khẩu không trả lời được. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, lập tức ngừng đường, nếu không ta đến ba tiếng, đại Phật sụp đổ. Hắn không hề dừng lại đến, ba, hai. Dịch Tiên Thu lập tức lớn tiếng nói, ngừng. Tránh hết ra, để hắn đi, Đông Lâm đại Phật không thể có việc. Âu Dương Nhung phong khinh bất đạm, gác tay sau lưng, hướng dưới đài đi đến. Mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn tiêu sái bóng lưng, một đạo xanh thẳm cùng vẫn như cũ treo tại mái vòm hoa sen khắc đá phía dưới vị trí. Dung Chân đột nhiên hô to, "Âu Dương Lương Hàn, bản cung hận ngươi." "Hận ngươi?" Nàng ngậm lấy nước mắt. Âu Dương Nhung không đáp, cũng không có quay đầu nhìn, độc thân rời đi. Mọi người tại trên đài cao chờ đợi chỉ chốc lát. Tống Ma Ma ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên không lúc nhích tự tác. Bọn hắn cũng không dám động đậy. Âu Dương Nhung đi phía sau chỉ chốc lát sau, có nữ quan phi tốc đến báo. Nói là nào đó người không có đi thuyền, mà là mượn trên sông đầu kia xích sắt, vừa sông mà đi. Đúng lúc này, tượng tác động. Sợ hãi nó phóng tới hoa sen minh văn, mọi người quá sợ hãi, Tống Ma Ma lập tức phóng đi, đưa tay cầm kiếm, lại bắt cái máu thịt bé bé, a kêu thảm một tiếng. Kém chút cắt Bạch Nhãn Lao Hầu nửa bàn tay, tượng tác không có phóng tới mái vòm cắt đá, bèo một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng biến mất không thấy gì nữa, đi theo kiếm chủ rút lui. Vệ võ đột nhiên quay đầu hô người, "Người tới." Mệnh bờ nam kỵ binh đuổi theo. Có thể lúc này, một vị trung niên tướng lĩnh đội vàng đến báo, "Nữ quan đại nhân, dịch chỉ huy sứ vừa mới đoàn tướng quân đến bờ nam trong quân, nói là lệnh hai vị mệnh lệnh, để bờ nam binh mã toàn bộ gỡ giáp nuôi ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ, không được hành động, sau đó đoàn tướng quân còn thả một chiếc xe ngựa rời đi, tựa như là thứ sử đại nhân xe ngựa. Xin hỏi là ngài hai vị mệnh lệnh sao?" Dung Chân, Dịch Thiên Thu bọn người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm bên cạnh trên đất đoàn toàn võ chết bất đắc kỳ tử chết thảm thi thể. Trung niên tướng lĩnh cũng nhìn thấy, một mặt một bức, "A." Dịch Thiên Thu nhíu mày, là mặt nạ ngụy trang, hắn rất thông minh, đánh cái thời gian chiến lệnh ngay từ đầu. Đoàn toàn võ trong mắt hắn liền là người chết. Mọi người sắc mặt phức tạp, có chút trầm mặc. Đúng lúc này, Tống Ma Ma lập tức bay lên hang đá đỉnh, duỗi ra máu me đầm địa bàn tay, dán tại trên vách đá, độ đưa linh khí, kiểm tra nội bộ. Một loáng sau kia, La Hầu chửi ầm lên, "Tiểu lừa gạt, ở đâu ra dao dầu?" Dung Chân khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thần sắc hoảng hốt, ngửa đầu kinh ngạc nhìn qua hoa sen minh văn. Hắn không có trước đó ác ý chôn giấu dao dầu. Tống Ma Ma phẫn hận, liền muốn ngự phong tiến đến truy sát, một mực ngẩn người cùng trang thiếu nữ đột nhiên phẫn nộ hô, "Đều cho bản cung trở về, một đám phế vật, không nên đuổi, lập tức lên, bất luận kẻ nào không được thoát ly đại phận, phản tặc lập tức sẽ đến, toàn bộ chạy trở về đến." Nghe bản cung mệnh lệnh, mọi người sắc mặt hoặc không phẫn hoặc không cam quay đầu. Dịch Thiên Thu nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ trải rộng hết hy vọng hận ý biểu tình Dung Chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, vừa mới vị quận chúa này hai lần phóng tới Âu Dương Lương Hàn, chẳng lẽ là cố ý để hắn bắt được nàng làm con tin? Tuy rằng Âu Dương Lương Hàn giống như không cần, chẳng qua là lúc đó Âu Dương Lương Hàn có biết hay không? Hắn lúc ấy tựa như là đẩy ra quận chúa, không có thừa cơ cưỡng ép, là không để mắt đến vẫn là tận lực. Tuy rằng Dịch Thiên Thu không dám suy nghĩ nhiều, lập tức thu liễm suy nghĩ, làm bộ vô sự phát sinh bình thường, nàng tại mọi người bên trong trước hết nhất quay người, trở về đài cao. Chương 765, Âu Dương Lương Hàn, bản cung làm ngươi phá kiếm người cuối năm cầu vẽ tháng. Chương 765, Âu Dương Lương Hàn, bản cung làm ngươi phá kiếm người cuối năm cầu vẽ tháng. Dịch Thiên Thu dẫn đầu phục tùng mệnh lệnh, quay người trở lại đài cao. Sau đó là không nói một lời vệ võ. Tống Ma Ma mặt mũi tràn đầy xanh xám, tay phải máu me đầm địa, có thể gặp xâm sắc bạch cốt, nàng là cái cuối cùng trở về, có chút không tình nguyện. Đại Phật tung xuống kim sắc vầng sáng chiếu xuống Bạch Nhãn Lao Hầu trên thân. Cổ tay nàng chỗ Phật châu là một loại nào đó hắc một chất liệu, ẩn ẩn so Âu Dương Nhung gỗ đàn hương Phật châu cứng rắn dày đặc một chút, dường như còn có thể dùng nhiều mấy lần. Giờ phút này Phật châu phía trên có một vết nước, tuy rằng không ảnh hưởng trên người nó lấp lóe kim quang. Kim quang thời gian lập lòe, Đại Phật rơi xuống vầng sáng hướng về nàng tay phải chỗ vết thương tụ tập, đổ máu thương thế hơi chút hòa hoãn. Tống Ma Ma nhất là không cam tâm, hung mắt đảo mắt mọi người, cứ như vậy để tiểu tử này chạy, còn để hắn giết người của chúng ta, trong tay hắn có đỉnh kiếm. Hào khí trầm mặc hạ, Dung Chân ngửa đầu tư thế, nhìn qua mái vòm hoa sen minh văn khắc đá. Dịch Thiên Thu bạch giáp che mặt thấy không rõ biểu tình, mắt nhìn cung trang thiếu nữ, nàng mắt túi xuống nói, việc cấp bách là bảo vệ Đông Lâm đại phận, dù diệt thiên nam giang hồ phản tặc, Âu Dương Lương Hàn chuyện xem như ngoài ý muốn, không tại kế hoạch bên trong, chẳng ai ngờ rằng, hắn thật có thông dong trở ra thực lực, may mà hắn không có điên, đại phật không ngại. Mà lại như thế nhìn, hắn mặc dù là bướm luyến hoa chủ nhân, nhưng cũng không có cùng thiên nam giang hồ phản tặc thông đồng, nếu không vừa mới hắn bộc lộ ra kiếm thời điểm, thiên nam giang hồ phản tặc nhóm cũng đã tới, nội ứng ngoại hợp, phá hư đại phận, bây giờ nhìn, hắn hẳn là bạn bất đắc dĩ, bị tiếng đàn ép hiện thân, cộng thêm hắn hẳn là rất nghĩ về thành, đi tìm Tầm Dương Vương. Dịch Thiên Thu gật gật đầu, đúng thanh nói, quận chúa mệnh lệnh không có sai, chúng ta còn không thể truy, nhất định phải canh giữ ở đại phật bên cạnh, vừa mới Âu Dương Lương Hàn dẫn xuất kia một phen động tinh không nhỏ, chắc hẳn đã bị các nàng phát giác, nói không chừng đã tới. Kỳ thật, giống như bây giờ, thanh lý dưới đội ngũ cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn để Âu Dương Lương Hàn tiếp tục che giấu tung tích. Tống Ma Ma âm thanh lạnh lùng nói, kia đoàn tướng quân chết thảm một chuyện tính thế nào? Vệ võ nghe vậy, nhìn hướng đoàn toàn võ thi thể, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử kia vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, không bèn bèn thoát khỏi thiên la địa võng, còn giết một người, thông dòng cáo lui. Dung Chân chưa nói, Dịch Thiên Thu trầm ngâm nói, chờ hôm nay lại Phật sự tình kết thúc, tự nhiên muốn báo cáo triều đình, truy nã hung phạm, những sự tình này. Quân chúa là có ít, chúng ta đừng quan tâm. Tống Ma Ma trọng trọng gật đầu, tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên sách triều đình, không bèn bèn muốn cho Âu Dương Lương Hàn định di tộc tội, còn muốn truy cứu Tầm Dương Vương phụ trách nhiệm. Cho dù là bọn họ hồi kinh cũng không thể nhân nhượng. Bạch Nhãn Lao Hầu nói đến về sau, một gương mặt mò treo đầy thật sâu vẻ kiêng rẻ. Những người khác có chút bắt đầu trầm mặc. Rất hiển nhiên, là vừa vặn một vị nào đó nho sam thanh niên trước khi đi kia một lời nói, lệnh người hồi tưởng lại, vẫn như cũ có chút suy nghĩ lung tung, đứng ngồi không yên. Cho dù bọn hắn lại thế nào bản thân an ủi, đi kiếm cớ, đều không thể phủ nhận, Âu Dương Lương Hàn đúng là đem thánh nhân tính tình tâm tư phỏng đoán 10 phần gần sát, liền tống ma ma loại này lâu dài đợi tại thánh nhân lão nhân bên cạnh, bị hắn một câu bừng tỉnh, đều không thể không thừa nhận, hắn nói rất có lý. Nếu để cho Tầm Dương Vương phủ chạy trở về kinh thành, còn dâng lên đỉnh kiếm cùng tên thật, thánh nhân là thật khả năng sẽ long nhan cực kỳ vui mừng, mở một mặt lưới, thậm chí trực tiếp thăng quan thêm tước. Bởi vì bọn thủ hạ cực kỳ nhiều âm mưu bị kế, bẩn thỉu kỳ quặc, thánh nhân cũng không phải không biết, mà là không để ý, hoặc là nói, thờ ơ lạnh nhạt. Ai thắng, ai hữu ích, liền dùng ai. Năm đó phân công ác quan, thanh tẩy cũ càn bách quan lúc, không liền là như thế, coi là thật chỉ là ác quan nhóm xấu tính, lựa bịp thánh nghe, mới khiến cho Ly Càn Tôn thất bị bức tử hơn phân nửa. Sự thực là, rất bao lớn ác quan, tại sau này thánh nhân anh minh thần võ, thanh tẩy lật lại bản án về sau, tại bị xét nhà lúc, bọn hắn phụ thượng cơ hồ đều không nhiều hơn tài vận, tương đối thanh liêm, chỉ là chấp pháp giữ dàn, thủ đoạn khắc nghiệt, xuất thân ít ỏi, bị coi như đao, giết trên triều đình trở ngại thánh nhân quan to quan nhỏ nhóm đầu người quần quần rơi xuống đất thôi, nhưng là sạch sẽ đao, cũng là đao, sử dụng hết vẫn là được để ném, hấp dẫn nho ra người đọc sách hỏa lực, gánh vác tiếng xấu. Điểm này, giờ phút này dưới đài một mực tại đương nhỏ trong suốt lao dương đầu, rõ ràng nhất. Nhưng trên đài mọi người cũng không phải người ngu, một điểm liền thông. Vệ võ nhìn một chút có chút bất an Tống Mama, đột nhiên mở miệng, Tống phó giám chính chớ hoảng sợ, đừng quên chúng ta có đàn âm thanh, vừa mới tiếng đàn vang lên, phương viên trăm dặm luyện khí sĩ đều bị cột sáng bại lộ, Tầm Dương Vương một nhà cũng không ngoại lệ, bọn hắn chạy trốn không thể nào không kéo cấp, khí sĩ, ta đã hạ lệnh trong thành, để bọn hắn lần theo cột sáng đuổi theo người, nếu là Tầm Dương Vương một nhà làm mở ra lối riêng, ẩn nấp rồi, kỳ thật không có chạy, kia cột sáng cũng sẽ bại lộ bọn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc dù Âu Dương Lương Hàn vừa mới trên mặt chưa hoảng, nhưng là hắn đã vội vã trở về Tầm Dương thành, khẳng định là lo lắng thứ gì, đừng xem hắn nói cái gì, muốn nhìn hắn làm cái gì. Hắn lần này bị tiếng đàn bước đi ra, liền là trước đó không ngờ rằng chúng ta là dùng tiếng đàn tìm người, hiện tại Tầm Dương Vương một nhà chạy trốn, tiếng đàn này khẳng định cũng là tại Âu Dương Lương Hàn ngoài ý liệu, nói không chừng hắn cũng là bởi vì cái này vội vã chạy về đi. Mặt chữ quốc hán tử vừa nói, vừa đi đến đoàn toàn võ thi thể một bên, ngồi xuống kiểm tra thi thể vết thương, bàn tay khép lại đoàn toàn võ thủ cấp bên trên trường thành trung động, tràn đầy không cam con mắt. Hắn lắc lắc đầu nói, đừng quên, loại trừ an bài tốt thủy tặc, hiện tại Tầm Dương thành trong, chúng ta không phải là không có cái khác chuẩn bị ở sau. Muốn bình yên không việc gì chạy về kinh thành, dâng lên đỉnh kiếm tranh công thoát tội. Không có đơn giản như vậy. Tống Ma Ma cùng Dịch Thiên Thu liếc nhau một cái, không biết là nhớ tới cái gì, sắc mặt khác nhau. Tống Ma Ma trên mặt cấp sắc hơi chút hóa giải một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói, lúc đầu Lao Thân không muốn ra tay, nhưng là hiện tại rốt cuộc tìm được hung phạm, là hắn giết Lao Thân ái đồ, còn có bao che phái đi hắn Tầm Dương vương phủ. Nàng quay đầu, hướng vệ võ gần từng chữ, trước xử lý tốt đại Phật sự tỉnh chờ bên này chuyện, Lao Thân cùng ngươi đi qua, cùng bọn hắn thật tốt tính sổ sách, đặc biệt là Âu Dương Lương Hàn. Dịch Thiên Thu ghé mắt nhìn hướng Dung Chân. Quả nhiên, phát hiện cung trang thiếu nữ chính nghiêng đầu nhìn xem đoán hận phát biểu bạch nhãn lao hầu cùng mặt chữ quốc hán tử. Đúng lúc này, có một vị lạ lẫm nữ quan đội vàng chạy đến, hướng Dung Chân thì thầm báo cáo hạ. Chỉ thấy Dung Chân sắc mặt run lên, quay đầu nhìn qua bờ nam phương hướng. Tống Ma Ma nhíu mày, chuyện gì? Lạ lẫm nữ quan do dự một chút, gặp Dung Chân thất thần không có phản ứng, nàng nói ra, vừa mới du lão tiên sinh tiếng đàn vang lên thời điểm, quan trắc phát hiện, song phong tiêm trung quanh, loại trừ chính chúng ta luyện khí sĩ bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện xa lạ linh khí của sáng, tuy rằng có một đạo linh khí cổ sáng xem như dư thừa, là màu đỏ lục phẩm linh khí tu vi, toát ra vị trí, là bờ nam quan đạo bên cạnh trong rừng cây, tựa như là tại Âu Dương thứ sử trong xe ngựa. Lạ lâm nữ quan nhìn một chút cung trang thiếu nữ, nữ quan đại nhân, tổng phó giám chính, ti chức cùng cái khác bờ nam đồng liêu, sợ đã ngộ thương Âu Dương thứ sử người, chỉ là phong tỏa rừng cây, vốn nghĩ đến đây xin chỉ thị. Bất quá trên đường ti chức nghe được tin tức, vừa vặn giống như là đoàn tướng quân hạ lệnh thả Âu Dương thứ sử xe ngựa đi, cho nên chuyên tới để xin chỉ thị nữ quan đại nhân. Hào khí có chút trầm mặc. Trong trầm mặc, lạ lâm nữ quan dường như cũng phát hiện thi thể, giật mình nhìn xem trên đất đoàn toàn võ thi thể, sau đó nàng cùng vừa mới cái kia báo tin tướng linh giống nhau, một mặt hoang mang lùi xuống, Dung Chân cúi đầu sửa sang lại cao quý màu tím ấy. Nàng nhớ tới buổi sáng hắn đứng đỏ quan phục bên trên sợi tóc dài kia. Dịch Thiên Thu nhíu mày hỏi, là Tạ Lệnh Khương hay là ai cùng hắn cùng đi rồi? Vệ võ lắc đầu, Tạ thị nữ hẳn không có ra khỏi thành, buổi sáng còn có người liên lạc trông thấy nàng tiến vào vương phủ. Dung Chân có chút nhạt nhẽo hở hững tiếng nói vang lên, hắn một nửa khác báo tin quan phục không có đưa đi Tầm Dương vương phủ, là đưa đi cho nàng. À, gặp nạn cũng không quên gia nhân, Âu Dương Lương Hàn, ngươi thật sự là có tình có nghĩa, có tình có nghĩa à, kéo dài thời gian cũng là muốn cho nàng cùng Vương Thao Chi chạy trước sao? Tuy rằng gia nhân đồng dạng tình thâm, cũng không phụ ngươi, thật sự là một đôi bên lương, ha ha. Mọi người nghi hoặc, Tống Ma Ma trầm mặt dưới, hướng Dung Chân mỗi chữ mỗi câu nói, con chúa, ngài cũng thấy được, Âu Dương Lương Hàn không đáng giá ngài như thế, hắn như đối với ngài có thực tình, sao lại làm loại này hèn hạ vô sỉ sự tình, không lại muốn đối với hắn ôm lấy mới tưởng. Dường như lại nghĩ tới không lâu phía trước Dung Chân kia một tiếng lao ra hỏa xưng hô, bạch nhãn lao hầu toàn thân run rẩy, nộ khí toàn bộ chuyển rời đến Âu Dương Nhung trên thân. Dung Chân lạnh lùng mở miệng, bản cung gọi các ngươi trở về, không có quan hệ gì với hắn, còn có. Nàng quay đầu, con mắt nhìn chằm chằm Tống Ma Ma cùng bệ võ, Tầm Dương vương phủ thế nào, bản cung không quản, không hề để tâm, nhưng là Âu Dương Lương Hàn. Cùng loại đại Phật chuyện, Thiên Xu đại trận sẽ lập tức quyết trường, không quản chạy bao xa, bản cung muốn đích thân bắt hắn lại, các ngươi không được cùng bản cung cướp. Bản cung không muốn chết người, muốn sống, bản cung muốn tự tay để hắn sống không bằng chết. Đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Tống Ma Ma cùng vệ võ hai mặt nhìn nhau. Lúc này, lão nhạc sĩ đi tới, hậu phương đi theo một đám hộ vệ nữ quan. Hắn ôm một thanh đàn, đi vào trên đài cao. Tống Ma Ma nhìn hằm hằm hắn, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lão nhạc sĩ lắc lắc đầu nói, ai biết sẽ có loại này yêu tiêu thân, tuy rằng lão hủ đã kịp thời dừng lại khúc đàn, điều động đại phận, tuy rằng có chút trì hoãn, hắn nếu là lại trì hoãn một lát, sẽ không đi được. Ai, cái này vị tiểu học sĩ thật sự là quá quyết ta, lại còn là chuyển kỳ chấp kiếm nhân, tuy rằng xem ra hắn cũng không hề hoàn toàn học được văn hoàng đế kiếm quyết, nếu là vừa mới kia một khúc tấu xong, liền không nói được rồi, xác thực rất hiểm, tuy rằng cũng là năng lực của hắn. Tống Ma Ma híp mắt nhìn xem, ngữ khí khó nén thưởng thức lão nhạc sĩ. Lão nhạc sĩ chuẩn bị mở miệng, dung nha đầu, kiếm quyết khúc đàn ngươi trước kia nghe qua không ít lượt, còn không có hiểu, lão hủ không có pháp chờ lâu, hiện tại trước ghi chép tiến vào đại phận, phía sau ngươi từ từ suy nghĩ. Mặt khác, cái này miệng nhạn đỉnh kiếm, lão thân trước giúp ngươi chủ trì. Dung chân đột nhiên mở miệng, không cần. Lão nhạc sĩ cùng mọi người sắc mặt nghi hoặc. Cái gì không cần rồi? Áo tím cung trang thiếu nữ yên tĩnh tiến lên, đưa tay tiếp nhận bạch ngọc Phật châu, trên thân bỗng nhiên nở rộ lóa mắt kim quang. Hậu phương kim thân đại Phật phát ra ngàn vạn ánh sáng chói lọi dường như đều bị nàng hút vào thể nội, trong lúc nhất thời, liền nàng trong xuất hiện kim con ngươi đều có chút đen thẫm, nếu là nhìn chăm chú, nhiếp nhân tâm phách. Lão nhạc sĩ bọn người sững sờ nhìn xem hôm nay triệt để phá tướng cung trang tiểu nữ. Đài cao bốn phía, kim sắc trong vầng sáng, có đóa đóa hoa sen hư ảnh nở rộ. Dung chân sơn mắt tiên tính mạng, không nhìn bọn chúng, ngẩng lên đầu, ngắm nhìn mái vòm bên trên kia một đóa lớn nhất hoa sen, cùng nó phía trên minh văn khắc đá. Nàng tay nhỏ chết nắm bạch ngọc Phật châu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc không biết là cười hay là khóc, hoặc là cả hai đều có. Mọi người nghe được kim quang bao khỏa kiểu tiểu thiến ảnh bên trong, truyền đến một đạo có chút khàn khàn lại không hiểu tiếng nói, bản cung nhìn thấy nó, rốt cục thấy được, ngươi, liền là văn hoàng đế sao, ngươi nói. Ngươi cùng bản cung giống nhau, có chút chán ghét hắn rồi. Mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, nàng một bộ váy tím bay múa, phiêu giật như bầu trời thượng tiên tử, tại sáng chói chói mắt kim quang kiếm khí bên trong, thiếu nữ khóc cười thì thảo, Âu Dương Lương Hàn, bản cung muốn phá một lần kiếm trận của ngươi. Chanh. Một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn không biết từ chỗ nào mà đến, như là bồ đề lá rụng, lại như nước chảy đá mòn, vang vọng song phong tiêm trong ngoài. Vang vọng thật lâu. Thị phu, thế nào? Nơi xa trên quan đạo, một chiếc xe ngựa ngay tại cực tốc chạy về phía Tầm Dương thành. Vương Thao Chi nhìn xem đột nhiên vén màn cửa lên nhìn lại Song Phong Tiêm Vương hướng Âu Dương Đung, hiếu kỳ hỏi một câu. Nho sam thanh niên nhìn qua hậu phương, dường như xuất thần, Vương Thao Chi trông thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh hỏi, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Âm thanh? Thanh âm gì? Vương Thao Chi thò đầu ra, có chút mơ hồ nhìn quanh sau đó phương, nhớ tới cái gì, có chút hoảng nói, thị phu, có phải là bọn hắn hay không đuổi tới rồi? Không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Âu Dương Đung nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Song Phong Tiêm bên kia thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một vòng trong xe, Tú Nương, Vương Thao Chi đều tại. Không lâu trước, hắn mượn chưa kịp dỡ bỏ hành giang dây sắt, đã tìm đến bờ Nam, mượn nhờ đoàn toàn võ thân phận, lừa gạt đi thủ vệ, dẫn theo Tú Nương, Vương Thao Chi cùng một chỗ đi đường. Trong xe ngựa, Âu Dương Nhung cùng Triệu Thanh Tú sóng vai mà ngồi, Vương Thao Chi ngồi tại đối diện, sắc mặt có điểm tâm hư ấy nấy hỏi, tỷ phu, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Có chút bản án có phải hay không không cần phải xem kỹ. Âu Dương Nhung bỗng nhiên nói, chân tướng bệnh viện không sai. Dung chân truy cầu chân tướng không sai, người ta truy cầu chân tướng cũng không sai, ngươi làm rất đúng, rất đúng. Nói xong, hắn vô vô sát mặt giật mình thần Vương Thao Chi bà bay, quay đầu, mắt nhìn bên cạnh Thanh Tú thiếu nữ. Triệu Thanh Tú che mắt băng gấm đã gỡ xuống, con mắt đã khóc sưng đỏ, bất quá dưới mắt đã không có khóc, nàng cả người yên lặng ngồi, phía dưới tay nhỏ chăm chú nắm chặt hắn nho sam ống tay áo, một cái khác tay nhỏ hướng phía trước vươn vào hắn trong tay áo, nhu hòa vớt ve bên trong phía kia mặt nạ đồng xanh. Giữa hai người, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn giảng. Bất quá dưới mắt Vương Thao Chi tại, bọn hắn cũng không tốt quá buồn nôn chữa tình. Chính hiểm chính sự quan trọng. Mặc ra hộp kiếm vẫn như cũ đặt ở Triệu Thanh Tú trên gối, nàng phá lệ nghiêm túc nhu thuận vì hắn thủ hộ lấy. Không lâu trước, nào đó đầu màu xanh thẳm cung cũng là ở trước mặt nàng trở lại hộp kiếm bên trong. Giờ phút này, mấy người vội vàng đi đường, Triệu Thanh Tú cái gì cũng không có hỏi, Âu Dương Nhung không có thu hồi hộp kiếm, cũng không có đi rút ra Tú Nương vào tay áo sờ mặt nạ bàn tay, tùy ý nàng đi. Mặt nạ đồng xanh giờ phút này đã hấp thu đoàn toàn võ giả thân, đây là hắn tại trên đài cao lâm thời thu thập, tuy rằng Tú Nương yên lặng chú ý nó, khẳng định không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì nàng đại sư tỷ từng đối mang mị này có người căm thủ đến tận xương thủy. Rốt cục can ổn xuống, Âu Dương Nhung trước tiên nhắm mắt lại, tiến vào tháp công đức, kiểm tra lên nhà gỗ nhỏ. Vừa mới hắn chạy ra hang đá Tầm Dương về sau, bên hai thanh thúy mộ âm thanh liên tiếp, mà trước đây tại trên đài cao hắn cự tuyệt dung chân, vệ võ, Tống Ma Ma bọn hắn lúc cũng phát sinh qua tình huống như vậy, công đức tăng trưởng không ít, hắn còn chưa kịp chỉnh lý. Còn lại điểm công đức, đối với Âu Dương Nhung tiếp xuống tranh đoạt từng giây hành động rất trọng yếu. Chương 766, thật đồ dọn khó phân biệt, mới đỉnh kiếm manh mối chúc mừng năm mới. Cầu vẽ tháng nha chương 766, thật đồ dọn khó phân biệt, mới đỉnh kiếm manh mối chúc mừng năm mới. Cầu vẽ tháng nha tháp công đức bên trong vẫn là một bộ như cũ, một mảnh thuần trắng sáng tỏ không gian. Về tới quen thuộc lại an tâm hoàn cảnh, Âu Dương Nhung thở dài một ngụm trọc khí. Chuông phúc báo đã rất lâu không có vang lên, tuy rằng lập tức, Âu Dương Nhung cũng không hy vọng nó đột nhiên vang. Bởi vì điểm công đức vốn là không nhiều, hàng thần sắc lệnh cần bọn chúng, dưới mắt tình huống nguy cấp, không thể phung phí. Âu Dương Nhung đi vào cái mõ nhỏ trước, túi đầu nhìn lại. Công đức 5.528, Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra. Đủ hắn sử dụng một lần hàng thần sắc lệnh. Hôm nay đến hang đá Tầm Dương trước, hắn điểm công đức là 6.000 ra mặt. Nếu là Âu Dương Nhung không có nhớ lầm, Trước đây hắn tại trên đài cao, trước mặt mọi người cự tuyệt vệ võ, Tống Ma Ma đám người lôi kéo, chứng qua một đợt công đức, đằng sau lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Dung Chân an bài, không có lựa chọn đi làm đồng lõa, ôm mỹ nhân về, lại là tăng một đợt công đức. Nửa đường không hiểu tăng một đợt công đức, mức không nhỏ, gần ngàn hơn. Cuối cùng, chạy ra chủ hàng đá Thiên La địa võng, thu hồi đỉnh kiếm, bình yên vô sự mang theo Tú Nương cùng Vương Thảo Chi rời đi lúc, vẫn như cũng là nhỏ tăng một đợt. Âu Dương Nhung nhớ kỹ, trong quá trình, đại khái có 4 làn sóng công đức rõ rệt tăng trưởng. Bất quá, Âu Dương Nhung cũng không phải là bởi vì công đức, mà cự tuyệt Dung Chân cùng vệ võ đám người, dù sao hắn làm ra lựa chọn trước đó, cũng không nghĩ tới cái này huyền diệu cái mõi nhỏ sẽ phản hồi công đức. Đến mức một lần cuối cùng chướng công đức logic, cũng không khó lý giải, hẳn là hắn kéo dài thời gian, để vi mật, Vương Thao Trì, Tú Nương sớm đi đường tự động, đạt được công đức ban thưởng. Mà trung gian kia một đợt không hiểu công đức tăng trưởng, kết hợp nó xuất hiện thời gian, còn có đến tiếp sau vệ võ đạt được tu thủy phường bên kia tin tức xấu tình huống nhịn. Không có đoán sai, hẳn là đến tự Tầm Dương Vương phủ bên kia. Âu Dương Nhung sớm nuốt ve quần đao, là ước định bên trong cho tiểu sư muội báo tin tín hiệu, nhắc nhở bọn hắn đi uống băng. Dựa theo sắp xếp của hắn, còn có hắn tại đài cao ẩn nút lúc từ vệ võ chỗ ấy nghe được tin tức nhìn, Tầm Dương Vương một nhà dưới mắt nên bình yên không ngại. Công đức kịp thời tăng trưởng phản hồi, cũng khía cạnh nói rõ điểm này. Đây cũng là Âu Dương Nhung dưới mắt còn có thời gian tiến vào tháp công đức chỉnh đốn đến kỹ, không có vội vã vứt xuống Triệu Thanh Tú, Vương Thao Chi bọn hắn, bối rối chạy về tu thủy phường duyên cớ. Dựa theo hắn thiết kế uống băng phương án, hắn quá sớm trở về tìm bọn hắn, ngược lại dễ dàng đụng vào phiền phức. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi. Ôn tập xong, xác nhận không có gì bỏ sót, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái mõi nhỏ phía trên thanh kim sắc kiểu chữ. Dưới mắt, tiếp cận 5600 công đức. Lúc đầu trước đó kia 4 làn sóng công đức tăng trưởng, hắn tổng công đức hẳn là có hơn 9000. Tuy rằng giữa đường phát hiện 2 lần không nhỏ công đức chi tiêu. Một lần là hàng thần tại trên người Vương Thao Trì, tiêu hao 3000 công đức, đồng thời còn dùng đi dư thừa một tấm đen đỏ phù lục. Còn có một lần, là trước mặt mọi người chém đầu đoàn toàn võ, lặng lẽ sử dụng thần thú gương mặt, thu thập hắn hư ảnh giả thân, lại là tiêu hao hơn 1000. Tuy rằng Âu Dương Nhung cảm thấy đáng giá. Thời kỳ phi thường, đúng vô cùng đợi. Trước đây bất an bất mặc tân tân khổ khổ thu thập điểm công đức, không phải là vì thời khắc mấu chốt có thể vùng tay quá chán à? Quả thật, từ bờ nam rừng cây đến đại Phật dưới chân đài cao khoảng cách, kỳ thật không làm sao cần hàng thần đi đón lực định kiếm. Nhưng là, để Vương Thao Chi nuốt vào đen đỏ phụ lục phù thủy, mang theo hàng thân thần thông đi ra ngoài, cũng không phải là đơn thuần vì ngự kiếm, mà là lúc đó kia khắc, trong lòng hắn làm ra nhiều nặng dự bị phương án hạ tối ưu hiểu. Âu Dương Nhung rút ra suy nghĩ, từ tháp công đức bên trong đi ra ngoài. Mở mắt, Vương Thao Chi, Triệu Thanh Tú đều đang lặng lặng chờ hắn. Âu Dương Nhung không hề nói gì, đưa tay mở ra Tú Nương trên gối mặc ra hộp kiếm, từ đó thuần thục lục lọi lên. Hộp kiếm hiện tại xem như thành hắn tùy thân nhỏ nhà kho. Âu Dương Nhung bàn tay dừng lại, từ đó rút ra kia một bản không trọn vẹn chân cáo. Tuy rằng hắn tiếp lấy lại lật nhìn dưới, không có tìm được Diệu Tư một tiếng. Trước đây Diệu Tư hào phóng đưa cho hắn 3 ống một tiếng, Âu Dương Nhung sáng nay rời đi vương phủ, cáo biệt trước mọi người, vụ trộm kín đáo đưa cho Tạ Lệ Cương, tiểu mặc tinh Diệu Tư cũng đặt ở nàng nơi đó. Tiểu sư muội là nho gia luyện khí sĩ, Mực Thiên đối với nàng trợ giúp rất lớn, Âu Dương Nhung chỉ là dùng để chế phù văn. Bởi vì lúc ấy trên người hắn có dư thừa đen đỏ phù lục, thế là liền cho hết tiểu sư muội. Tầm Dương Vương một nhà uống băng phương án bên trong, tiểu sư muội chuyện cần làm quả thật có chút phong hiểm, Âu Dương Nhung tự nhiên nhất là tâm lo nàng, dù chỉ là một phần bạn khả năng. Không có Mực Thiên, liền không có cách nào chế phù. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, quyết định về trước tu thủy phường bên kia, tìm tới tiểu sư muội cùng Diệu Tư về sau, cầm tới Mực Thiên chế phù, trước bổ sung một tấm. Trên thân nhiều một tấm đen đỏ phù lục, có thể lẩn tránh nguy hiểm rất lớn. Tỷ như lần này, nếu như không đi bại lộ bướm luyến hoa chủ nhân thân phận, mà là dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, đi sử dụng hàng thần sắc lệnh lẩn tránh tiếng đàn, nếu là không có Vương Thao Chi nuốt vào đen đỏ phù lục đi đường đầu này thay thế đường đi, một khi mời Đào Uyên Minh thượng thân thất bại, hắn chẳng phải là lúng túng. Đằng sau sự thật cũng chứng minh, xác thực không có đem Đào Uyên Minh mời đi theo, hắn vòng đi vòng lại vẫn là phù thủy nuốt vào bộ kia cái gọi là quy điển biên cư bút tích thực, là mẹ nó đổ dòng. Lần nữa nghĩ đến chỗ này chuyện, trong xe ngựa, tâm tình lúc đầu bình phục không ít, Âu Dương Nhung mí mắt giật một cái. Là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Chẳng biết tại sao, phụ Tương Vương mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn có chút xung đột, cùng hắn cùng Tầm Dương Vương phủ lẫn lẫn phản xung. Có lẽ là bởi vì phụ Tương Vương cùng Tầm Dương Vương phủ định vị giống nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, đều là kéo dài ly Càn Vương triều chân long khí số. Cho nên tại huyền học trên ý nghĩa, là nhị long tranh chấp quan hệ. Chỉ bất quá dưới mắt, nhị long đều bị phía trên vị tiên nữ đế cho cường lực để ép, bên cạnh còn có vệ thị đầu này vô lại rắn tại nhìn chằm chằm, cho nên không được đến không hợp tác. Âu Dương Nhung tạm thời thu hồi một chút suy nghĩ. Hắn cúi đầu, từ hộp kiếm bên trong lấy ra một phần đảo hoa nguyên ký bút tích thực, đây là từ Hoài Dân huynh nơi đó cầm tới. Theo đạo lý, cái này một phần bút tích thực tổng sẽ không cũng là giả a. Kỳ thật, bao quát đã chứng ngụy uy viên điển cư bút tích thực tại bên trong cái này hai bức đảo uyên minh bút tích thực, Âu Dương Nhung đều để gốm học đại sư Ly Khỏa Nhi xem giám định qua, đạt được trả lời chắc chắn cũng là xác suất lớn chính phẩm. Nhưng là bút tích là có thể ngụy tạo. Không nghĩ tới đầu năm nay, đồ dọm đều chỉnh cũng thật, hại người rất nặng. Nhưng là bên trong đó đúng là lợi ích khổng lồ. Đảo uyên minh làm đồng tấn danh sĩ, cách nay có hơn 300 năm, thanh danh quá lớn, hắn bút tích thực tự nhiên giá trị liên thành. Chính phẩm vốn là đương thời cô phẩm. Đồ dọm tự nhiên tràn lan, thậm chí dĩ giả luật chân, chẳng có gì lạ. Đây cũng là Âu Dương Nhung không quá xác định phủ Tương Vương bên kia là không cẩn thận nhìn nhầm, vẫn là thiết kế tỉ mỉ duyên cớ. Dù sao, cùng loại việc này, liền là làm người không vừa lại cách đứng. Mượn sóc này đóng chặt toa xe bên trong lờ mờ tia sáng, Âu Dương Nhung mở ra đào hoa nguyên ký ánh mắt rơi vào phía trên. Phần này đào công bút tích thực đến từ kinh triệu nguyên thị bí khố, là bác ngụy hoàng thất đồ cất giữ, từ Ngô đạo tử lấy đi thanh đồng trục cán sự kiện kia nhìn, vật này là chính phẩm khả năng tính cực lớn. Tổng sẽ không liền cái này cũng là đồ giỏm a. Âu Dương Nhung ngưng lông mày, chuyển tay thu hồi đào hoa nguyên ký. Bất kể như thế nào, về trước đi một chuyến, cùng Tầm Dương Vương còn có tiểu sư muội tụ hợp lại nói. Song Phong Tiêm bên kia, kinh lịch trình độ nào đó phản bội Âu Dương Nhung tâm tình có chút im lặng. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung bàn tay đụng phải hộp kiếm bên trong một viên tròn vo chi vật. Âu Dương Nhung cúi đầu, liếc mắt nhìn hộp kiếm nơi hẻo lánh trong Dạ Minh Châu. Ngay tại Âu Dương Nhung xuất thần thời khắc, bên cạnh truyền đến một đạo có thụ cảm động thanh âm nam tử, "Tỷ phu, ngươi lúc đó tại trong rừng trúc kéo xuống quan phục, liền là đoán được Dung tỷ tỷ bọn hắn không thích hợp." Âu Dương Nhung mắt nhìn Vương Thao Chi, vừa mới trên đường, hắn cùng Vương Thao Chi giản lược nói một chút đài cao bên kia phát sinh sự tình. Vương Thao Chi vốn đang đắm chìm trong tỷ phu là chấp kiếm nhân trong lúc khiếp sợ, Lang Nha Vương thị tử đệ tự nhiên rõ ràng một vị chính thống chấp kiếm nhân ý vị như thế nào, bởi vì chính thống chấp kiếm nhân tất nhiên là có đỉnh kiếm tại bên người. Một đoạn thời khác, Vương Thao Chi thậm chí cảm thấy được đến Tạ tỷ tỷ vị trí Trần Quận Tạ thị Kim Lăng phòng mạch này là gặp may, cùng phân phối đỉnh kiếm chính thống chấp kiếm nhân so sánh, cái gọi là hàn môn hàn sĩ thân phận đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng lập tức Vương Thao Chi được đến biết đại cao chuyện bên kia về sau, tạm thời nhẫn nhịn lại kích động, lực chú ý bị hấp dẫn tới. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng nói, kỳ thật lúc ấy được đến biết tiền thần cùng thủy tặc thông đồng về sau, chỉ là xác nhận thủy tặc cùng bệ thị có liên quan, nhưng ta cũng không quá xác định có phải hay không chính bản thân chỗ một cái cục, chủ yếu là dùng chân duyên cớ, nhưng bất kỳ người đều muốn tư tâm, không thể tin hoàn toàn. Huống hồ còn có buổi sáng Vương phủ thu được thư tố cáo sự tình, này tin tựa hồ không phải Dung Trần biết, cho nên ta muốn thử một lần, không sai, có phải hay không cục, thử một lần bọn hắn liền biết. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, thủy tặc một chuyện, kỳ thật có một cái dễ hiểu logic, vệ thị rất không có khả năng thật đi cấu kết thiên nam giang hồ, không phải không có can đảm, mà là không cần thiết, phong hiểm quá lớn, dù cho thành công diện Tầm Dương Vương phủ, cũng có tẩy không sạch đen liệu mang theo. Nhóm này hồ khẩu huyện thủy tặc, rất khả năng tất cả đều là chính bọn hắn tử sĩ giả trang, dạng này dù cho đằng sau thánh nhân hoài nghi, nhưng việc đã đến nước này, có thể sẽ không lại đi truy đến cùng. Nếu ta là vệ kế tự, đây chính là tốt nhất làm pháp, lợi dụng thiên nam giang hồ phản tặc náo động chế tạo cơ hội, thừa loạn giết người là được. Nhưng ta chính là muốn làm bộ không biết, chính là muốn trước mặt mọi người vạch trần vệ thị cử động, lại cho nó ấn lên cấu kết phản tặc tội danh, càng bẩn dơ càng tốt, nhìn lại phản ứng của mọi người, như chủ hang đá không phải là cục, bằng chứng ở phía trước, Dung Chân các nàng không có lý do không ủng hộ ta kiểm tra, nếu thật là một cái tỉ mỉ chế tác cục, vậy liền sẽ ấp úng, sẽ thẹn quá hóa giận lộ ra chất ngựa, chiêu này kết quả cũng đều thấy được, đem bệ võ lừa đi ra, giết người diệt khẩu. Âu Dương Nhung nhẹ nói xong, tỷ phu tốt một cái ném đá dò đường. Vương Thao Chi sắc mặt 10 phần khâm phục, ánh mắt 10 phần động dung, có chút nghẹn ngào hỏi, kia tỷ phu sẽ quan phục, để ta mang theo, sớm đi đường, còn để ta nuốt tấm kia cổ quái phủ. Tỷ phu có phải hay không sợ ta báo tin trên đường gặp được nguy hiểm gì, có phải hay không cũng liệu đến tú nương cô nương sẽ quật cường không đi, muốn tự mình đi qua khuyên nhủ. Âu Dương Nhung do dự một chút, thành khẩn nói ra trận tướng, đây là một cái đi, là lo lắng ngươi bị người chặn đường chạy không thoát. Như bên này là một cái cục, có đàn ông tại, ta nghĩ hàng thần đi qua khuyên tú nương đi, nàng bướng bỉnh, chỉ nghe ta bản nhân lời nói, nhưng là thật hàng thần đi qua sau, trông thấy nàng khóc, ta ngược lại càng thêm rõ ràng, ta khuyên là vô dụng, nàng nhất định sẽ lưu lại chờ ta, bởi vì nếu như vị trí trao đổi, nàng ở vào cái này tình cảnh, ta cũng sẽ không đi, sẽ chờ nàng, sẽ đi tìm nàng, suy bụng ta ra bụng người. Để ngươi sớm nuốt vào một tấm đen đỏ phụ lục, còn có một nguyên nhân, vạn nhất bên kia không phải là cục, Dung Chân bọn hắn nguyện ý ủng hộ ta về thành diệt trừ thủy tặc, đem vệ thị tử sĩ một mẹ hốt gọn, vậy ta chỉ tốt tiếp tục giấu ở chấp kiếm nhân thân phận, nhưng là có một cái gọi là văn hoàng đế thật âm đồ chơi có chút phiền phức, ta khó qua ải này, sợ một cái khác chuẩn bị ở sau không bảo hiểm, đến lúc đó cũng chỉ có thể hàng thần ở trên thân thể ngươi, ngươi bên này là xác định tính, có thể để ngươi thay thế ta đi đường, nhưng cái này cũng không tính có nổi, khả năng rất lớn là có thể chạy mất, chỉ cần có thể cầm tới tú nương trong tay hộp kiếm là được. Vương Thao Chi trông thấy trên thân tản mát ra khuê phòng oán phụ khí tức tiện nghi em vợ, Âu Dương Nhung khoát tay áo, dù sao phải làm hai tay chuẩn bị, không quản là con đường nào, ngươi sớm ăn vào đen đỏ phụ lục tóm lại không sai. Hàng thần, đỉnh kiếm, chấp kiếm nhân những sự tình này ta cũng không giấu giếm ngươi, nhận biết lâu như vậy, ta tin ngươi. Vương Thao Chi lập tức có chút động dung, cảm xúc một hồi ai đoán một hồi cảm động, hắn chỉ cảm thấy tỷ phu quả thực là tiên thiên cặn bã nam thánh thể. Âu Dương Nhung nói xong, lại lần nữa nhớ tới văn hoàng đế kiếm quyết sự tình. Kỳ thật phía sau hắn trực tiếp dùng đại Phật uy hiếp đi đường, rời đi chủ hàng đá, còn có một nguyên nhân, là hắn lúc ấy đã nhận ra lão nhạc sĩ tiếng đàn đã biến mất. Căn cứ trước đây Dung Chân tự tuyệt Phật Châu lúc tiết lộ qua tin tức, lão nhạc sĩ tại dùng Dung Chân Phật Châu chủ trì đại Phật pháp trận, hẳn là uy lực lớn, còn có thể xác định vị trí bảo hộ trên đài cao Dung Chân, điều này đại biểu lão nhạc sĩ có điều động đại trận vây khốn hắn cùng tượng tác khả năng tính tiếng đàn dừng lại, đại biểu lão nhạc sĩ cảnh giác kiếm quyết tiết lộ, một khi tiếp tục trì hoãn thời gian chờ lão nhạc sĩ chậm tới quay đầu đối phó hắn, vậy liền khó giải quyết, cùng là chấp kiếm nhân, Âu Dương Nhung đương nhiên biết đồng loại nguy hiểm cỡ nào, hắn một mực chú ý tiếng đàn là muốn trộm học văn hoàng đế kiếm quyết, chỉ là không nghĩ tới vị Tia Du lão tiền bối như thế cảnh giác, dưới mắt chỉ có thể tìm phương pháp khác. Âu Dương Nhung có chút im lặng nghiêng đầu, nhìn một chút Triệu Thanh Tú, đột nhiên hỏi, Tú Nương, còn nhớ hay không thỏa đáng sơ chúng ta tại chùa Thừa Thiên gặp nhau sự tình. Một mực túi đầu xuất thần Triệu Thanh Tú ừ một tiếng. Âu Dương Nhung bàn tay đặt ở Mặc Gia hộp kiếm bên trên, truy vấn, Tú Đương, ngày đó ngươi trốn ở trong chùa, có phải hay không đã nhận ra khí tức của nó, mới sáng sớm lên tìm kiếm. Có thể ngươi lại như thế nào phát giác? Còn nhớ kỹ, khi đó đúng lúc gặp ta giả bộ rơi xuống nước, đáy hồ bất kiếm, ngươi vừa lúc hiện thân, tìm kiếm ta xe ngựa, việc này quá mức trùng hợp, mặc dù gặp nhau, ta lại một mực hơi nghi hoặc một chút. Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ ánh mắt phức tạp, nhất bút nhất họa viết chữ, ta là đang tìm đàn lang trong tay cái này khẩu đỉnh kiếm, trên người của ta có hồng liên kiếm ấn, nó có thể cảm giác. Câu Dương Nhung vô ý thức hỏi, có thể cảm giác đỉnh kiếm. Đây là cái quái gì? Triệu Thanh Tú từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật, đẩy tới, Âu Dương Nhung nhìn chăm chú nhìn lên, một phương cổ pháp tiểu ấn, ấn ngọn nguồn có khắc hồng liên hai chữ. Đàn lang, vật này là chính là liên tháp chi minh tín vật, trên đời chỉ có ba cái, chỉ cần đem đỉnh kiếm kiếm khí rót vào bên trong đó, nó liền có thể để đối ứng đỉnh kiếm hiện hình, cũng cung cấp chỉ dẫn, theo dõi đỉnh kiếm. Nhưng có hạn chế, cái này khẩu đỉnh kiếm nhất định phải là Long Thành Mi ra hiệu sao chú kiếm thuật tạo thành đỉnh kiếm mới được. Đàn lang trong tay cái này miệng mới đỉnh kiếm, hẳn là xuất từ Long Thành. Dùng chính là đã thất truyền hiệu sao chú kiếm thuật. Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, hiệu sao chú kiếm thuật cùng liên tháp chi minh, hắn biết được một chút, không phải sương sở cái này. Âu Dương Nhung ẩn ẩn cảm thấy cái này Phương Tiểu Ấn mười phần nhìn quen mắt, hắn lập tức quay đầu tìm kiếm hộp kiếm, rất nhanh từ đó lấy ra một cái gác lại thật lâu cổ xưa tiểu ấn, nhìn kỹ phía trên cũng có hồng liên hai chữ, là cùng một vật không thể nghi ngờ. Này ấn là lúc trước về chùa Đông Lâm Tịnh thổ địa cung kích hoặc giả Minh Châu không có kết quả, trước khi đi Thiện Đạo đại sư giao cho hắn, nói là năm đó Trung Mã đại sư di thể bên cạnh tìm tới, là duy nhất di vật, chỉ cần có tương ứng kiếm khí liền có thể để đỉnh kiếm hiện hình sao. Âu Dương Nhung nỉ non nhìn hướng Dạ Minh Châu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này hắn cảm thấy Triệu Thanh Tú chủ động dắt tay của hắn tại viết chữ. Âu Dương Nhung cẩn thận cảm thụ hạ. Đàn lang, ta hiện tại không sợ, muốn trở về một chuyến lại tìm dưới nhị sư tỷ ngươi. Nhị sư tỷ ở đâu? Tinh tử bên hồ kia, tuy rằng nàng cũng khả năng chủ động tới ngõ Huệ Diệp tìm ta, bởi vì chậm trễ không không bao lâu. Thần Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ trầm tư, gật gật đầu, cũng được, ngươi có thể về trước ngõ Huệ Diệp bên kia. Hắn đưa tay vào tay áo, sờ lên này chuỗi miễn tử một lần vết rách Phật Châu, đột nhiên mở miệng, Tú Nương, ngươi sau khi trở về đi đem Dung Chân nữ quan đưa Thẩm Nương kia một chuỗi Phật Châu mang tới cho ta. Vé tháng rút thưởng, chúc mừng năm mới, ngàn nguyên thưởng lớn, một năm mới đầu thất bầu trời là gấp đôi vé tháng. Mở một cái rút thưởng hoạt động phản hồi các huynh đệ tốt. Tham dự phương thức, ném vé tháng liền có thể tham dự hiện đánh, giải đặc biệt là giá trị 1000 tân xuân quà tặng một phần. Giải nhì là giá trị 68 Tết xuân ngăn vé xem phim 50 phần. Chúng thưởng về sau, có thể chuyển cho hảo huynh đệ, mình đi mua tùy ý chọn lựa, giải đặc biệt giải nhì đều như thế. Bỏ phiếu thời gian, 1.1 hảo, 1.7 hảo, trong 7 ngày ném vé tháng bạn đọc đều có thể tham dự, rút thưởng phương thức, 1.8 hảo trực tiếp rút ra vé tháng số hiệu công bố phương thức, đến lúc đó sẽ phát một trường công bố, sẽ dạy đoàn người cha như thế nào nhìn mình của bé, chúng thưởng huynh đệ vào bảy tìm chủ nhóm tiểu nhung là đủ. Chỉ cần ném vé tháng liền có thể tham dự, ném nhiều xác suất cũng lớn, có thể trúng nhiều phần. Các huynh đệ tốt phát ra mỗi một tấm vé tháng đều là đối quân tử sự giúp đỡ to lớn, thành khẩn cảm ơn. Cuối cùng, chúc mọi người năm mới như ý, tài nguyên cuồn cuộn, dán năm lên lên lên. Chương 767, vương bắt giết người, thả bắt cứu người vé tháng rút thưởng đang tiến hành. Chương 767, vương bắt giết người, thả bắt cứu người vé tháng rút thưởng đang tiến hành. Bến đỏ Tầm Dương bên cạnh, trong rừng cây, xa hoa càng xe một bên, hào khí hoàn toàn tĩnh mịch. Tám chức cao chọn thị nữ đứng tại chỗ, sắc mặt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trước đi xuống bưng bát thanh niên thân ảnh. Vệ cầm một thân lục bào, tay cầm lưỡi dao, khép mắt nhìn xem phong cách lộ ra một tia quỷ dị bưng bát thanh niên. Vệ An Huệ cũng sững sờ nhìn xem đi đường khí chất tựa hồ rất khác nhau Ly Đại Lang. Nếu là nói trước đây Ly Đại Lang là một bộ dễ khi dễ người thành thật bộ dáng, như vậy hiện tại cho người cảm giác như là một vũng bích lầm, gió êm sóng lặng. Không sai, tĩnh, tĩnh như là một người chết. Ly Đại Lang một tay bình bưng một con bát nước từ càng xe đi xuống, đầu hắn mang một cây dải vải trắng, là không không lâu phía trước Vệ An Huệ đưa ra ngoài. Rõ ràng Vệ Cẩm cùng cái khác tám chức cao chọn nha hoàn cũng đeo dải vải trắng, cũng có chút vội về chịu tang lạnh lẽo hòa phong, nhưng là cùng lập tức Ly Đại Lang so sánh kém xa. Ly Đại Lang so với bọn hắn càng giống người chết. Vệ Cẩm nhìn chằm chằm cái này vị Tầm Dương Vương phủ phế vật thế tử nhìn một lát, nào đó khác cười nạo một tiếng, suy ra thần giả quỷ. Lục Bao hán tử có chút kẻ nhạt vô vị lắc đầu, thu hồi trong tay lợi đao cắm vào hông bảo đao. Vệ Cẩm xoay người hướng bên ngoài rừng cây đi đến, đồng thời vứt xuống một câu ngữ khí nhàn nhạt phân phó, đi đem hắn chôn, che quận chúa con mắt, chớ dọa quận chúa. Tám chức cao chọn nha hoàn đứng tại càng xe tứ phía, nghe vậy, cấp tốc an ý vây lại. Ly Đại Lang nhìn hai bên một chút người tới, túi đầu nhìn một chút bát nước, nước trong chén mặt, chính tỏa ra một tấm râu ria lại gương mặt tái nhợt. Hắn dường như nhìn khuôn mặt xuất thần chút. Mọi người chung quanh không có chú ý tới, thanh niên trong tay bát nước bên trong mặt nước, từ hắn đi xuống xe lên, liền không có qua một tia gợn sóng. Gặp gỡ võ thúc lưu lại những này thân thủ bất phàm tử sĩ bọn nha hoàn, lại lần nữa vây quanh, Vệ An Huệ tâm thần trở về, lộ ra lo lắng sắc mặt. Vệ Cầm bóng lưng lãnh cốc, không quay đầu lại đi lên phía trước. Cùng lúc đó, hậu phương càng xe bên cạnh truyền đến một chút động tĩnh, tám chức cao chọn nha hoàn dường như vây lại. Có nha hoàn nói, quân chúa, nô tỳ mạo phạm, không muốn đả thương hắn. Vệ An Huệ lo lắng la lên. Vệ Cầm nghe được ngữ khí của nàng tựa hồ có chút tuyệt vọng, Một loáng sau kia, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một đạo vệ an huệ tiếng thét chói tai, ẩn ẩn lộ ra chút hoảng sợ sợ hãi. A, cơ hồ là vệ an huệ rít gào lên âm thanh cùng một thời gian. Đông, 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 đông. Dẫn đầu rời đi lục bào hán tử, lỗ thai nghe được hậu phương truyền đến liên tục tám đạo tiếng ngã xuống đất. Dòng dã tám đạo, không thiếu một cái. Một đạo tiếp một nói, khoảng cách đều nhất trí. Rõ ràng muốn bắt chỉ có Ly Đại Lang một người, nhưng lại có tám người ngã xuống đất, trừ cái đó ra, cái khác một điểm âm thanh đều không có phát ra, lại phối hợp thêm vệ an huệ tiếng thét chói tai. Giờ này khắc này, trong rừng cây nhỏ hào khí có chút quỷ dị. Vệ Cẩm sau khi nghe được, không quay đầu lại. Thậm chí đều không có chờ đến cái này liên tiếp tám đạo tiếng ngã xuống đất kết thúc, tại đến ngược tiếng thứ hai thời điểm, vệ Cẩm đã mở bật lên. Hắn không phải xông về càng xe bảo hộ của chúa. Chỉ thấy, một hơi phía trước còn lạnh nhạt vô cùng đi bộ lục bảo hán tử thân ảnh, chính phấn đấu quên mình hướng phía trước chạy trốn, trốn cứ gọi đó là một cái quyết định thật nhanh, vứt bỏ giáp giáp binh, thẻ ra quần. Vệ Cẩm màu đỏ linh khí đều rót vào giữa hai chân, bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh, hắn đầu đầy mồ hôi chạy ra rừng cây, lại một khắc cũng không dám ngừng. Phát giác được hậu phương giống như không có truy binh. Vị kia đi ra xe ngựa một khắc liền làm hắn vô cùng kinh khủng bưng bắt thanh niên không có tới truy. Vệ Cẩm đột nhiên đổi một hơi, nhưng bước chân cũng không dám mảy may thư giãn, liều mạng hướng phía trước rừng cây lối đi ra ánh dạng đông chạy đi. Hắn không thể mẹ ruột sinh hắn thời điểm nhiều tặng hai cái đuổi. Ba hơi về sau, hắn xông ra chỗ này rừng cây xuất khẩu. Thế nhưng là chạm mặt tới không phải bến đỏ tầm dương gió sông, mà là lá cây trầm trầm tiếng xào xạc. Trông thấy giờ phút này một màn trước mắt, lục bào hán tử bị hù vong hồn đại mạo, tứ phía cây cối, trung ương đất trống, đầy đất lá rụng, tôn quý càng xe, quận chúa câu ngồi. Tám gỗ tử thi, chỉnh tề vô cùng, trải rộng bên cạnh xe, hai tay che cái cổ, chết không nhắm mắt. Bưng bắt thanh niên, không thấy tăm hơi. Vệ Cẩm lại chạy về đến rồi. Hắn rõ ràng là quỹ tích thẳng tắp, hướng phía trước chạy trốn. Cánh rừng cây này chẳng lẽ là cái viên cầu không thành? Vệ An Huệ cùng sắc mặt dần dần lộ vẻ tuyệt vọng lục bào hán tử giống nhau, đang cúi đầu nhìn chăm chú lên trên đất tám cỗ thi thể. Mười hơi trước, cái này vị tám chức cao chọn nha hoàn vẫn là người sống. Giờ phút này, lại từng cái đều hai tay gấp che cổ, trừng mắt mắt cá chết. Cẩn thận nhìn lên phát hiện, nguyên lai các nàng cái cổ ở giữa đều có một đầu rải vải trắng, màu đỏ vết dây hằn hết sức rõ ràng. Vệ Cẩm giờ phút này kinh dị phát hiện, cái này rải vải trắng chính là các nàng nguyên bản đội ở trên đầu, lại bị không hiểu lấy xuống. Vệ An Huệ dường như nhìn thấy một màn kia toàn cảnh, khuôn mặt nhỏ sức người. Giờ phút này, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vệ Cẩm. Không, là Vệ Cẩm vị trí. Vệ Cẩm gặp gỡ nàng ánh mắt một khắc này, trong lòng dường như lộn bột một tiếng. Giờ này khắc này, trong rừng không gió, yên lặng như tờ. Lục bào hán tử toàn thân run rẩy bắt đầu, chậm rãi xoay người. Ly Đại Lang đang đứng tại sau lưng, chỉ thấy hắn một tay bình bưng bát nước, một tay hư nắm một cây rải vải trắng, nhưng là hắn giờ phút này không có nhìn trước mặt chạy không thoát lục bào hán tử, mà là có chút nghiêng đầu, sơn mắt bình tĩnh như là trong tay chén kia nước mặt nước, dường như nhìn chăm chú lên vương phủ vị trí tu thủy phường phương hướng. Vệ Cẩm phù phù một tiếng quỳ xuống đất, hướng bưng bát thanh niên điên cuồng dập đầu, hối hận cầu xin tha thứ, thế tử điện hạ xin tha mệnh, thế tử điện hạ đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân làm trâu làm ngựa đều được. Một loáng sau kia, một thanh nước mũi một thanh nước mắt Vệ Cẩm cảm nhận được trên trán rải vải trắng vô thanh vô tức trượt xuống, trải qua trước mắt, ngay sau đó liền thấy một vùng tăm tối. Trong rừng loại trừ gió thổi lá cây, tất cả âm thanh biến mất, lại lần nữa yên lặng như tờ. Rải vải trắng trượt xuống cái trán, thăng thêm phía trước một vùng tăm tối, chính là Ngụy Vương phủ tử sĩ đầu lĩnh Vệ Cẩm sau cùng giác quan. Càng xe bên trong ngồi ngay thẳng Vệ An Huệ, trong tay áo mười ngón gấp nắm chặt, cúi đầu nhìn thoáng qua cạnh xe ngựa chết không nhắm mắt lục bảo hán tử. Có một đầu rải vải trắng chính ngắp lên hai mắt của hắn chỗ, lại che không được trước khi chết hoảng sợ vẻ mặt thống khổ. Bưng bắt thanh niên quay đầu lại, mắt nhìn thẳng lách qua từng cô thi thể, lần nữa tới đến càng xe phía trước. Vệ An Huệ không cấm lui về phía sau rụt dưới, thế nhưng là đã mất đường lui. Bưng bắt thanh niên dường như nghiêm túc đánh giá nàng, thật lâu không có di chuyển. Vệ An Huệ khuôn mặt nhỏ tuyết trắng chờ đợi chỉ chốc lát, nhỏ giọng đánh vỡ tĩnh mịch không khí, "Tô phủ, ngươi bây giờ là người hay quỷ?" Bưng bắt thanh niên không đáp, nói khẽ, "Lao đạo họ Biên, Mao Sơn đạo nhân, quận chúa Bạc An." Dừng một chút, nhìn chăm chú một lát Vệ An Huệ tái nhợt khuôn mặt, hắn ngữ khí xin lỗi nói, "Không có ý tứ, quận chúa, thế tử chi thân, không có tử khí, trang diện có chút không nhã. Xin ngài cất giữ 69 sách a, 6 dược 9 dược sách rồi đi." Vệ An Huệ biết hắn nói không nhã là ý gì, đảo mắt một vòng toàn trường thi thể, nàng hít thở sâu một hơi, tiêu hóa một lát. Khó trách vừa mới mở miệng ngữ khí không đúng, đã cảm thấy Tô phủ biến thành người khác giống như. Vệ An Huệ khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ mang theo nghi hoặc thần sắc, lại dùng kính sừng, "Xin hỏi, thật chân nhân, ngài đây là dùng thần thông lên Đại Lang thân sao?" Lão đạo nhân không đáp, thở dài một tiếng, "Chân nhân không dám đảm đường, lão đạo chỉ là cái người chết thôi, không nghĩ tỉnh, bởi vì tỉnh không phải mang ý nghĩa vương phủ có việc, liền là ý vị Tam Thanh tổ sư đường có việc, hoặc là bị người mưu hại lợi dụng, hậu nhân có việc muốn nhờ. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là chuyện tốt." Vệ An Huệ mắt lộ ra nghi hoặc, tuy rằng đại khái có chút lý giải, nàng lập tức nói, "Chân nhân, ngài tranh thủ thời gian mang theo Đại Lang về Tầm Dương vương phủ, ngài lợi hại như vậy, hẳn là có thể cứu bọn hắn, bên kia rất nguy hiểm." Lão đạo nhân không chút nào hoảng, túi đầu nhìn xem bát nước bên trong mặt nước, tỉnh táo nói, "Tạm thời không cần, tình huống so lão đạo nghĩ có quan hệ tốt, vương gia cùng tiểu công chúa bên người, có một cái rất lợi hại người trẻ tuổi, vương phủ bên kia tạm thời không ngại, chủ yếu là lão đạo vị kia đồ nhi khả năng nhanh chuyện xấu." Hắn nhìn chăm chú nước trong chén mặt, lại la thở dài, "Nếu không phải thế tử bên này tùy hứng, vị trẻ tuổi kia bố cục là không có vấn đề, không cần lao đạo đi ra, tuy rằng tùy hứng cũng là bình thường, có chút cấp là không vòng qua được, việc này thế không phải có thể triệt để tính tới, tựa như người tuổi trẻ kia trên thân kỳ quái xương mù tím, lệnh lao đạo khó mà nhìn thanh, suy nghĩ không thấu. Thật sự là đại biến số, đại biến số, rơi vào tiểu công chúa bên người cũng không biết là tốt là xấu. Cấp đại biến số. Vệ An Huệ nghi hoặc. Lao đạo nhân ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng. Một bên bấm ngón tay, một bên túi đầu, hắn lại nhìn một chút bát nước bên trong không có gợn sóng mặt nước, cũng không biết là nhìn đến thứ gì. Lao đạo nhân thở hắt ra, tiểu công chúa, ngươi nếu thật muốn cùng với hắn một chỗ, lao phu đưa ngươi cẩm nàng một quyển, ngươi lại cầm đi, lập tức trở về kinh, trên đường không thể nhìn lén, trở lại kinh thành chờ, về sau nếu là cùng hắn cùng một chỗ gặp được nguy nan, lại đi mở ra. Chân nhân có ý tứ là ta cùng Tô phụ thật có thể cùng một chỗ. Không cùng loại. Vệ An Huệ tình thế cấp bách hỏi xong, một đầu quấn quanh thành bế tắc giải vải trắng nhẹ nhàng rơi vào nàng váy bên trên. Lao đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Một bát bảy phần đầy thanh thủy tiên tính đặt tại Vệ An Huệ trước mặt nhỏ trên bàn trà. Lao đạo nhân giống chưa từng tới qua giống nhau, chỉ để lại một đạo dần dần rời xa dư âm. Độ người vô lượng thiên tôn, tạ quận chúa hảo ý, chén này nước không thể uống, dễ dàng rơi duyên, duyên không thể nhẹ, kết đàn lang không cùng một chỗ trở về sao? Thuận đường lấy Phật Châu Triệu Thành Tu không có hỏi Âu Dương Nhung vì cái gì muốn lấy này chuôi Phật Châu, nàng đề nghị một câu. Âu Dương Nhung vẻ mặt thành thật lắc đầu, ta phải đi tìm Tầm Dương Vương một nhà cùng tiểu sư muội, kia đạo lệnh người hiện hình thật âm, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đấu, bọn hắn biết ta đang chờ Văn Hoàng Đế kiếm quyết, cũng coi như là một chuyện tốt, ta đi tìm người, liền sẽ không bại lộ Tầm Dương Vương hành tung. Dừng lại, Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi tiếp, Tú Nương, ngươi nói Hồng Liên kiếm vẫn cảm ứng được lông mày kiểu dáng đỉnh kiếm kiếm khí, có thể truy tung đối ứng đỉnh kiếm, chỉ có thể là kiếm khí sao? Có thể hay không dùng những vật khác cung cấp thay thế? Triệu Thanh Tú dường như túi đầu nghĩ nghĩ, có thể là có thể, nghe đại sư tỷ nói, chỉ cần là cùng kia khẩu đỉnh kiếm có liên quan đồ vật là được, thế nhưng là đỉnh kiếm chính là thần thoại chi vật, rất ít có đồ vật có thể cùng nó có liên quan, kiếm khí ngược lại tương đối dễ lấy, đàn lang, cái này khẩu đỉnh kiếm, lúc trước liền là lao thợ thủ công sớm đưa một phần kiếm khí cho nữ có điện, cho nên mới sẽ nhiều lần đuổi theo Âu Dương Nhung túi đầu, sắc mặt rơi vào trầm tư. Vị kia táng thân kiếm lô lão thợ thủ công muốn hoàn thành liên tháp chi minh, điểm này, Âu Dương Nhung sớm liền hiểu, hắn suy tư không phải cái này. Âu Dương Nhung vươn tay, cầm lên hộp kiếm bên trong Dạ Minh Châu, tinh tế bắt đầu đốt ve. Cùng nó tương quan đồ vật, hắn nghĩ tới một vật, thế nhưng là dưới mắt không tại hộp kiếm bên trong, buổi sáng cùng kia ba phần mực thiêng cùng một chỗ, giao cho tiểu sư muội phòng thân. Triệu Thanh Tú nhìn không thấy Âu Dương Nhung trong tay viên kia Hồng Liên kiếm ấn cùng Dạ Minh Châu, Âu Dương Nhung thu hồi tâm thần, một lần nữa thả lại hai vật, từ Triệu Thanh Tú trong ngực nhận lấy mặc ra hộp kiếm, hắn muốn dẫn đi vương phủ. Âu Dương Nhung lấy ra một đầu sạch sẽ màu thiên thanh băng gấm, vì Triệu Thanh Tú một lần nữa bị kín, cái sau không có xoay người, mà là mặt hướng Âu Dương Nhung ôm ấp, dường như bị hắn ôm ở trong ngực. Mắt che băng gấm thanh tú thiếu nữ đột nhiên chủ động ôm lấy hắn, ôm chặt hắn eo. Âu Dương Nhung yên tĩnh dưới, nhẹ nhàng buông xuống hai cánh tay, cùng ôm lấy nàng mảnh mai có thể người thân thể mềm mại, gầy yếu đuối. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này lại mù lại câm gầy yếu thiếu nữ liền là thế hệ này Việt sử nữ, tương lai nguyên quân người thừa kế thứ nhất. Tựa như hôm nay trên đài cao tất cả mọi người cũng không nghĩ đến hắn cái này vị thư sinh yếu đuối liền là bướm luyến hoa chủ nhân, chuyển kỳ chấp kiếm nhân giống nhau. Đối diện Vương Thao Chi nhắm mắt, dường như ngủ thiết đi, thân thể theo phi nhanh xe ngựa sốc này. Đàn Lang, thật tốt, ngươi thật lợi hại. Âu Dương Nhung cảm nhận được Tú Nương tại trên lưng hắn nhẹ nhàng nhu nhu viết chữ. Hắn nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng là có thể cảm nhận được nàng giờ phút này chăm chú dùng sức ôm nhau, lò lửa nhỏ ôm ấp. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, tại nàng đỏ rực nhỏ bên lỗ tai, nói, ngươi đầu tiên là ta gia đồng nuôi tức, sau đó lại là cái gọi là Việt sử nữ, nói qua muốn dẫn ngươi về nhà, tuyệt sẽ không để các nàng mang đi ngươi, có chuyện gì, ngươi đều phải giống sáng nay dạng này cùng ta nói, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Không biết có phải hay không là bị hai cánh tay hắn ôm thật chặt ôm, vẫn là dán quá gần, lỗ tai nghe được môi hắn trong đánh ra không thể nghi ngờ lời nói, Triệu Thanh Tú tim đập nhanh hơn, đại sư tỷ ngươi, nhị sư tỷ sách kia hai lựa chọn, chúng ta không đi chọn, chúng ta làm sao sống, không phải ngoại nhân định, ta có thể giao nộp đại sư tỷ ngươi một lần kiếm, liền có thể giao nộp lần thứ hai, lần thứ ba. Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nóng hổi, chôn sâu ở trong ngực hắn, dường như dùng sức gật đầu hạ. Âu Dương Nhung ôm chặt tiểu thụ khí bao con dâu nuôi từ bé, lại biểu hiện cường thế, tiếp tục truy vấn, biết không? Ừ, nàng giọng mũi nhu nhu nhược được, lại ngoan ngoãn phục tùng. Hai người vớt ve an ủi một lát, Triệu Thanh Tú đột nhiên tại bộ ngực hắn biết, ta muốn cùng đàn lang cùng đi, một khắc cũng không nghĩ tách ra. Âu Dương Nhung cái cầm đặt tại trong ngực nhỏ giai nhân đỉnh đầu, khe khẽ lắc đầu. Không được, ta là chỗ chức trách, không thể mang ngươi mạo hiểm, ngươi về ngõ hoẹ diệp chờ ta, thuận tiện bảo vệ tốt thẩm nương các nàng, có ngươi tại các nàng bên người, ta yên tâm. Triệu Thanh Tú nghe được hắn tiếp tục tỉnh táo lý tính phân tích ra, ngươi vừa mới cũng nói, nhị sư tỷ sẽ tìm đến ngươi, ngươi có thể đem Đông Lâm đại Phật sự tình nói cho các nàng biết, để các nàng cần phải cẩn thận một chút, ta mặc dù không vui các nàng, nhưng nếu là sư tỷ của ngươi, nhắc nhở một chút, cũng là tình nghĩa, không gì đáng trách. Triệu Thanh Tú nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thần sắc hơi quái dị, bên trong đó còn có chút động dung thâm phục. Tú nương thế nào? Đa tạ đàn lang đề nghị, đàn lang thật sự là ý chí khoáng đạt, tuy rằng sư tỷ bên kia kỳ thật không cần lo lắng, đợi ta về nhà, sẽ chiếu cố tốt chân gì, về dạ các nàng, lại đi gặp một lần nhị sư tỷ, ta sẽ cho ra trả lời chắc chắn, để sư tỷ hết hy vọng. Mặt khác, đại Phật sự tình, bọn hắn đối đàn lang bất nhân, cũng không phải người khác không nghĩa, đàn lang không cần làm cái gì, ta tới, sự kiện kia ta có thể yên tâm đi giúp Tú nương, đây là ý gì? Triệu Thanh Tú sai lệnh dưới đầu, những cái kia biết được đàn lang chấp kiếm nhân thân phận người, có phải hay không sẽ đối với đàn lang bất lợi. Vậy liền không lưu lại, ta sẽ không lại khuyên các sư tỷ nương tay. Âu Dương Nhung nghiến lặng, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Chương 768, trong lửa uống băng vẽ tháng rút thưởng đang tiến hành. Chương 768, trong lửa uống băng vẽ tháng rút thưởng đang tiến hành. Tầm Dương Vương phủ ở vào Tu Thủy Phường lệnh nửa đoạn sau vị trí, tiếp giáp Công Lư Sơn. Kỳ thật từ trong phủ hậu hoa viên leo tường mà ra, liền có thể tìm được nhặt tuổi lửa trong rừng tiểu đạo, đâm đầu thẳng vào Công Lư Sơn bên trong. Tuy rằng Tu Thủy Phường đường phố chính hướng phía trước đi thẳng, sẽ có một đầu đại lộ nối thẳng Công Lư Sơn sâu hơn chỗ. Đường này tu kiến là trước đây Tầm Dương Vương phủ cho Giang Châu quan phủ quà tặng, thuận tiện trăm tính danh sĩ nhóm tiến vào Công Lư Sơn. Nhưng Công Lư Sơn là một đám núi cao, không phải vẹn vẹn một ngọn núi, đầu này đại đạo cũng tuy rằng khó khăn lắm xuyên qua nó bên ngoài mà thôi. Có thể cái này cũng khiến cho cưỡi xe ngựa chạy gấp vào núi tốc độ xa so với tại Tầm Dương Vương trong phủ vượt qua hậu hoa viên đi bộ vào núi nhanh. Giờ phút này cái này cũng thành kế hoạch tập kích Tầm Dương Vương phủ hồ khẩu huyện thủy tặc nhóm cảm thấy khó giải quyết địa phương. Căn cứ bắt giữ đến một vị run rẩy quản sự lời nói, 30 phút đồng hồ trước có một cố vận băng kết buộc uống nhà hàng đồ uống lạnh hiệu buôn xe ngựa điệu thấp lái ra cửa sau đi đầu kia đại lộ xâm nhập Công Lư Sơn bên trong. Ngay sau đó chính là trong vương phủ trạch một trận cổ quái đại hỏa. Trận này hỏa hoạn tựa hồ so cái này 300 hồ khẩu huyện thủy tặc nhóm đều muốn càng nhanh một bước. Tựa hồ là có người muốn đem vương phủ một mùi lửa đốt sạch sẽ, không cho bọn hắn những này tập kích thủy tặc nhóm lưu lại bất luận cái gì có dùng manh mối giống như. Loại này ẩn ẩn ngờ tới, sớm một bước dị thường, lệnh một vị ách mang giải vải trắng thủy tặc đầu mục sắc mặt, âm trầm đến sắp giọt nước, âm tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt không thấy chút nào yếu bất nhiệt liệt thế lửa. Kỳ thật trước đây, bọn hắn là có một chi sớm liền mai phục tốt thủy tặc tiên phong dẫn trước thủy tặc đại bộ đội, sớm một bước đến vương phủ, leo tường tiến vào nội trạch, chuẩn bị khống chế Tầm Dương Vương một nhà. Thế nhưng là trận này quái lửa lại đột nhiên phát ra, chi này tầm 10 người thủy tặc tiên phong xem bộ dáng là toàn quân bị diệt, đều không có người sống có thể trốn tới, báo cáo ngay lúc đó nội trạch tình huống, cũng không biết Tầm Dương Vương một nhà có phải hay không cũng giống như bọn họ táng thân biển lửa. Dưới mắt Tầm Dương Vương phủ nội trạch, chính lâm vào một mảnh màu xanh tối biển lửa, không người dám tới gần, cũng không có sinh linh dám đặt mình vào bên trong đó, bị cái kia quỷ dị chi hỏa nướng cái thông thấu. Tường vây ngăn trở thế lửa duyên cớ, bên ngoài trạch tạm thời may mắn thoát khỏi gặp nạn. 300 thủy tặc, từng cái đầu đội giải vải trắng, không khí trầm mặc bên trong, hoàn toàn chiếm lĩnh Tầm Dương Vương phủ. Khống chế lại chút ít ở lại giữ nha hoàn các quản sự, đem bọn hắn che kín con mắt, cột chắc ném vào phòng bếp đen sau phòng, mấy bị thủy tặc ăn ý tụ họp. Sở dĩ chừa chút người sống, là vì tại hành hung qua đi, thuận tiện chứng minh bọn hắn là hồ khẩu huyện thủy tặc, là thiên nam giang hồ phản tặc đồng bọn tập kích vương phủ. Bất quá dưới mắt, mặc dù kịch là nguyên bộ, nhưng là trọng yếu nhất mục tiêu nhưng không có minh xác tung tích, không biết là táng thân tại xanh âm vũ đại hỏa bên trong, vẫn là bỏ trốn mất dạng, chạy vào Công Lư Sơn. Bên ngoài trạch trong đại sảnh, cái bàn đổ một mảnh, quả lê cũng lăn xuống một chỗ, bị trong sảnh một đám thủy tặc đầu mục dẫm chất lỏng văng khắp nơi. Có một cái thủy tặc cách đan mặc hán tử gầy gò đi vào cửa, vô ý thức sử dụng quân ngũ hồi báo quỳ một chân trên đất lễ nghi, kịp phản ứng về sau, lập tức khôi phục đứng thẳng, ôn quyền nói: "Đầu lĩnh, căn cứ một vị quản sự lời nói, Tầm Dương Vương Ly Nhàn buổi sáng liền điều đi Tầm Dương Vương phụ tất cả hộ vệ, Vương phi Vi Mi tại một canh giờ trước, liền bắt đầu phân phát nội trạch nha hoàn dưới người, còn kia chiếc uống băng xe ngựa, cũng là nửa canh giờ trước mới đến vương phủ, bị tạ lệnh." Thương tự mình tiếp vào bên trong trạch, ngày xưa vận băng xe ngựa dỡ hàng đều muốn mỏi mòn chờ đợi một hồi, kết quả lần này, chờ đợi mới không đến 15 phút, liền rời đi nội trạch đi. Theo lẽ thường thì trở về Công Lư Sơn chế tạo băng động vật, bên kia thuộc về một nhà gọi uống nhà hàng đồ uống lạnh hiệu bơn, lại sau đó liền là nội trạch trận này đột phát đại hỏa. Một cái thủy tặc đầu mục cách ăn mặc độc nhãn hán tử hỏi, vận băng xe ngựa rời đi vương phủ về sau, còn có người từng thấy Tầm Dương Vương một nhà sao? Không có, chủ yếu là Vương phi Vi Mi ra nghiêm lệnh, ban ngày không được bất luận cái gì dưới người tới gần nội trạch, nguyên nhân là vương gia đau đầu, cần lặng lặng. Bất quá, có một vị quản sự nói, chiếc kia vận băng xe ngựa lái ra cửa sau đó, có nghe được bên trong truyền ra tạ lệnh khương âm thanh, phân phó bọn hắn lập tức cho đi. Trong đại sảnh, một đám thủy tặc lẫn nhau nhìn quanh, trao đổi lấy âm trầm ánh mắt. Có người âm thanh lạnh lùng nói đến, cái này tạ thị nữ là tiểu công chúa bạn gái, tuy rằng căn cứ tuyên báo, nàng nhưng thật ra là Tầm Dương Vương một nhà hộ vệ, lại bởi vì nàng đại sư minh là Tầm Dương Vương phủ thủ tịch Mưu Sĩ Âu Dương Lương Hàn, cho nên tại vương phủ địa vị siêu nhiên, là thượng khách, đồng thời cũng là Tầm Dương Vương bên người, bên ngoài hai vị trung phẩm luyện khí sĩ một trong, một vị khác là một cái lôi thôi lết thiết thượng thanh đạo sĩ, thâm tư không ra ngoài, tính danh không rõ ràng, nghi ngờ cũng có trung phẩm hồng khí tu vi. Nghe được những này, bên trong đại sảnh mọi người sắc mặt không chút nào hoảng, thậm chí có người giật xuống quẻ miệng. Chỉ thấy trong đại sảnh cái này 11 cái hán tử, đều đầu đội giải vải trắng, thẳng tắp khôi ngô, khí tức như vực sâu thâm thúy, nghe được trung phẩm luyện khí sĩ lúc, ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có không ít người hoặc nhe răng cười hoặc kích động. Có một cái đứng ở phía sau đầu chọc hán tử ngữ khí kiệt ngạo nói, vậy còn chờ gì? Tầm Dương Vương đã chạy vào trong núi, chúng ta còn không mau truy. Mới hai cái trung phẩm luyện khí sĩ, chúng ta 11 người đều hứng khí, thu thập bọn họ dư xài, cho dù là bọn họ vụng trộm còn có dấu mấy cái, có thể nhiều đến đi đâu, huống hồ loại trừ chúng ta, còn có 300 tinh nhuệ tử sĩ, tại Bắc Điệu biên quân rèn luyện qua, không thua ngoài thành những cái kia bạch hổ, huyền vũ cấm vệ, chỉ là kết trận vây công, hai người bọn họ trung phẩm luyện khí sĩ cũng muốn bị mãi chết, chỉ có thể chạy trốn, không gánh nổi Tầm Dương Vương. Độc Nhãn hán tử nhìn chằm chằm cái trước, lạnh lùng mở miệng, chỉ ngốc tử, gấp cái gì? Để ngươi đi rồi sao? Vương gia nuôi các ngươi, không phải để các ngươi thời khắc mấu chốt thoát ly đội ngũ tự tiện hành động, hôm nay nghe ta an bài, nếu không như lầm đại sự, dẫn theo đầu trở về gặp vương gia cùng võ gia à. Kiệt ngạo hán tử lạnh hừ một tiếng, dàn xuống đến một chút. Một vị khác thủy tặc cách ăn mặc hán tử mặt mập chầm chậm mở miệng, này lửa yêu dị, vừa chạm vào tức đốt, không thể nào có người sống may mắn còn sống sót, dù là trốn đi, chỉ là khói đặc cùng nhiệt độ cao thiếu khí đều muốn nín chết người, khả năng rất lớn là trốn vào Khung Lư Sơn, chúng ta không thể lại trì hoãn, kế hoạch là thành tẩy vương phủ liền rời đi, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, được đến lập tức đuổi theo. Phen này phân tích, lệnh trong đại sảnh đại bộ phận người gật đầu đồng ý. Độc Nhãn hán tử lại bản lấy trước mặt, tạm thời không đáp, coi thường mọi người quăng tới ánh mắt, nghiêng đầu, nhìn ra xa dưới nội trạch bên kia vẫn như cũ cháy hừng hực ốc xá tàn sát xanh em vũ đại hỏa. Chẳng biết tại sao, này lửa mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Không chỉ là thiêu đốt thời cơ quái, nhan sắc quái, bao quát thế lửa cũng rất quái, cho hắn một loại nói không ra tư vị, tựa như là thiếu một chút cái gì giống nhau. Thế nhưng là lửa liền là lửa, giản dị tự nhiên, mười phần đơn giản, nó còn có thể ít cái gì đâu. Khoảng khắc, thân là lĩnh đội Độc Nhãn hán tử thu hồi ánh mắt, đảo mắt một vòng đại sảnh, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người khuôn mặt, tỉnh táo bố trí. Đầu tiên, lập tức phái người trở về xin chỉ thị võ gia, báo cáo tình hình. Tiếp theo, phân ra một nửa nhân thủ cùng luyện khí sĩ, lập tức tiến vào Khung Lư Sơn truy người, một nửa khác người. Hắn quay đầu nhìn về trước đây kiệt ngạo bất tuần gã đại hán đầu chọc nói, chính ngốc tử, ngươi mang một tiểu đội người đi vương phủ đằng sau đầu kia đường núi tiểu đạo tiến vào Khung Lư Sơn, dọc theo đường đuổi theo. Nếu là trốn đi, như vậy mỗi con đường đều phải điều tra. Khung Lư Sơn bên trong con đường gập ghềnh, bọn hắn chạy không xa, lớn nhất khả năng là tìm động quật trốn đi, giả chết thôi. Độc Nhãn hán tử cuối cùng chỉ chung quanh, đến mức những người còn lại cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ đại hỏa dập tắt, hướng vào trong từng cái loại bỏ. Có thủy tặc nghi vấn, dạng này chia binh có hay không không quá tốt. Độc Nhãn hán tử lạnh lùng lắc đầu, chúng ta nhân thủ sung túc, luyện khí sĩ số lượng vốn là so với bọn hắn nhiều, chia binh cũng không ngại, cũng có ưu thế. Tuy rằng tiếp xuống chúng ta không quản là phương nào, tìm tới Tầm Dương Vương về sau muốn lập tức gửi đi tín hiệu, gọi đoàn người tụ hợp. Mọi người nghe vậy trước mắt sáng lên dưới, nhao nhao đáp ứng. Trước đây cái kia hán tử mặt mập lại hỏi, chúng ta lưu lại gần nửa người ở chỗ này cùng loại lửa ngừng, có phải hay không không có gì tất yếu, thế lửa như thế lớn, Tầm Dương Vương một nhà nếu là toàn bộ đốt thành cặn bã làm sao bây giờ? Tìm cũng không có kết quả. Độc Nhãn hán tử hung lệ ánh mắt đảo qua toàn trường, mỗi chữ mỗi câu nói, võ gia hôm nay nói, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Ta mang người ở lại giữ nơi này, hai người các ngươi người qua đường vào núi nếu là phát hiện mục tiêu, chúng ta cũng có thể lập tức gấp rút tiếp viện, đến mức có hay không thi hài đốt thành cho bụi, luôn có dấu vết để lại còn sót lại. Trước điều tra một lần phế tích lại nói, ta còn là có chút không tin, bọn hắn có thể sớm liền hiểu rõ chúng ta hôm nay diện phủ hành động không thành. Kia vì sao không sớm trốn? Bên trong đó có chút kỳ quặc. Dù sao hôm nay chúng ta có nhiều thời gian, không sốt ruột, từng bước đến. Rõ. Bên ngoài trạch trong đại sảnh kia một đám thủy tặc khua chiêng gõ chống nghị sự lúc. Phía ngoài nguyên một trong phim trạch, chính xanh em ú ánh lửa ngút trời, lệnh người ngắm mà lùi bước. Ly Nhàn ngày xưa thích đi mật nghị kia ở giữa thư phòng, cũng bao phủ tại biển lửa này bên trong. Cháy lừng hực thư phòng kiến trúc bên cạnh, có một tòa ao nước sấy khô giả sơn, dưới đất 20 xích chỗ, có một gian chất đầy khối băng, vỏ rượu, ấm đun nước bịt kín thạch thất. Xin ngài cất giữ 69 sách a, 6 dược 9 dược sách rồi đi. Dường như một cái hầm băng, hàn khí chợt chợt. Phía trên mặt đất truyền lại mà đến liệt diễm nhiệt độ cao, bị trong thạch thất đại lượng sắp xếp chỉnh tề khối băng cho triệt tiêu. Băng hỏa giao hòa hiện tượng, khiến cho những này khối băng hòa tan thời khắc, liên tục không ngừng toát ra thanh lương mông lung khói trắng. Tràn ngập tại ẩn nút trong hầm băng mọi người ở giữa. Trong hầm băng hào khí có chút tĩnh mịch. Ly Nhàn, Vi Mi, Ly Khỏa Nhi chính hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc dạo bước bồi hồi. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Ly Khỏa Nhi thiếp thân nha hoàn thái thụ, Ly Đại Lang lão sư viên lão tiên sinh, lão quản gia thuật bá, cùng một cái trung niên tỷ nữ, Ly Đại Lang, Ly Khỏa Nhi ngày thường xưng hô hắn chỉnh tề gì, là Vi Mi năm đó từ Vi thị nhà mẹ đẻ mang ra của hồi môn nha hoàn, khăng khăng một mực, một đường đi theo, thậm chí cho Ly Nhàn, Vi Mi cản qua đao. Giờ phút này, bọn hắn những này vương phụ tâm phúc lão nhân đều tại, tiên tình đứng tại hầm băng nơi hẻo lánh trong, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ánh mắt mọi người đại đa số nhìn phía trước một vị mặt đơ thanh niên thân ảnh, là Lucas. Hắn một thân vô cùng bẩn đã bảo, đứng tại đã bị cự thạch bịt kín ngăn chặn hầm băng cổng. Bên chân có 7-8 bộ thi thể, là thủy tặc trang phục. Trên lưng nguyên lai kia một cây đào một kiếm đã chặt đứt, một đoạn cắm ở một cái giường như trận mắt chết đi khôi ngô hán tử hậu tâm miệng. Còn có một đoạn mang theo chuôi kiếm kia một đoạn tại Lucas bên chân, tựa như là từ hắn bàn tay run rẩy bên trong trở xuống. Giờ phút này, cái này vị diện có quắc mặt thanh niên tình huống cũng không thật là khéo, hổ khẩu nhỏ máu, thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, hô hấp có chút không đều đều. Ly Nhàn bọn người cắt bọc lấy một đầu mới tinh tấm thảm, hẳn là trước đó liền chuẩn bị tốt, liền thải thụ, thuật bá bọn hắn đều có. Tuy rằng duy chỉ có Lục Gáp không có. Ly Nhàn ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Lục Gáp, hỏi, tiểu lục đạo trưởng không có sao chứ? Ly Khỏa Nhi không nói một lời, nếu mày nhìn xem trên mặt đất những thi thể này. Vi Mi Mi Nhi có chút đứng đấy, quen thuộc người của nàng đều biết đây là có chút bất mãn sinh khí, cái này vị Tầm Dương Vương Phi hơi chút ngăn chặn một chút giọng nói, lục đạo trưởng, ngươi làm sao không theo đàn làng cùng Lệnh Cương quy hoạch đến? Ngươi hẳn là đi tìm Lệnh Cương, cùng một chỗ lái xe đi Khung Lư Sơn, tại sao lại chạy về tới? Ngươi dạng này tự tiện hành động, rất dễ dàng chuyện xấu. Lục Áp không có lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước đông đảo trong thi thể hai cỗ hơi chút đặc thù thủy tặc thi thể, ngực cắm kiếm chính là một cái. Còn có một cỗ thi thể, khảm nạm tại phía trước trên vách tường, mãnh hổ râu tóc đầu buông xuống, không có khí tức, có một viên tử kim sắc lá bùa dán tại lồng ngực của hắn, đầy người màu đồng, cổ khôi nô cơ bắp, giờ phút này chính chậm rãi chảy ra giọt máu, trái tim tại lôi phủ dòng điện bên trong một chút lại một cái nhảy lên, rõ ràng người đã chết, trái tim vẫn tại nhảy, cô thi thể này như cũ tinh khí thần tràn trề. Tốt một cái hung hãn binh gia vũ phu, giống như lục địa long tượng. Hai cái này binh gia luyện khí sĩ, một vị lục phẩm, một vị thất phẩm, đều là Lục Cáp tự tay giải quyết, tuy rằng mượn dưới Long Hồ Sơn tiên sư phụ đưa ly khỏa nhi viên kia lôi phủ. Nếu không tại hai cái này thâm tàng bất lộ vệ thị cao thủ ăn ý phối hợp xuống, chật hẹp trong không gian, Lục Cáp cũng khó mà khắc chế áp đảo, mấu chốt nhất là, Ly Nhàn bọn người tại trong hầm băng, hắn còn phải phân tâm bảo hộ, thế là, chỉ có thể mượn dùng cái này mai ẩn chứa bộ phận quá thanh tuyệt học chi uy lôi phủ lôi đỉnh một kích trấn áp. Ly Nhàn do dự một chút, nói ra, tốt mi đường, Lục đạo trưởng cũng không phải cố ý, vừa mới nếu không phải hắn, thuật bá, thải thụ bọn hắn cũng không kịp tiến vào hang đá, cự thạch liền muốn bịt kín cửa vào. Vi Mi vẫn như cũ có chút không thoải mái nói, thế nhưng là cũng là một trận này kéo dài, đem những này tặc nhân bỏ vào đến, kém chút làm bị thương thất lang ngươi, còn tốt khỏa nhi bảo phủ. Ly Nhàn cười ngượng ngùng. Một bên thải thụ, Tôn Bá bọn người nghe vậy, biết chủ mẫu không hài lòng, cũng không dám hướng Lục Gáp ném đi quá nhiều ánh mắt cảm kích. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn là, Ly Nhàn, Ly Khỏa Nhi, Vi Mi trước trốn vào hầm băng uống băng từ thải thụ bọn hắn đi nhóm lửa phần tiên giao dầu, phóng hỏa đốt đi nội trạch. Tuy rằng thủy tặc bên trong vậy mà sớm tới một chi tiểu đội, bên trong đó điều tra thời điểm, phát hiện phóng hỏa thải thụ bọn hắn, chuẩn bị nắm lên. Nguy cấp tình huống dưới, Lục Gáp hiện thân, cứu được bọn hắn, đồng thời tiếp tục phóng hỏa. Còn kia một nhóm thủy tặc tiểu đội, bởi vì có đồng bạn bị giết lúc dự cảnh, tại táng thân nội trạch biển lửa trước, đi theo rút về hầm băng Lục Gáp bọn người, tìm được hầm băng cửa vào. Tại cự thạch đại môn sắp đóng lại trước, một phần trong đó thủy tặc vận khí tốt vào vào, thế là cùng Lục Gáp tại chật hẹp trong không gian, phát sinh ngắn ngủi lại hung hiểm tầm 10 hơi thở chém giết. May mà Ly Nhàn bọn người tạm thời không có việc gì. Tuy là biến đổi bất ngờ, nhưng dưới mắt xâm nhập thủy tặc đã bị toàn bộ giải quyết, bên ngoài lưu lại cảm kích thủy tặc hẳn là cũng táng thân biển lửa, tòa này hầm băng bị cự thạch bịt kín, tạm thời an toàn. Mọi người nỗi lòng lo lắng hơi chút buông xuống một chút. Chương 769, nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất chương 769, nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất trong hầm băng, Vi Mi sắc mặt có chút bất mãn. Lục Áp vẫn như cũ một bộ mặt đờ, trầm mặc không nói chuyện. Hắn đột nhiên hướng Ly Khỏa Nhi bên kia, thở dài lễ, đa tạ công chúa điện hạ, muộn đóng cửa mười hơi. Vừa mới Lục Áp cứu xuống thái thụ, thuật bá bọn người lúc, làm trễ lại thời gian, nguyên bản dựa theo kế hoạch, sớm tiến vào hầm băng Ly Nhàn bọn người, muốn đúng hạn phong bế hầm băng đại môn, dùng phòng ngừa bản nhất. Nhưng là Ly Khỏa Nhi hơi chút ngăn cản dưới chỉ huy đóng cửa Vi Mi chờ một hồi. Tuy rằng cũng là lần này dừng lại, mới bỏ vào bộ phận phản tặc, kém chút hỏng chuyện. Chỉ có thể nói Lục Gáp là lấy công chủ tội. Vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa chính bọc lấy tấm thảm, thuộc nữ bình thường, yên lặng. Lục Gáp nói xong, nàng xinh đẹp đứng lên thân, đi hướng phía trước vách tường, đem thi thể bên trên tấm kia vẫn còn tồn tại dư uy lôi phù nhẹ nhàng xe xuống, thu nhập trong tay áo. Một lần nữa trở về, trải qua mặt đờ thanh niên bên người lúc, Ly Khỏa Nhi có chút bình thản lưu lại một câu. Ngươi xác thực cần phải nghe Âu Dương Lương Hàn. Lục Gáp cúi đầu. Lần này, hắn đúng là tự tiện hành động, liền Ly Khỏa Nhi phân phó đều không có nghe. Vi Mi dựng thẳng lông mày, còn muốn mở miệng, bị Ly Nhàn lặng lẽ giật giật tay áo, lúc này mới làm A Ly Nhàn thở dài một tiếng, lấy một đầu sớm chuẩn bị cho Ly Đại Lang tấm thảm, đưa cho Lục Áp, đàn lang xác thực cân nhắc so chúng ta nhiều chút, tốt nhất nghe nhiều hắn. Được rồi, việc đã đến nước này, lại nói vô ích, hầm băng có chút lạnh, Lục đạo trưởng có phải hay không thụ chút tổn thương? Chú ý giữ ấm. Lục Áp khoát tay không tiếp, trên mặt một chút vẻ xấu hổ. Vi Mi mở miệng hỏi, ngươi đã trở về, kia Đại Lang tìm được không có? Lục Áp trong lòng càng thêm hổ thẹn, lắc đầu nói, bần đạo vô dụng, không có tìm được thế tử. Vừa tới bến đỏ Tầm Dương, liền gặp một nhóm lớn thủy tặc tập kích bến đỏ, tại bến đỏ Tầm Dương bên ngoài, gặp Yến huynh đệ, đem hắn đưa đi an toàn địa phương, mắt thấy những này thủy tặc tựa hồ thẳng đến chúng ta vương phủ, bần đạo lo lắng, liền quay trở về, chạy về trong vương phủ trạch thời điểm, gặp được thải thụ cô nương, thuận bá bọn hắn đang bố trí giao dầu. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại lời nói. Mọi người chung quanh cũng có chút trầm mặc. Sự tình phát triển, quả thật có chút vượt qua trước đây kế hoạch. Vi Mi lo lắng nói, thủy tặc tập kích bến đỏ, Yến Tham quân chạy, Đại Lang đâu? Có phải hay không bị những này thủy tặc bắt? Lục Áp càng thêm túi đầu, bần đạo không biết. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên nói, A huynh sẽ không đần như vậy, nuốt qua phù thủy, hắn gặp chuyện cơ trí đâu. Lục Áp ngẩng đầu nhìn một chút Ly Khỏa Nhi. Ly Nhàn, Vi Mi liếc nhau, đều là một mặt lòng còn sợ hãi. Vi Mi cảm khái, vẫn là đàn lang thần cơ diệu toán, sớm chuẩn bị cái này trong lửa uống băng chi pháp, này lửa vậy mà không có khói đặc, mặc dù nhiệt độ cực nóng, tuy rằng may mà chúng ta có hầm băng hạ nhiệt độ, nếu là một chút bình thường thế lửa, sang tị khói đặc cuộn tràn vào hầm băng, chúng ta không bị nóng chết cũng muốn bị sập chết. Bên ngoài những tặc nhân kia đoán chừng cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có người dám trốn ở trong lửa chờ phía trên nội trạch đốt thành một vùng phế tích, chúng ta vị trí hầm băng cửa vào liền càng thêm khó mà tìm được, bọn hắn điều tra không có kết quả, không gặp thi hải, chắc hẳn sẽ lập tức bay đầu đi khung lư sơn truy. Ly Nhàn lo lắng nói, Tạ Hiền chất nữ bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng độc thân một cá nhân điều khiển xe ngựa giả bộ trốn đi, có chút đơn bạc. Ly Khỏa Nhi lắc đầu, Tạ tỷ tỷ bên kia có thể yên tâm chờ truy binh toàn bộ đi qua, nàng lại chạy đến trong núi sâu, đại khái có thể trực tiếp bỏ xe rời đi, không có xe ngựa liên lụy, nàng một cái lục phẩm luyện khí sĩ, hành động mau lẹ thuận tiện. Khung Lư Sơn bên trong lại có không ít bụi thập tam nương chuẩn bị điểm tiếp tế cùng ẩn thân chỗ. Tạ tỷ tỷ mặc dù hơi chút dân mù đường điểm, lại mang theo địa đồ, nên không ngại. Ly Nhàn cảm động sụt sịt, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, lần này thật sự là vất vả đàn lang cùng nàng, đem tặc nhân dẫn đi. Đàn lang nhiều mưu, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Chốc lát, ngắm nhìn hướng trên đỉnh đầu, hắn cao mày nói, Lục đạo trưởng, ngươi nói có một đoàn thủy tặc tới. Nhóm này thủy tặc đến cùng là ai chỗ phái, thật sự là thiên nam giang hồ phản tặc. Bản vương cùng kia Vân Mộng kiếm trạch không oán không cừu, bọn hắn vì sao như thế làm việc? Thu quân cứu phục phản tặc mê hoặc. Ly Quả Nhi cao mày, mềm thảm bao lấy hai vai, nàng cũng ôm ngược đi tới phía trước một đống trước thi thể, cúi đầu cẩn thận bắt đầu đánh giá. Lục Áp trầm ngâm nói, không nhất định là thiên nam giang hồ người, có Trương sư huynh ở bên kia, đại nữ quân chắc hẳn sẽ không nuốt lời, đi này bị ổi sự tình, mà lại bần đạo nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì? Ánh mắt mọi người quan tới. Lục Áp mở miệng, bần đạo trước đây tại Hồ Khẩu huyện bên kia giúp Âu Dương công tử bọn thủ hạ tra án, phát hiện An Huệ quận chúa phụ thượng người, tại Quan Âm thiệt tự, cùng nghi ngờ thủy tặc khách hành hương giao tiếp. Ly Khỏa Nhi đông nhiên chỉ trên mặt đất thi thể, hai cái này có phải hay không đều là binh gia luyện khí sĩ, giống như là quân chính quy, không giống giang hồ nhàn tản người hoặc là không kỷ luật thật thủy tặc. Lục Áp gật đầu, không sai, tiểu công chúa thông minh, đây cũng là một lớn điểm đáng ngờ. Nói đến đây, lớn nhất một cái khả năng hiện hiện mọi người náo hải. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hào khí nhất thời im bặt. Ly Khỏa Nhi con ngươi nheo lại, mũi chân đá thi thể, dùng giày thêu mũi chân bốc lên một cây rơi xuống đất nhuốm máu dài vải trắng, quả nhiên là vệ thị, tốt một chiêu đục nước méo cỏ, mượn đao giết người. Như không có đoán sai, khả năng rất lớn liền là vị kia Ngụy Vương thủ bút, bọn hắn Ngụy Vương phủ động cơ mạnh nhất, trước đây tinh tử hồ đại phật sụp đổ sự kiện, Âu Dương Lương Hàn cùng chúng ta mượn dùng thiên nam giang hồ phản tặc cả đao, giải quyết vệ thiếu kỳ, lâm thành bọn người. Xem ra bọn hắn lúc ấy liền hoài nghi, hoặc là nói thụ dẫn dắt, học theo, cũng tới chiêu này. Trước đây còn giả mù sa mưa phái người đi tiêu diệt phỉ, đơn giản tặc hô làm tặc, đoán chừng chính là vì hôm nay chiêu này, thủy tặc liền là bọn hắn liền là thủy tặc, nhưng cùng loại diệt chúng ta vương phủ, tội danh liền toàn ở thiên nam giang hồ bên kia. À, lúc này, Vi Mi vạch một điểm, Bạch Hổ vệ đoàn toàn võ là phụ trách đi Hồ Khẩu huyện tiêu diệt phỉ, hắn có biết hay không những này? Ly Quả Nhi lạnh giọng, không biết mới có quỷ, hắn muốn là cùng Khâu Thần Cơ có nguồn gốc, khả năng rất lớn bị vệ thị mua được. Ly Nhàn có chút do dự nói, vậy chúng ta có phải hay không không cần phải điều chuyển Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn rời đi. Vi Mi nghe được cái nào đó danh tự, quay đầu đi. Ly Quả Nhi nghe vậy, dần dần ngưng lông mày, nhìn một chút Ly Nhàn bọn người, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất thủy tặc thi thể, mở miệng, không, vẫn là được đến điều đi, cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không thể tin, Âu Dương Lương Hàn làm rất đúng. Vạn nhất Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn cũng bị đón mua đâu. Nếu không chúng ta hôm nay liền trốn vào hầm băng cơ hội đều không có, đều tại dưới mí mắt bọn hắn, bị giám thị lấy. Cho nên không thể không phòng, Âu Dương Lương Hàn nói đúng, dựa vào người khác là không dựa vào được, vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhớ tới Âu Dương Nhung làm những cái kia trước đây để mọi người cảm thấy không hiểu thấu vận băng phương án, mọi người sắc mặt có chút vẻ xấu hổ cảm kích xen lẫn. Đúng lúc này, Lục Áp ngẩng đầu lên nói, Âu Dương công tử hiện tại ở đâu? Song Phong Tiêm, đại Phật bên kia. Lục Áp hỏi, nếu là xấu nhất kia một loại kết quả, đoàn toàn võ Lý Tòng Thiện đều có thể bị mua được, làm người lãnh đạo trực tiếp dịch thiên tu chắc là không có chạy, kia đến tự tư thiên giám dung chân nữ quan cùng tổng phó giám chính đâu. Song Phong Tiêm bên kia có hay không cũng là một cái cục. Vệ thị những này thủy tặc dám tới giết đi người, có khả năng hay không là Song Phong Tiêm bên kia dung túng, mới có ỷ lại không sợ gì. Trong hầm băng lập tức yên lặng lại. Đây là xấu nhất một loại kết quả, đồng thời cũng mang ý nghĩa giúp bọn hắn tránh né tặc nhân Âu Dương Lương Hàn, cũng đã thân vào cuộc, có nguy hiểm. Trước đây còn đối Lục Áp bất mãn bắt bẻ bị mì, lập tức lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Đàn lang một cá nhân đi qua, đơn thương độc mã, bên kia như tất cả đều là người xấu, hắn như thế nào đi? Ly Nhàn cũng ngồi không yên, gấp đến độ xoay quanh, miệng trong niệm niệm lại nhải, đều do bản vương liên lụy đàn lang, bản vương thật là một cái phế nhân. Kỳ thật cũng không nhất định là cái này kết quả xấu nhất. Ly Khỏa Nhi do dự một chút, mở miệng, dù sao cái kia dung chân nữ quan liền chân đại nương tử sinh nhật tiến đều tới, quan hệ là rất tốt, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hẳn là sẽ không đối Âu Dương Lương Hàn làm cái gì đi. Huống hồ Âu Dương Lương Hàn ý thức nguy cơ rất mạnh, thật có cục cũng khó khốn hắn. Đừng quên, buổi sáng kia Phong dùng bản thức ăn chắc chắn ẩn dụ mật tín, nói không chừng liền là Dung Chân đưa tới. Ly Nhàn lo lắng thần sắc lo lắng không giảm, đàn lang mặc dù có kiếm, nhưng là Dung Chân, Tống Ma Ma những này tư thiên giám người vốn là đang tìm hắn, đối với hắn một thân phận khác theo đuổi không bỏ, hắn như dùng kiếm, càng là bại lộ, lâm vào nguy hiểm. Ly Khỏa Nhi không biết là nghĩ tới điều gì, cũng rủ xuống con người, mi nhi nhíu lên, nhẹ nhàng thở dài nói, tựa như là đạo lý kia, cây kiếm kia một khi bại lộ, càng là phiền phức, Dung Chân nữ quan trước đây một mực thống hận bướm luyến hoa chủ nhân, nói không chừng thật muốn bị hắn chơi hỏng, ngược lại thống hận. Cái này bị luôn luôn tỉnh táo vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa cũng có chút thần sắc lo lắng nói thầm bắt đầu, đúng là có chút không ổn, nữ tử trả thù tâm là rất mạnh, thích mà không có được người, sẽ hận không thể ăn sống hắn. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt cầu xin, càng thêm gấp đến độ xoay quanh. Đúng lúc này, hậu phương thái thụ, Tôn Bá bọn người đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Lục Áp. Đứng gần chút Ly Nhàn, Ly Khỏa Nhi, Vi Mi, Dư Quang cũng đã nhận ra cái gì, nhao nhao nhìn sang. Chư vị nhìn bần đạo làm gì? Lục Áp có chút cau mày đảo mắt mọi người. Hắn trông thấy tất cả mọi người dương mắt nhìn hắn, còn dần dần ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu hắn trần nhà. Đến cùng chuyện gì? Lục Áp hoang mang ngẩng đầu. Xin ngài cất giữ 69 sách a, 6 dược 9 dược sách rồi đi. Một loáng sau kia, hắn thình lình trông thấy trên đầu mình xuất hiện một đạo đỏ bừng vô cùng trùng thiên của sáng, dường như xuyên qua hầm băng thất, phóng lên tận trời. hắn nguyên bản mặt đơ khuôn mặt lập tức thay đổi sắc. Yên lặng như tờ thời khắc, có đàn âm thanh bay tới. Không hiểu tiếng đàn, làm bọn hắn ánh mắt kinh dị bắt đầu. Một cỗ mười phần không ổn cảm xúc tại mọi người ở giữa dần dần tràn ngập ra. Tầm Dương Vương phủ hôm nay đại hỏa, thành toàn bộ Tinh Tử phường tiêu điểm, nhưng mà các nhà các hộ nhưng không ai dám đi xem xét. Thiên Nam Giang Hồ thủy tặc từ bến đỏ Tầm Dương xâm nhập trong thành tin tức, từ buổi sáng lên đã truyền khắp toàn thành, bách tính hoặc là Tầm Dương người giàu có toàn bộ trốn ở trong nhà, đóng chặt đại môn, cầu nguyện lên Song Phong Tiêm bên kia triều đình về binh. Tuy rằng cũng có người suy đoán nhóm này thủy tặc là chạy Song Phong Tiêm tòa kia đại Phật đi. Đối với Tầm Dương Vương phủ thế lửa, ngóng nhìn trăm họ lộ mọi người đều câm như hến, phát hiện có thủy tặc cần hiện bên trong đó, càng là không người dám tới gần. Trong Vương phủ trạch, xanh âm u đại hỏa thế lửa dần dần giảm nhỏ. Ngày xưa tinh xảo trang nhã nội trạch kiến trúc đã bị đốt thành một vùng phế tích. Trước đây tụ tập một đám thủy tặc, giờ phút này nhân số giảm mất không ít. Làm thủy tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Hán Tử chính mang theo một đám huynh đệ, cẩn thận lục soát phế tích bên trong tàn sát cho tàn. Lúc đầu ước chừng 300 thủy tặc, bị chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên 150 người đi đại lộ đi hướng Khung Lư Sơn bên trong truy người. Nhóm thứ hai 50 người đi vương phủ phía sau đường nhỏ tiến vào Khung Lư Sơn truy người. Nhóm thứ ba cũng liền là cái này Độc Nhãn Hán Tử chính mang theo còn lại 100 người kiểm tra phế tích. Đến mức trước đây bên trong đại sảnh 11 vị luyện khí sĩ cũng có phân công. Nhóm đầu tiên phân đi 5 người, nhóm thứ 2 2 người, bao quát Trình Ngốc Tử tại bên trong, còn lại 4 người, bao hàm Độc Nhãn Hán Tử, giờ phút này ngay tại điều tra nội trạch phế tích. Tuy rằng theo điều tra làm việc chuẩn bị kết thúc, Độc Nhãn Hán Tử chau mày bắt đầu. Nội trạch phế tích rất lớn, sơ lược lục soát một lần, không có một bộ thi hài còn xuất lại. Cũng không biết có phải hay không này lửa quỷ gì, có thể đem người đốt thành cho bụi. Đến mức một chút ám đạo mật thất, không phải là không có khả năng, nhưng là tại đại hỏa bên trong, loại này mật thất trừ phi hoàn toàn bị kín, nếu không sẽ bị sóng nhiệt khói đặc không chết, nhưng nếu là không có thoát khí miệng, trực tiếp hoàn toàn bị kín lời nói, không khí không đủ, người cũng phải bị triệt để nín chết, trừ phi có cái gì sông ngầm dưới lòng đất, nhưng cái này không hiện thực, Tầm Dương Thành không phải loại địa hình này hình dạng mặt đất. Lúc trước chùa Đông Lâm Tịnh Thổ Địa Cung Trung Mã Đại Sư biên tịch, liền là như thế, tháp sen cháy, khói đặc cùng sóng nhiệt tràn vào địa cung hôn chết hắn. Lúc này, có thủy tặc đồng liêu lại lần nữa đề nghị, đầu lĩnh, tìm một lần, không có thi thể, xem ra không ở chỗ này, còn muốn tiếp tục mảnh lục soát sao, muốn hay không đi Khung Lư Sơn truy người, hoặc là điều tra tu thủy phường cái khác khả nghi chi địa. Độc Nhãn Hán Tử sắc mặt do dự một chút. Kỳ thật có một cái điểm đáng ngờ một mực quanh quẩn trong lòng hắn. Bọn hắn nhóm này ngụy trang thủy tặc, tại chiếm lĩnh bến đỏ Tầm Dương thời điểm, sớm phái một chi tiểu đội, phân phối hai cái trung phẩm luyện khí sĩ hảo thủ, làm tiên phong kiểm tra địa hình, sớm tập kích vương phủ. Nhưng là bây giờ lại không lục ra được một cỗ thi thể, người cũng không biết đi nơi nào. Đã không có táng thân biệt lửa, vậy bọn hắn sớm đến vương phủ về sau, đã xảy ra gì đó? Là bị Tầm Dương vương phủ luyện khí sĩ sát hại rồi. Thế nhưng là, nếu như Tầm Dương vương một nhà cùng Tạ thị nữ tại đại hỏa trước đó 15 phút an vị xe ngựa đường chạy, kia vì sao còn có vương phủ luyện khí sĩ lưu lại sát hại bọn hắn? Nếu là không có ngộ hại, bọn hắn vì sao không đến bên ngoài trạch tập hợp? Liền xem như chuyện ra khẩn cấp, chạy tới truy sát Tầm Dương vương một nhà, kia vì sao không lưu lại người truyền tin? Đủ loại điểm đáng ngờ, để một mực tỉnh táo Độc Nhãn Hán Tử có chút phiền não. Chốc lát, hắn quay đầu phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, các minh đệ trước rút lui. Đúng lúc này, bên ngoài có thuộc hạ đến báo, đầu lĩnh, võ gia người đến, có việc căn dặn. Chuyện gì? Độc Nhãn Hán Tử nghi hoặc ở giữa, một cái mang giải vải trắng người mang tin tức đã đi tới, hướng hắn dỉ thay vài câu. Độc Nhãn Hán Tử đầu tiên là ánh mắt không hiểu, chợt dần dần híp mắt bắt đầu. Khoảng khắc, hắn chầm chậm mở miệng, võ gia cao minh. Vất vả, ngươi trở về nói cho võ gia, vì báo vương gia đại ân đại đức, bọn ta hôm nay nhất định bắt được Ly Nhàn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nếu không xách đầu trở về gặp vương gia. Đưa mắt nhìn người mang tin tức bước nhanh rời đi, Độc Nhãn Hán Tử đưa tay, ra hiệu mọi người đình chỉ hành động. Ngay tại trong phế tích chừng trăm hào thủy tặc dừng lại động tác, cho rằng đầu lĩnh muốn phân phó mới mệnh lệnh lúc. Độc Nhãn Hán Tử nhắm mắt dưỡng thần, dặn dò gì cũng không có hạ. Dường như đang đợi cái gì. Canh giờ tích tắc đi qua. Ngay tại không ít thủy tặc chờ đến đội vàng sao động không nhịn, chuẩn bị thúc giục lúc. Chanh, có không hiểu tiếng đàn bay tới. Không đám người phản ứng, trong phế tích, lần lượt có từng đạo dễ thấy màu đỏ chót cột sáng phóng lên tận trời. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện, những này cột sáng đang từ trong bọn họ trung phẩm luyện khí sĩ trên thân xuất hiện. Thô sơ giản lược khe đến, bao quát Độc Nhãn Hán Tử tại bên trong, tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, trung 5 đạo. Vân vân. 5 đạo. Bọn hắn nguyên bản 11 vị trung phẩm tu vi thủy tặc, chia binh qua đi, không phải chỉ để lại 4 vị trung phẩm thủy tặc sao? Làm sao nhiều ra một cái? Toàn trường thủy tặc nhóm một mặt hoang mang, bọn hắn đi theo lấy ánh mắt dần dần băng lãnh Độc Nhãn Hán Tử cùng một chỗ, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía 20 mét có hơn một tòa bị đại hỏa đốt đến trụi lủi giả sơn ao. Nguyên bản tại phế tích bên trong không quá thu hút giả sơn ao, giờ phút này đang có một đạo hừng đỏ cột sáng phóng lên tận trời. Nó đến từ dưới mặt đất. Chương 770, Tam Thanh Chỉ Cần Bùn Tượng Thân, Phật Tổ lại muốn Hoàng Kim Thân vé tháng rút thưởng thừa một ngày. Chương 770, Tam Thanh Chỉ Cần Bùn Tượng Thân, Phật Tổ lại muốn Hoàng Kim Thân vé tháng rút thưởng thừa một ngày dưới hòn non bộ phương, bị kín trong hầm băng. Thời khắc này không khí có một câu vừa lúc rất hợp với tình hình từ ngữ, như rơi vào hầm băng. Mọi người nguyên bản treo lên phía sau vừa buông xuống tâm, chính thật lạnh thật lạnh, trên thân tấm thảm đều ép không được y mắng dựng thẳng lên lông tơ. Lúc này xa sắp tới, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng đàn, như là bùa đòi mạng bình thường quấn quanh bên hai, còn phối hợp lấy mặt đờ thanh niên đạo sĩ trên thân đột nhiên toát ra dễ thấy hồng sắc quang trụ. Lục Áp lập tức thành trong hầm băng tiêu điểm. Tiếng đàn này cơ hồ là cùng trên người hắn hỏa hồng cổ sáng đồng loạt xuất hiện. Trong đó đại khái liên quan, mọi người dùng chân ngón cái đều có thể đoán ra. Vi Mi kinh nghi bất định, chỉ vào Lục Áp hỏi, "Ngươi, trên đầu ngươi cổ sáng là tiếng đàn này duyên cớ?" Ly Nhàn vội vàng chung quanh, "Ai đàn đấu? Mau mau che khuất." Lục Áp đổi sắc mặt, nghiêm túc đưa tay, cấp tốc phong bế nghe cảm giác huyệt vị, che đậy bên tai tiếng đàn. Màu đỏ chót cổ sáng vẫn như cũ bị hắn đội ở trên đầu. Ly Khỏa Nhi quyết định thật nhanh, một thanh kéo qua Ly Nhàn trong tay để đó không dùng chăn lông, ném cho Lục Áp. Cái sau tiếp nhận, thử che trên đầu. Chợt, lại phát hiện màu đỏ chót cổ sáng hư ảnh như là kia mở mị tiếng đàn bình thường, trực tiếp xuyên thấu qua chăn lông, phóng tới trần nhà. Có thể nghĩ, nó hẳn là cũng có thể xuyên qua bùn đất nham thạch, bại lộ tại hầm băng bên ngoài. Ẩn ẩn phát giác được loại kết quả này, mọi người sắc mặt đại biến. Lục Áp ngửa đầu nhìn trần nhà, chăm chú nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này một đạo cùng hắn đan điền linh khí nhan sắc tương cận cổ sáng hư ảnh. Nguy rồi. Âu Dương Lương Hàn lại dự phán đúng rồi. Ly Khỏa Nhi tiếng nói trầm thấp, một tấm gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo như băng sơn, này cổ sáng khả năng là cùng linh khí tu vi móc nối, sẽ bại lộ chúng ta vị trí. Lục Áp, Ly Nhàn đám người nhất thời nhớ tới Âu Dương Nhung trước đây nghiêm túc lưu lại qua căn dặn, tạ lệnh gương, Lục Áp cùng loại luyện khí sĩ nên chạy vào Khung Lư Sơn dẫn ra truy binh, không muốn cùng một chỗ lưu tại hầm băng. Vi Mi vừa tức vừa vội la lên, "Lục đạo trưởng, đàn lang chi ngôn vì sao không nghe? Hiện tại tốt, nhìn ngươi làm chuyện tốt. May mà đàn lang còn lấy thân mạo hiểm, cho chúng ta tranh thủ thời gian, hiện tại ngược lại tốt." Vẩn đạo. Lục Áp mặt mũi tràn đầy ấy nấy, xấu hổ vô cùng. Ly Khỏa Nhi hít thở sâu một hơi, không có trước tiên ôm lấy bán chỉ trích, nàng ngón trỏ cấp tốc chỉ hướng Lục Áp, tỉnh táo phân tích, không có pháp ngăn cản tiếng đàn nơi phát ra, vậy cũng chỉ có thể một cái biện pháp, hủy đi linh khí đan điền. Toàn trường lập tức trầm mặc. Tại mọi người từng đạo ánh mắt phức tạp dưới, Lục Áp toàn thân có chút run rẩy bắt đầu. Chỉ thấy, cái này vị diện có các mặt đạo sĩ gắt gao cắn quai hàm, mặt mũi tràn đầy đã đỏ lên. Nào đó khác, hắn đột nhiên mặt hướng Ly Khỏa Nhi, Ly Nhàn, Vi Mi chờ người, trịnh trọng vô cùng, thở dài một lần. Hành lễ qua đi, không đám người làm ra phản ứng, hắn thuận thế nhấc bàn tay, liền muốn rơi vào bụng dưới trên đan điền. Ly Nhàn lo lắng hô, "Lục đạo trưởng không muốn." Đúng lúc này, đông. Hầm băng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo ngột ngạt tiếng va đập, ngay sau đó lại là giống nhau hai đạo, đông, đông. Là phong bế hầm băng cửa vào tảng đá lớn bị va chạm âm thanh. Có người tại phá cửa. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên quay đầu, dừng tay. Người đến. Lốt bút, Tầm Dương Vương trong phủ trạch phế tích bên trên, đại hỏa qua đi, chôn ở màu đen xám cho tàn bên trong, còn chưa hoàn toàn đốt sạch tàn căn lá cây, không lúc phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang. Phế tích bên trên, nguyên bản muốn rút lui một đám thủy tặc, dừng ở nguyên địa, bảo trì ghé mắt động tác. Trên trận hào khí có chút tiến tĩnh, càng thêm nổi bật bùm bùm âm thanh vang dội. Từng kia ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia không thu hút trên núi giả. Suy. Độc Nhãn Hán Tử bỗng nhiên cười một tiếng, đảo mắt một vòng chung quanh đồng bạn, trao đổi ánh mắt. Một đám mang giải vải trắng thủy tặc nhóm cũng đi theo nhe răng cười bắt đầu. Mặc dù không rõ ràng, như thế đại hỏa vì sao còn có người dám giấu ở trong phòng tối không đi ra, không sợ sặc chết biến chết. Nhưng sự thật như thế, bày ở trước mắt. Có chút đáp án, đã không cần nói cũng biết. Ngay trước mặt mọi người, Độc Nhãn Hán Tử dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở bên miệng. Một đám thủy tặc lập tức giữ im lặng, đi theo Độc Nhãn Hán Tử, cùng đi hướng về phía tòa kia bước lên hồng sắc quang trụ giả sơn, đưa nó bao bọc vây quanh. Không đã lâu, một tòa không thu hút hầm cửa ngầm bị dọn dẹp đi ra. Độc Nhãn Hán Tử ngồi xổm trên mặt đất, gõ chỉ gõ gõ. Một tảng đá lớn phong bế hầm cửa vào. Độc Nhãn Hán Tử khoe miệng có chút kéo lên, giơ bàn tay lên, ra hiệu sau lưng bọn thuộc hạ. Rất nhanh, 100 vị thủy tặc nhóm ăn ý tản ra, chia mấy chi tiểu đội, đi hướng bên ngoài trạch, tìm kiếm phá cửa cọc gỗ lợi khí. Độc Nhãn Hán Tử cùng mặt khác ba vị trung phẩm thủy tặc, lưu tại nguyên địa, lạnh lùng nhìn xuống hầm băng cửa ngầm. Chờ đợi thuộc hạ phá cửa thời khắc, Độc Nhãn Hán Tử trong lúc rảnh rỗi, ngắm nhìn bốn phía. Hắn lắng nghe cái này đạo sớm bị thông chi qua tiếng đàn, ngắm nhìn tứ phía tình hình. Rất nhanh, liền phát hiện mấy chỗ dị thường, đầu tiên là Khung Lư Sơn chỗ sâu, xác thực có một đạo màu đỏ chót của sáng, tại chậm rãi hướng bắc di động, hậu phương theo sát năm đạo màu đỏ chót của sáng, đồng dạng tại chậm rãi hướng bắc di động, dường như đi theo. Độc Nhãn Hán Tử hơi tưởng tượng, liền đoán được nguyên do. Là vị kia Tạ thị nữ đang bị hắn phái đi qua năm vị trung phẩm thủy tặc truy kích. Cũng không biết Tầm Dương Vương một nhà là theo Tạ Lệ Cương, vẫn là giấu ở dưới chân hắn kỳ quái trong mật thất. Bất kể như thế nào, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy mất. Tiếp theo, thành nội còn có một số cái khác của sáng, tuy rằng đều tập trung ở xa xa Tinh Tử Phường, Tầm Dương Vương cũng không biết có phải hay không lẻn vào trong thành Tiên Nam Giang Hồ phản tặc. Độc Nhãn Hán Tử rất nhanh rời ánh mắt, không chút đi phản ứng. Hôm nay bọn hắn cái này một nhóm hồ khẩu huyện thủy tặc chỉ phụ trách Tầm Dương Vương phủ thảm án, đến mức Song Phong Tiêm bên kia quay trùng quanh đại Phật kịch liệt tranh đấu, không về hắn quản. Lúc này, Độc Nhãn Hán Tử ánh mắt bị phía tây chân trời một đạo vô cùng dễ thấy dị tượng hấp dẫn. Tựa như là Song Phong Tiêm phương hướng, hang đá Tầm Dương sở tại địa trên không, có một đạo hấp dẫn ánh mắt xanh thẳm của sáng. Cùng bình thường hạ phẩm màu lam của sáng, trung phẩm hồng sắc quang trụ khác biệt, cái này đạo màu xanh thẳm cổ sáng trực trùng bất yêu, giống như một thanh kiếm sắc. Cũng không biết hang đá Tầm Dương bên kia ngay tại phát sinh thứ gì. Độc Nhãn Hán Tử nhìn chăm chú một hồi, rất nhanh, nhóm đầu tiên ra ngoài thủy tặc nhóm trở về, mang về phá cửa cần thiết vật liệu. Độc Nhãn Hán Tử gác tay sau lưng, tránh ra vị trí, một đám thủy tặc nhóm bắt đầu dựng công trình, va chạm phía dưới dày quật cửa đá. Đồng âm thanh liên tiếp. Tuy rằng nhân thủ vẫn còn có chút không đủ, hiệu suất có phần chậm, cần đến tiếp sau mấy đám nhân thủ trở về phía sau tiếp viện, cùng một chỗ phá cửa, tốc độ có thể mau mau. Độc Nhãn Hán Tử nhắm mắt dưỡng thần, giám sát thủ hạ xô cửa chờ một lát. Nhưng là trong quá khứ 15 phút, không gặp đến tiếp sau nhân thủ trở về. Độc Nhãn Hán Tử có chút không vui, khoát tay gọi đến hai vị thủy tặc, phân phó vài câu, hai vị thủy tặc lĩnh mệnh rời đi, mang theo lời nhắn, ra ngoài tìm người. Qua 15 phút, vẫn không có người trở về. Mang lời nhắn đi qua hai cái thủy tặc cũng không có trở về. Độc Nhãn Hán Tử nhíu chặt mày, nghiêng đầu ra hiệu bên cạnh một vị trung phẩm thủy tặc. Cái sau lập tức quay người, mặt lạnh tiến đến tìm người. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, không người trở về. Độc Nhãn Hán Tử sắc mặt có chút thay đổi, dường như phát giác được có chút không đúng, đột nhiên phân phó, đình chỉ số cửa, toàn bộ tập hợp. Nói đến một nửa, dường như phát giác được cái gì, hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại. "Xin ngài, cất giữ 69 sách a, 6 dược 9 dược sách rồi đi." Cái khác hai vị trung phẩm thủy tặc, cùng số cửa thủy tặc thuộc hạ, cũng đi theo lấy động tác của hắn, quay đầu đi. Chỉ thấy bên ngoài trạch phương hướng, chính chậm rãi đi tới một cái râu ria thanh niên. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong tay nắm nuốt một sấp rải vải trắng, trên tay kia vân vê một vật, dường như một hạt bùn phong nhỏ hoàn. Râu ria thanh niên bóp nát bùn phong, đem đỏ nhạt đan dược nhét vào miệng trong, nâng lên quai hàm, bắt đầu nhai nuốt. Độc Nhãn Hán Tử không nhúc đích, con mắt nhìn chừng chừng lấy chậm rãi đi tới râu ria thanh niên trong tay đan dược. Nay bổ khí đan dược là Ngụy Vương phụ phân phối, chân quý khó tìm, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết mặc giao phẩm chất, nhưng là cũng là trung thượng phẩm tốt đan. Hôm nay đến trung phẩm thủy tặc các chuẩn bị một viên, giờ phút này lại bị cái này râu ria thanh niên coi như đường đậu bình thường nhấm nuốt. Có vệ võ phái tới thủy tặc, đột nhiên mở miệng, hắn là Ly Phủ Tô, Thẩm Dương Vương thế tử. Độc Nhãn Hán Tử nghe vậy, không có một tơ một hào ánh mắt chết đi, thân thể căng thẳng không có một chút thư giãn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ly Đại Lang đỉnh đầu vị trí. Giờ phút này tại đại Phật tiếng đàn bên trong, xuất hiện qua cổ sáng không phải màu đỏ liền là màu lam, lợi hại chút đó cũng là Thẩm Dương Vương phủ bên kia thuộc về Tống Ma Ma tử sắc quan trụ, lại đặc thù chút cũng có, như là phía trước kia đạo chói sáng xanh thẳm của sáng. Nhưng mà dưới mắt, Độc Nhãn Hán Tử lại trông thấy, xuất hiện tại cái này râu ria thanh niên trên đầu cổ sáng là màu xám, như là đốt hết sau cho tàn bình thường ảm đạm không thu hút, thậm chí xa xa đều nhìn không rõ ràng. Chỉ có dựa vào gần phía sau mới có thể mơ hồ nhìn rõ đến, kia như là cho tàn bình thường yên tĩnh quỷ dị nhan sắc. Đặc biệt là tại phục dụng đỏ nhạt đan dược qua đi, đỉnh đầu hắn khí xám bên trong ẩn ẩn nhiều ra một đầu màu đỏ sợi tơ. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Ly Đại Lang đến gần, dương mắt nhìn một chút thần sắc như lâm đại địch Độc Nhãn Hán Tử một đoàn người. Độ người vô lượng tiên tôn. Thức tỉnh qua đi vượt thành một vòng cực hạn tìm được mấy thứ kỳ lạ vật trì hoãn, đồng thời bảo hộ thế tử thể phách lao đạo nhân hát hào một tiếng, lễ phép nói, thỉnh cầu lại mượn mấy cái linh đan. Trong hầm băng, Ly Khỏa Nhi cao giọng la lên thời khắc, Ly Nhàn đã nhanh chân tiến lên, ngăn cản buồn vô cớ thất thần lục ác. Đông, 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 hầm băng bên ngoài, vật nặng va chạm cửa đá âm thanh liên tiếp, như là thuốc mệnh cổ bình thường trùng điệp đâm vào trong lòng mọi người. Cự thạch đại môn lung lay sắp đổ. Cách nhau một bức tường, đã có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài thủy tặc nhóm nghe răng cười cùng tiếng nói chuyện. Lục Áp đỗng nhiên nhặt lên kia một nửa kiếm gỗ đào, đi ra phía trước, đứng tại phát ra tiếng va đập cạnh cửa. Hắn bóng lưng ngăn tại mọi người phía trước nhất, không quay đầu nói, "Bần đạo thật xin lỗi Âu Dương công tử, thật xin lỗi điện hạ cùng vương gia đợi lát nữa mượn lôi phù hết sức ngăn chặn bọn hắn bước chân, chư vị kiệt lực trốn xa một chút." Ly Nhàn bọn người nghe vậy, sắc mặt có chút bi thương tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, phía ngoài tiếng va đập đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô biên yên tĩnh. Thủy tặc nhóm nghe răng cười âm thanh, tiếng va đập, tiếng nói chuyện tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Ly Khỏa Nhi phát hiện trước nhất cái này điểm, nghiêng đầu nhìn chăm chú cửa đá. Ly Nhàn mấy người cũng liên tiếp phát giác, nghi hoặc nhìn về phía trước. Ước chừng ba hơi qua đi, một đạo tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, "Ra đi." Là Ly Đại Lang tiếng nói, nhưng là ngữ khí lại có chút lạ lẫm. Nguyên bản cúi đầu Lục Ác, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt cửa đá. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ly Nhàn hô một tiếng, "Đại Lang." Vi Mi lập tức tiến lên, đi mở lung lay sắp đổ cửa đá. Ly Khỏa Nhi không có cản, mắt nhìn Lục Ác sát mặt, đi theo, trợ giúp Vi Mi cùng một chỗ, mở ra cửa đá chốt mở. Ầm 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 thanh bên trong, cửa đá dần dần dâng lên. Bên ngoài sắc trời chiếu vào, cũng chiếu sáng cổng kia đạo duy nhất đứng lặng thân ảnh. Ly Khỏa Nhi trông thấy, A huynh giờ phút này đang đứng tại một đống thi thể ở giữa. Bên cạnh tất cả đều là thủy tặc thi thể, tuy rằng đều chết cực kỳ kỳ quái, giải vải trắng toàn bộ che đậy tại trên ánh mắt, che khuất trợn tròn con mắt, cũng không biết trước khi chết là kinh lịch thứ gì. Đặc biệt là cách gần nhất cái kia Độc Nhãn Hán Tử, duy nhất con kia con mắt trừng lớn đến nhận việc điểm lối đi ra, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt hối hận chi sắc. Ly Khỏa Nhi còn trông thấy, A huynh trong tay đang có mấy hạt bùn phong nhỏ hoàn. Đang chờ đợi mọi người mở cửa thời khắc, hắn từng cái nhét vào trong miệng, yên tĩnh nhấm nuốt, ánh mắt bình tĩnh đánh giá đi ra cửa bọn hắn. Ly Khỏa Nhi còn chú ý đến một điểm, A huynh đỉnh đầu ẩn ẩn có khí xám, bên trong đó có mấy cây tơ hồng, như là mấy nén nhang, dần dần rút ngắn, giống như là một loại nào đó đến ngược. Tuy rằng không đợi nàng nhìn kỹ, lúc này tiếng đàn đột nhiên biến mất, Ly Đại Lang cùng Lục Gáp trên đầu cổ sáng toàn bộ biến mất không thấy. Vi Mi một mặt lo lắng đánh giá tựa hồ có chút không giống nhau, Ly Đại Lang bị Ly Nhàn ngăn lại, cái sau thận trọng kêu lên, "Đại Lang." Ly Khỏa Nhi hỏi, "Ngươi không phải A huynh, ngươi là?" Viên lão tiên sinh. Lão đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, liền Ly Khỏa Nhi đều sắc mặt buông lòng không ít, dường như hết sức rõ ràng cái này vị trí tại thượng thanh bối phận cực cao lão đạo nhân lợi hại. Quá tốt, viên lão tiên sư đến rồi. Ngài làm sao biết chúng ta gặp hiểm, có phải hay không đại lang gặp được tập nhân, vừa lúc đem ngài mời lên thân rồi. Thoát khỏi nguy hiểm, làm mẹ người Bimi, không kịp chờ đợi quan tâm hỏi, lão tiên sư, đại lang tiểu tử thúi này đến cùng là đi nơi nào, kém chút hỏng chuyện. Lão đạo nhân không có nhiều lời, cũng không thể nói thẳng hắn là tại tiểu nương dưới váy tình a. Tại Viên lão thiên sư đã cách nhiều năm đến, lệnh ly ra mọi người lại vui mừng lại may mắn lúc. Lão đạo nhân nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới truyền đến tiếng đàn hang đá tầm dương phương hướng, bưng tay bấm chỉ, giống như là tính một cái, chốc lát, hắn thở dài lắc đầu, mọi người nghe được trong miệng nhỉ non câu, tam thanh chỉ cần bùn tự thân, Phật tổ lại muốn bằng thân, ai. Ly Khả Nhi cũng lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có chút nhạy cảm đặt câu hỏi, lão thiên sư có ý tứ gì? Kia tiếng đàn là hang đá tầm dương tòa kia đại Phật truyền đến. Này Phật khác thường. Ly Nhàn lập tức lo lắng nói, đàn lang còn tại bên kia, chẳng phải là cũng muốn bị tiếng đàn bại lộ. Lão đạo nhân không có trả lời, đột nhiên quay đầu, hướng đứng tại đám người đằng sau không nói một lời lục gáp mở miệng, ngốc đồ nhi, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ở lại chỗ này, kém chút chuyện xấu, chỉ vì gặp vi sư một mặt. Mặt đơ thanh niên thật sâu túi đầu, cổ đỏ lên, xấu hổ không nói gì. Đợt, ô ô ô lại là trọng tân định nghĩa ban ngày, nói lại không làm đến. Ngày mai tranh thủ còn một chương này. O2. Chương 771, Tú Nương, cho các sư tỷ của ngươi hai lựa chọn. Chương 771, Tú Nương, cho các sư tỷ của ngươi hai lựa chọn nội trạch, phế tích bên trên. Viên lão thiên sư nói dứt lời về sau, Lục Áp vui đầu, chất phát không nói gì. Mọi người nhao nhao ghé mắt, nhìn hướng Lục Áp. Bọn hắn giật mình rõ ràng, vì sao Lục Áp một mực kiên trì muốn đi tìm Ly Đại Lang, dù là không có tìm được, cũng là trước tiên trở về Tầm Dương vương phủ, canh giữ ở bên này, mà không phải đi theo Tạ Lệnh Khương cùng một chỗ vào Khương Lư Sơn dẫn truy binh. Lục Áp khả năng liền là nghĩ canh giữ ở Ly Đại Lang bên người chờ thời khắc nguy cơ nuốt vào qua phủ thủy Ly Đại Lang sử dụng hàng thần, mà Ly Đại Lang không tại, Lục Áp hẳn là lo lắng Ly Đại Lang gặp được nguy hiểm hàng thần mời đến Viên lão thiên sư lúc, hắn không kịp gặp một lần. Vi Mi vẫn như cũ sắc mặt không hài lòng, Ly Khả Nhi ánh mắt không hiểu. Ly Nhàn khe khẽ thở dài, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt như hài đồng Lục Áp, kỳ thật cũng không có nhiều bất mãn, ngược lại cảm thấy cái này vị tiểu đạo trưởng cũng là một cái lớn một chút hài tử, không nỡ chết đi sư trưởng. Người đều có tư tâm. Chuyện hôm nay, sát thực cũng không tính cố ý đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tại Viên lão thiên sư kịp thời đổi tới, thu cục diện rồi dám về sau. Lục Áp không có không mở miệng, lão đạo nhân quay đầu đi, hướng Ly Nhàn nói ra, "Vương gia xin yên tâm, ngài lo lắng đàn lang, đại khái vô sự, mạng hắn rất cứng rắn, tuy rằng hôm nay đúng là may mắn mà có hắn, mới đưa các ngươi bảo hộ và toàn, lão đạo tới, cũng chỉ xem như dạy hoa trên gấm thôi, xem như đền bù ngốc đổ nhi sai lầm, mong rằng các ngươi không muốn trong lòng ghi hận." Ly Nhàn, Ly Khả Nhi, Vi Mi lập tức thở phào. Đối với câu nói kế tiếp, bọn hắn đều là lắc đầu. Vi Mi mở miệng trước, "Làm sao lại Lão thiên sư có thể cứu đại lang cùng chúng ta một mạng, tam thanh nhân tình, vương phủ bên này tất cả đều nhớ kỹ." Lão đạo nhân cười cười. Lúc này, lão đạo nhân đưa tay bấm ngón tay, dường như quên đi dưới, đột nhiên mở miệng, "Bất quá, từ bộ này quẻ tượng bên trên nhìn, hắn hôm nay ở bên kia quả thật có chút cựu tử nhất sinh, gặp qua mạo hiểm, tuy rằng may mắn đã vượt qua, không có gì đáng ngại, thậm chí khả năng nhân họa đắc phúc, được đến một phần đại vận." "Có ý tứ gì?" "Đại vận?" Mọi người hiếu kỳ đặt câu hỏi, lão đạo nhân lại thẳng lắc đầu, "Thiên cơ bất khả lộ để loạn, nói ra ngược lại sẽ có ảnh hưởng." Chúng chi lão đạo đạo hạnh nông cạn, chỉ là thô sơ giản lược trông thấy một điểm, chỉ cần biết rằng là có mang phúc vận là đủ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời đình chỉ ngón tay bấm đốt ngón tay, ưu nhiên thở dài, "Vương gia, vương phi, tiểu công chúa điện hạ, dù là lão đạo cực lực kéo dài, cũng không có nhiều thời gian có thể dừng lại, cưỡng ép lưu lại, cũng chỉ sẽ làm bị thương thế tử căn cơ, may mà thế tử chi thân tinh lực tràn đầy, lão đạo lại có chút kỳ lạ vật trì hoãn, nhưng cũng không thể tiêu hao thêm. Trước khi đi, lão đạo sẽ có ba chuyện bàn giao, tuy rằng cái này cuối cùng trò chuyện tiếp. Dưới mắt, lão đạo sẽ giúp các ngươi một chuyện, đến mức phía sau sạp hàng, liền giao cho vị trẻ tuổi kia đi, ha ha ha, lão đạo cũng coi như là làm cái vung bàn tay thủ, nhưng hôm nay đến đây, liếc mắt nhìn, vị trẻ tuổi kia bố trí, sắc thực lệnh người yên tâm, không thẹn là tiểu công chúa quý nhân. Lão đạo nhân nói đến chỗ này dừng lại, không có đi nhìn ánh mắt sắc bén Ly Khả Nhi, hắn xin nhưng mà cười, nhìn một cái Khương Lư Sơn bên kia, hướng Lục Áp, Ly Khả Nhi bọn người hào phóng đưa tay, ngốc đồ nhi, dự bị tử đan mang tới, còn chăm chú nắm ở trong ngực làm gì, không nỡ cho vi sư an a tiểu công chúa điện hạ. Viên kia lôi phủ cũng mời trả lại lão đạo, này phủ vốn là lão đạo trước khi lâm trùng phân phó Long Hồ Sơn tặng, thiên sư phủ bên kia có đôi khi liền là quá móc móc lục soát. Nhiều tặng một viên lại như thế nào, dù sao liền lộ sắc kim đan đều đưa hết cho, còn kém điểm này nửa điểm, đều ở việc nhỏ bên trên tỉnh, không đủ lưu loát dọc thoáng, thực sự sẽ không đến đáp. Lão đạo nhân xúc động lắc đầu, mạnh đắc cởi mở cười một tiếng, truy tạ ra nữa những tiểu tặc kia, liền giao cho lão đạo đi, hoàng tuyển quận cũng é, dẫn bọn hắn cùng xuống. Mọi người đều thấp trúng hồ nước nhưng, xe ngựa đang đến gần Tầm Dương thành. Từ Triệu Thanh Tú viết ra câu nói kia về sau, Âu Dương Nhung vẫn trầm mặc. Có lẽ là cảm nhận được Âu Dương Nhung cảm xúc, Triệu Thanh Tú cũng không thúc giục, yên lặng chờ hắn. Khoảng khắc, Âu Dương Nhung giống như là tập trung tinh thần lại, đem Dạ Minh Châu, Hồng Liên kiếm ấn thu sạch tiến vào mặc ra hộ kiếm, một lần nữa cất kỹ hộ kiếm. Hắn cúi đầu nói, "Tú Nương, Vân Mộng kiếm trạch còn có ngươi các sư tỷ, cùng đại phật, Tư Thiên giám bên kia ân oán, ta không quản, ai thắng ai thua đều bằng bản sự." Đối với hang đá Tầm Dương mà nói, trọng yếu nhất kỳ thật không phải kia Tôn Đông Lâm đại phật, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, thậm chí bao gồm Triệu Đình bên kia, hang đá Tầm Dương cùng Đông Lâm đại phật là vẽ ngang bằng, nhưng là trong mắt của ta không phải như thế. Cổ có lấy đùi bỏ ngọc người, nay cũng có ta Âu Dương Lương Hàn đi lấy đùi bỏ ngọc tiến hành, buồn cười là buồn cười, nhưng ta liền là cảm thấy hang đá Tầm Dương chỉ cần chính ở chỗ này liền có đầy đủ không gian cùng thời gian đi chờ đợi ngàn vạn tôn phật tượng vào ở, một tôn Đông Lâm đại Phật đổ lại như thế nào. Hang đá Tầm Dương cho tới bây giờ cũng không phải là một người một nhà thậm chí một khi liền có thể xây xong, để lại cho thời gian a. Đây là một mình ta ý kiến, nghe giống như là dung túng ngủ, kỳ thực nếu không. Bất quá, không quản các sư tỷ của ngươi hôm nay làm sao đối phó đại Phật, nhưng có một chút, nhất định không thể làm bị thương Tầm Dương bách tính cùng Tầm Dương vương phủ, đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu không ta có thể cùng Dung Chân các nàng quyết liệt, cũng có thể cùng sư tỷ của ngươi các nàng trở mặt, ta rất khỏe nói chuyện, cũng rất không dễ nói chuyện. Triệu Thanh Tú có chút động dung gật đầu, không phải ta, là chúng ta, Đàn Lang cũng muốn thêm ta một cái, ta đúng như những gì ngươi nghĩ dừng một chút, nàng đổi một cái tay, cũng không hiện sinh sơ viết, tuy rằng nhị sư tỷ trước đây nói qua, hôm nay sẽ không làm bị thương Tầm Dương vương phủ ứng. Âu Dương Nhung lên tiếng, ôm nàng vào lòng. Lúc này, xe ngựa đã vào thành. Trên đầu thành, là tham quân Trần Vũ dẫn theo bọn quan binh nghiêm ngặt phòng thủ. Bất quá, hôm nay trong thành phát sinh động tĩnh cùng một chút tin tức xấu nơi phát ra, làm bọn hắn có chút bối rối, nhờ vào ngày xưa Âu Dương Nhung nghiêm ngặt quý củ, mới không có tan tác như chim ong, giờ phút này Trần Vũ bọn người chạy xuống đầu tường, tự mình nên đón Âu Dương Nhung xe ngựa. Âu Dương Nhung rèm xe vén lên, phân phó vài câu, làm bọn hắn tiếp tục trông coi cửa thành. Từ Trần Vũ chỗ này được đến biết vương phủ bên kia có thủy tặc, còn lên đại hỏa sự tình, hắn cũng sắc mặt chưa quái. Âu Dương Nhung để A Lực tiếp tục đón xe lái về phía Tầm Dương phường. Trở lại trong xe, Âu Dương Nhung nhìn một chút Triệu Thanh Tú cùng Vương Thao Chi, không lại trầm mặc do dự. Hắn bắt đầu tỉnh táo phân phó, "Tú Nương, ngươi cùng Thao Chi cùng một chỗ về ngõ Huệ Diệp dinh thự. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Lang khả năng đã đúng hạn đi qua, tại giúp Thẩm Nương các nàng thu dọn đồ đạc, đây là ta trước đây lưu lại phân phó. Người sau khi trở về, vừa bạn, có thể trông coi Thẩm Nương các nàng chờ thu thập xong, ngươi mang theo các nàng lập tức tiến về Bùi Thập Tam Nương tòa nhà, chúng ta ở nơi đó tập hợp. Ta trước đây để Bùi Thập Tam Nương an bài qua một đầu chuẩn bị ở sau, có thể lặng yên ra khỏi thành, nàng một mực phụ trách việc này. Chờ ta tìm tới Tầm Dương Vương về sau, cũng sẽ đi qua, chúng ta gặp mặt về sau, cùng nhau rời đi, không lưu lại Tầm Dương, thừa dịp song phong tiêm bên kia hai phe đội ngũ đánh nhau, chúng ta đi trước một bước, ổn thỏa nhất. Triệu Thanh Tú nghiêng đầu, không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc. 69 sách một A thủ một phát một bản tiểu thuyết. 69 sách đã đọc Đàn Lang, chúng ta đi đâu? Âu Dương Nhung lạnh nhạt, hồi kinh, cứ tại vệ thị kịp phản ứng trước đó hồi kinh. Triệu Thanh Tú sắc mặt có chút muốn nói lại thôi. Âu Dương Nhung quay đầu, nói khẽ, chúng ta cùng một chỗ, ngươi cùng ta cùng đi. Triệu Thanh Tú có chút kinh ngạc nắm lấy hắn ống tay áo. Âu Dương Nhung trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ, chân thành nói, kỳ thật ta không quá muốn ngươi một mình đi gặp ngươi nhị sư tỷ, tốt nhất toàn bộ chặt đứt liên hệ, mặc dù biết các nàng sẽ không tổn thương ngươi, nhưng là liền là không nguyện ý, bởi vì luôn có một tia phong hiểm. Nhưng ta cũng biết, ta không thể cả ngươi, đây là chức trách của ngươi, liên quan đến sư môn, ngươi có lựa chọn của ngươi, bao quát ngươi nói, ngươi muốn giúp kiếm trạch bên kia, làm vài việc đối phó đại phận, đây cũng là ngươi tại tận tùy trách, ta xem như ngoại nhân, không thể chỉ trích. Nhưng là, luôn luôn không yên tâm ngươi đi. Dạng này như thế nào, ngươi về ngõ Huệ Diệp về sau, chứ không muốn đi Tinh Tử Hồ viện từ bên kia tìm ngươi nhị sư tỷ, trừ phi nàng chủ động tới, kia không có cách, chỉ có thể ngươi đi đối mặt, nhưng là nếu là nàng không đến, ngươi liền chờ ta chờ chúng ta tại Thập Tam Nương bên kia tập hợp, ta đi cùng ngươi một chuyến Tinh Tử Hồ biệt tử, cùng nhau đối mặt. Trước đó, nếu là ngươi sớm gặp nàng, cũng không sao. Nhưng ngươi nhớ kỹ ta sau đó nói lời nói. Ngươi cùng ngươi nhị sư tỷ nói, đỉnh kiếm trong tay ta, ta liền là bướm luyến hoa chủ nhân, nàng trước đây cho chúng ta lựa chọn, chúng ta đều không tuyển, tương phản, chúng ta cũng cho nàng hai lựa chọn. Ngươi liền nói, có một số việc, ta. Ừ, chúng ta có thể cùng kiếm trạch đàm luận, cùng đại sư tỷ ngươi gặp mặt đàm luận, nếu không chúng ta liền mang đỉnh kiếm rời đi, các nàng về sau đừng nghĩ gặp lại cái này khẩu đỉnh kiếm, trước đây các nàng liền bắt không được ta, về sau cũng là như thế, chúng ta muốn đi, các nàng ngăn không được, thậm chí khả năng bị giao nộp kiếm, tỉ như đại nữ quân. Ừ, cùng lắm thì hai chúng ta lưu lạc thiên ai, ngươi nhị sư tỷ cái gọi là con đường làm quan áp chế, đối ta vô dụng. Trừ cái đó ra, ngươi lại thêm một cái điều kiện, liền cùng các nàng nói, nếu là các nàng lựa chọn cái trước, nguyện ý thật tốt đàm luận, vậy ta còn có thể lại cho chút thành ý. Triệu Thanh Tú nghe sửng sốt một chút, viết, Đàn Lang, cái gì thành ý ngươi đi cùng ngươi nhị sư tỷ nói, Tầm Dương Vương phủ có thể thuận lợi hồi kinh, nắm giữ một bộ phận quyền nói chuyện, Đông Lâm đại Phật sự tình, trước đây Tầm Dương Vương phủ đúng là cần công lao của nó, bất quá bây giờ. Không cần, Tầm Dương Vương phủ có mới biện pháp, thuận lợi trở về thần đô, sánh vai thậm chí vượt qua phủ Tương Vương, Ngụy Vương phủ. Âu Dương Nhung dừng lại, bàn tay vỗ nhẹ đóng chặt hộ kiếm, lưu lại thời gian để Triệu Thanh Tú tiêu hóa. Chốc lát hắn tiếp tục mở miệng, thành ý chính là, một khi Tầm Dương Vương phủ có cơ hội lên đài, Thiên Nam giang hồ cùng Triệu đình nhân đoán đều dễ nói. Năm đó kia một nhiệm kỳ nguyên quân có thể vào hoàng cung cùng Thái Tông nói sự tình, hôm nay cũng có thể cùng Thái Tông chính thống dòng dõi Tầm Dương Vương đàm luận, Thiên Nam giang hồ giao cho kiếm trạch lại có làm sao, chỉ cần không trở ngại quan biên tại Giang Nam trị thủy thi chính. Trước đây cùng Đại Chu Triệu đình phát sinh qua mâu thuẫn, cũng không phải vấn đề, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Thậm chí lập tức, vương phủ còn không có thượng vị, tại đại Phật cùng Thiên Xu sự tình bên trên, Song Vương cũng có thể trước có hợp tác, bởi vì đây là vệ thị âm như lợi ích, Tầm Dương Vương phủ ngược lại có thể trong triều đến giúp kiếm trạch. Nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt, đây chính là chúng ta cho thành ý Tú Nương, ngươi về ngõ Huệ Diệp về sau, nếu là sớm nhìn thấy ngươi nhị sư tỷ, liền chuyển cáo cho nàng, dùng để ổn định nàng. Triệu Thanh Tú dùng sức gật đầu, ừ ừm. Âu Dương Nhung nắm chặt dưới nàng gầy yếu tay nhỏ. Triệu Thanh Tú sợ hãi lãng quên, lại kỹ càng hỏi xong vài câu, Âu Dương Nhung từng cái nói tới, không sợ người khác làm phiền. Chốc lát, xe ngựa đến Tầm Dương phường, tại đi hướng Tu Thủy phường giao lộ, Âu Dương Nhung dặn dò dưới Vương Thao Chi, A Lực về sau, đi đầu xuống xe. Ôm áp hộ kiếm, chạy đến Vương phủ phương hướng. Triệu Thanh Tú thì tại Vương Thao Chi, A Lực hộ vệ dưới, cùng đi hướng ngõ Hoè Diệp dinh thự. DS, hôm nay nếm thử còn càng thất bại. Phế vật tiểu Nhung ngõ 2. Chương 772, phàm vật đều có thọ nguyên, phàm nhân đều có tư tâm. Chương 772, phàm vật đều có thọ nguyên, phàm nhân đều có tư tâm. Đòi hỏi tẩu tử đàn cùng lôi phủ, Viên lão thiên sư rời đi trọn vẹn một canh giờ. Ly Nhàn, Ly Khoản Nhi, Vi Mi bọn người tiếp tục lưu lại trong hầm băng, gấp che đậy cửa đá, lặng lặng chờ đợi. Lục Áp là theo Viên lão thiên sư cùng đi, dùng phòng ngừa bất nhất, sợ tiếng đàn lại đến. Một canh giờ sau, lão đạo nhân mang theo Đồ Nhi thản nhiên trở về Tầm Dương Vương trong phủ trạch phế tích. Cùng nhau trở về, còn có Tạ Lệ Cương. Nàng hôm nay một bộ màu xanh ngọc nam trang, một tay rút kiếm, rất là hiên ngang. Tuy rằng ống tay áo dính cho bụi nát lá, phía dưới và táo cũng nhiễm lấm ta lấm tấm máu đỏ, lam đỏ xen lẫn, có chút dễ thấy, chắc là nàng lái xe vào núi, bỏ xe qua đi, tại mộ trong rừng có qua xê dịch, cùng những cái kia thủy tặc đã giao thủ qua. Ba người xuyên qua phế tích, đi vào hầm băng phía trước. Thu được tín hiệu, cửa đá từ từ mở ra. Chờ đợi thời khắc, Tạ Lệnh Cương lông mày theo bản năng nhíu lại, ghé mắt dò xét bên cạnh Ly Đại Lang. Ánh mắt bên trong còn mang một chút kinh ngạc. Xem ra là đối không lâu phía trước Ly Đại Lang đột nhiên giáng lâm, giải quyết đám kia thủy tặc lúc tràn diện khắc sâu ấn tượng. Có lẽ là kia đột nhiên một màn quá tương phản. Ly Đại Lang ngày xưa ở trong mắt nàng liền là cái đại hảo yếu nhược gà, hôm nay đột nhiên đại hiện thần uy, mặc dù biết là vị kia Viên lão tiên sư hàng thần, nhưng là thật làm cho người chính mắt thấy, vẫn cảm thấy phá lệ đột ngột chấn kinh. Lục Áp tất cung tất kính đứng tại Ly Đại Lang sau lưng. Tạ Lệnh Cương đứng hơi chút xa chút, bất động thanh sắc đưa tay vào tay áo, lặng lẽ để lại nào đó một đầu đứng ngồi không yên tiểu mặt tỏi. Nàng chính là nữ năm họ lớn, xuất thân Trần quận Tạ thị Kim Lang phòng, giang tạ cấp cao nhất sĩ tộc, bởi vì gia tộc cùng A phụ mạng giao thiệp quan hệ, nhưng thật ra là cùng Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh các tạo sơn quan hệ quen thuộc nhất, Long Hổ Sơn thứ hai, Thượng Thanh Mao Sơn bên kia, ngược lại không chút đã từng quen biết. Đối với cái này vị chưa từng gặp mặt Viên lão thiên sư, cũng là dừng lại tại Ly Nhàn một nhà giảng thuật bên trong, hôm nay xem như lần đầu gặp mặt. Kỳ thật cũng coi như bình thường, Thượng Thanh là Tam Thanh lớp vải lót, tổ sư đường đạo nhân ít nhất, ngoại nhân tiếp xúc vốn là không nhiều. Lớp vải lót cùng mặt mũi khác biệt, là dùng để nhuốm máu, từ trước đến nay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ không đi đến mặt bàn. Lung lay sắp đổ cửa đá lần nữa mở rộng, Ly Nhàn bọn người đi ra. Lão thiên sư, ngài trở về. Loan Loan ngươi không sao chứ? Vi Mi tiến lên nắm lên Tạ Lệnh Cương cánh tay, có chút lo lắng kiểm tra. Ly Khỏa Nhi mặc dù không có biểu lộ quan tâm, nhưng cũng đi tới Tạ Lệnh Cương bên cạnh. Hai nữ trao đổi dưới ánh mắt. Tạ Lệnh Cương nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu vô sự. Ly Khỏa Nhi có chút thở một hơi. Ly Nhàn, Vi Mi mấy người cũng lộ ra trấn an vui mừng. Mặc dù cùng là phụ tá hộ vệ thân phận, nhưng là Tạ Lệnh Cương cùng Lục Áp, tại Ly Nhàn người một nhà trong lòng địa vị hoàn toàn khác biệt. Không phải là bởi vì Tạ Lệnh Cương cha Tạ Tuần duyên cớ, dù sao Lục Áp cũng có Viên lão thiên sư vị sư phụ này. Nguyên nhân lớn nhất là Âu Dương Lung. Làm đàn lang theo một ý nghĩa nào đó vị hôn thê nàng tại vương phủ địa vị đương nhiên siêu nhiên. Vạn nhất có chuyện bất chắc, Ly Nhàn, Vi Mi vợ chồng cũng không biết như thế nào hướng đàn lang bằng giao, ngẫm lại đều khó mà gặp người. Đây cũng là không lâu trước, phát hiện Lục Áp không có chấp hành kế hoạch phương án, lưu lại Tạ Lệnh Cương một người tại cung Lư Sơn dẫn thủy tập lúc, Vi Mi phá lệ sinh khí duyên cớ một trong. Lúc này, Tạ Lệnh Cương trước tiên mở miệng, may mắn mà có lão thiên sư kịp thời đổi tới. Trận kia tiếng đàn bại lộ ta vị trí, năm cái trung phẩm tu vi thủy tặc truy ta, có chút khó chơi. Dừng một chút, nàng lại dùng có chút khâm phục ngữ khí nói, trở về trên đường, Lao Thiên Sư lại mang bọn ta đi giải quyết còn lại hai cái, hẳn là toàn bộ xử lý xong, hiện tại chúng ta có thể yên tâm ra khỏi thành, đi đường thủy hướng Long Thành, vẫn là đi đường bộ tiến vào cung Lư Sơn đều được. Ly Nhàn đám người nhất thời nuối lòng một đại khẩu khí. Cho lão đạo đoán một quẻ. Lão đạo nhân theo bản năng đưa tay vuốt râu, một tay xem bói, tuy rằng nâng lên tay về sau, mới phát hiện bộ này thế tử thân thể, không có râu dài, lão đạo nhân cười dưới. Xoa xoa râu ria, tiếp tục xem bói. Chốc lát, hắn chỉ hướng bến đỏ Tầm Dương phương hướng, đi đường này, quẻ tượng cho thấy, hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Ly Nhàn bọn người hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Không hiểm là được, đến mức kinh hôm nay phát sinh sự tình, thứ nào không mạo hiểm. Lão đạo nhân làm xong những này, từ trong tay áo lấy ra cuối cùng mấy hạt đỏ nhạt bổ khí đang dược, bình yên tự nhiên, nuốt vào trong miệng. Hắn thở phào một hơi, giống như là lại chậm một trận, giống như là lại tụt một nén nhang, lên tiếng lần nữa, lão đạo còn có ba chuyện muốn giảng, tuy rằng phía trước hai chuyện được đến phân người nói. Lão đạo nhân nhìn hướng Ly Khỏa Nhi, ra hiệu dưới bên cạnh, tiểu công chúa điện hạ mời theo lão đạo tới. Ly Khỏa Nhi cùng mọi người lướt nhau, quay người đi theo Viên lão tiên sư đi hướng ở bên. Đi vào những người khác không nghe được địa phương. Viên lão tiên sư nói thẳng, tiểu công chúa điện hạ, năm đó Long Thành lần đầu gặp mặt, tặng qua ngươi một lời, lúc đầu không cần phải tiết lộ thiên cơ, dễ dàng sinh ra ảnh hưởng. Hắn thở dài, kỳ thật theo đạo lý, nếu là lão đạo lúc trước không cùng ngươi giảng kia đạo tiên đoán, ngươi ngây thơ không biết, kỳ thật cùng hắn nên càng có duyên phận, không đến mức dưới mắt dạng này như gần như xa, rõ ràng là ở trung thường có một phần tận lực dẫn đến. Tuy rằng trước đây kia đạo quý nhân tiên đoán bất tại, hai người các ngươi duyên phận không có ít, chỉ là bông dài xa chút, hắn vẫn như cũng là người quý nhân, mà lại mệnh số một chuyện, ai cũng không nói chắc được, tựa như như bây giờ, ai nói liền không tốt đâu. Lại lui về phía sau xem đi, lại thoải mái tinh thần, kia một phần duyên sẽ chỉ đến chế, sẽ không ít đi mảy may. Ly Khỏa Nhi hơi nghi hoặc một chút, còn có thể có cái gì duyên? Tuy rằng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng, lão thiên sư, đa tạ. Viên lão thiên sư ánh mắt ngăm nghĩa Ly Khả Nhi khuôn mặt. "Ngươi thế nào?" Ly Khả Nhi kỳ quái hỏi. Viên lão thiên sư xúc động thở dài, lắc đầu nói, "Ngài này tướng mạo, nếu là đặt ở nam tử trên thân, có lẽ không tính quá kỳ lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác ngài là nữ tử, cái này cao quý không tả nổi. Lúc trước ngài còn tại trong tã lót thời điểm, lão đạo đi ngang qua Long Thành, vì ngài tướng mạo qua, nghĩ lầm ngài là nam nhi, cũng lưu lại qua cùng loại chi ngôn, vương gia vương phi lúc ấy cũng không có thẳng thắn ngươi là thân nữ nhi, khả năng là sợ hai gặp được nguy hiểm, đối ngươi che giấu, phòng ngừa bị phụ tông nhân mang đến lạc dương, qua 2 năm, lão đạo mới được đến biết con gái của ngươi thân, ai, cho nên đến tiếp sau lão đạo mới nhiều lần đi hướng Long Thành, tìm ngài một nhà. Ngài bộ này tướng mạo, lão đạo kỳ thật gặp qua, năm đó ở Trường An hoàng cung, cũng có một người có, cũng là nữ tử. Ai, không biết phải chăng là sẽ lần nữa trở thành sự thật, hết lần này tới lần khác ngài vẫn là Ly thị công chúa, cũng không biết là tốt là xấu, cái này Ly Cản cùng Vệ Chu hai triệu thật sự là huyền diệu a, rõ ràng chúng ta nam nhi không chênh lệch. Lão thiên sư đến cùng là ý gì? Ly Khả Nhi nhíu mày đánh gãy. Viên lão thiên sư sụt xịt một lát, không có lại trả lời, chỉ là nói, vừa mới đi cung Lư Sơn trên đường, lão đạo đã căn dặn Đồ Nhi, lui về phía sau, hắn sẽ nghe lời của ngài, ngài thỏa thích phái đi là được, cũng không cầu ngài về sau vào kinh thành có thể tặng tam thanh phú quý, chỉ cầu nhớ kỹ một phần ít ỏi lương hỏa, về sau vạn nhất tam thanh phạm sai lầm có thể thủ hạ lưu tình, lão đạo đã thỏa mãn. Ly Khả Nhi trầm ngâm một lát, gật đầu. Viên lão thiên sư lúc này mới xả hơi rời đi. Hai người quay về trước mặt mọi người. Viên lão thiên sư ngược lại hướng Ly Nhàn buông tay, nghiêng người ra hiệu, "Vương gia, mời tới bên này." Ly Nhàn sửng sốt một chút, tại mọi người nhìn chăm chú, có chút hoang mang đi theo lấy Viên lão thiên sư đi xa. Vi Mi, Ly Khả Nhi bọn người đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, mơ hồ nghe được phía trước chậm rãi đi xa lão đạo nhân đôi câu vài lời, "Vương gia, ngài còn nhớ kỹ năm đó cao tông qua đời nhanh." "Này nhanh gì bệnh, ngài biết hay không?" Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Viên, Ly hai người trở về. Ly Nhàn thần sắc có chút mặt người, thẳng kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, đi vào trước mặt mọi người mới lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh thế nữ tôi tớ. Vi Mi lo lắng nói, "Thất lang, ngươi thế nào? Làm sao một bộ không quan tâm bộ dáng?" Ly Nhàn lộ ra tiếu dung, lắc đầu. Ly Khả Nhi dư quang thoáng nhìn, a phụ trong tay dường như nắm chặt một tấm rúng gió tờ giấy, tại hắn lắc đầu thời khắc, bàn tay đưa nó lặng yên không tiếng động nhét vào trong tay áo. Cũng không biết này tờ giấy có phải hay không Viên lão thiên sư lưu lại. Bất quá, là lời gì, không thể trực tiếp truyền miệng, còn muốn ghi tạc trên tờ giấy. Chẳng lẽ sợ không nhớ được? Ly Khả Nhi suy tư. Một bên khác, Ly Nhàn sắc mặt như thường, khoát tay áo, "Không có việc gì. Lão thiên sư một chút căn dặn, để chúng ta đều muốn bình an." Viên lão thiên sư cũng xứng hợp gật đầu, chốc lát, hắn quay đầu nhìn về Tạ Lệnh Cương nói, "Một chuyện cuối cùng, là liên quan tới đại sư huynh của ngươi. Ngươi bị đại sư kia huynh phúc duyên quá thịnh, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, bởi vì lớn phúc liền là đại họa, phúc họa tương ý đi, hung hiểm có liệu. Đối người bên cạnh cũng là như thế. Tạ cô nương, không phải mỗi cái người đều có thể tiếp nhận lớn phúc vận, mỗi cái người kỳ thật đều có một con bát, bao lớn bát, đầy bao nhiêu phúc duyên, nếu là cưỡng ép chứa quá nhiều, là không tiếp nổi, tiểu gì cũng sẽ tràn ra tới, bị ngấp nghé người phong thượng, đây là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đến mức như thế nào mở rộng cái này bát, chỉ có thể là đi làm thiện tích đức. Đại sư minh của ngươi liền là một cái phúc duyên phong phú người, một cái to bằng cái bát người, khả năng là hắn xác thực làm việc thiện tích đức không ít đi, nhưng là bên cạnh hắn người không phải như thế, bên cạnh người bát nhỏ, chỉ ít so với hắn lộ ra ngoài phúc duyên là nhỏ, cho nên muốn phá lệ chú ý trừ phi là giống vương gia, thế tử, tiểu công chúa điện hạ dạng này thiên hoàng quý tộc, bát tự nhiên cũng lớn, cho nên mới nói, đại sư minh của ngươi là phù lòng chi tài, liền nên đứng tại vị trí này. Nhưng vẫn là câu nói kia, bên cạnh cái khác thân cận người vẫn là phải chú ý. Tạ Lệnh Cương như có điều suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói, rõ ràng, đa tạ lão thiên sư đề điểm, ta sẽ đem lời nói mang cho đại sư mình. Tốt, lão đạo đã mất chuyện. Viên lão thiên sư sắc mặt không màng danh lợi nói, vương gia, vương phi tiếp xuống, có thể rời đi Tầm Dương. Ly Nhàn cùng Vi Mi tay trong tay, chung quanh một vòng đã trở thành phế tích Tầm Dương vương trong phụ trạch, sắc mặt có chút hoài niệm cũng bỏ, không cùng loại Ly thị vợ chồng cảm khái, một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn lão đạo nhân trước tiên mở miệng, vương gia, vương phi, năm đó đại minh cung bắt đầu thấy, cao tông còn tại, đại yến thiên hạ anh tài, hai vị điện hạ lúc ấy tại trên điện, vì cao tông nâng ấm, cao tông ban rượu lão đạo, là ngài tự mình đến ngược lại, khi đó hai vị điện hạ thân hôn đến ngươi đều là tóc đen, trai tài gái sắc, lệnh lão đạo khắc sâu ấn tượng, ngày đó thật sự là không ngờ tới điện hạ một nhà sẽ có hôm nay cảnh ngộ, về sau kế tục thái tử phế đế phong ba, giang châu bị giáng trước, gặp lại đã là đầu đầy tóc bạc, thật là khiến người sổ xịt. Ly Nhàn sờ lên trung niên bụng to ra, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vi Mi nghiêng đầu, đưa tay nâng nâng trượng phu năm đó tuấn tiếu khuôn mặt, lại vớt ve dưới hắn thái dương tóc trắng, ánh mắt có chút thương cảm sổ xịt. Lão đạo nhân cởi mở cười một tiếng, chỉ mình nói, ai nói hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nữa năm lão đạo hôm nay không liền thiếu đi năm một thanh. Ha ha ha, thế tử dâu ria quá nhiều, cần phải cạo một chút, tuy rằng hôm nay tóc trắng phơ không tại, trở lại thanh niên cũng là một vui thú lớn, nói đến, thật sự là lưu luyến thân này a, khó trách còn sẽ có người chết nhớ bản tông tuyệt học, thật sự là theo một ý nghĩa nào đó trường sinh chi pháp, đáng tiếc cuối cùng chỉ là chui cái chỗ trống, kỳ thật lão đạo đã chết, hiện tại lão đạo tuy rằng là chỉ có ban đầu ký ức thôi. Lão đạo nhân quay đầu, bình thản ung dung đối trực câu câu nhìn chằm chằm hắn lục gáp mở miệng, nghe được không, ta đã chết, hiện tại ta, không phải ta. Lục Áp kiên chỉ nói, sư phụ không chết, sư phụ thần cơ diệu toán, kinh thiên vi địa, sẽ không chết. Lão thiên sư khoát khoát tay, không có giải thích, ngựa khi ôn nhu xuống tới, nhỏ ép, còn có cái gì muốn hỏi vi sư sao? Lão nhân không có lại hô ngốc Đồ Nhi, mà là hô nhũ danh. Lục Áp dùng sức lắc đầu, Đồ Nhi không có gì muốn hỏi sư phụ, Đồ Nhi chỉ muốn nhìn nhiều nhìn sư phụ, nhiều lời nói xấu. Ha ha, nhàn thoại. Cũng liền nhỏ ép ngươi muốn cùng vi sư nói xấu, nhân thế bội vàng, trôi qua vẫn là quá nhanh, người sống bận rộn, người chết cũng bất an hơi thở, đều là bận rộn à, vi sư đời này người, từ sinh ra đến chết, nói qua nhàn thoại rất ít, tiên đoán rất nhiều người tìm ta nhìn mệnh, tìm ta câu hỏi, cũng liền nhỏ ép ngươi không đồng dạng, chỉ muốn nói điểm nhàn thoại. Lục Áp chịu đựng bi thương, hỏi, sư phụ, Đồ Nhi còn có thể gặp lại ngài sao? Lão tiên sư sắc mặt nghiêm túc lên, hồi đáp, ngươi quên vi sư dặn dò, hàng thần không thể dùng linh tinh, nhớ lấy, cho dù là vi sư, ngươi cũng không thể dùng nhiều, ta nói qua, ta đã chết rồi, hiện tại ta không phải sư phụ của ngươi. Lục Áp hốc mắt đỏ bừng, chăm chú hé miệng. Lão tiên sư dừng một chút, lại hỏi nhi tử sự tình, Lục Áp lắc đầu nói không biết, lão nhân khẽ nhíu mày, có chút thất lạc. Lục Áp đỗng nhiên nhắc tới tiểu sư muội Hoàng Nguyên sự tình, lão tiên sư cười vui vẻ cười, lại ấm áp vài câu, cuối cùng trịnh trọng căn dặn, tốt, muốn thiện đãi sư muội của ngươi, muốn tôn trọng ngươi sư trưởng, muốn bảo vệ tốt vương gia cùng tiểu công chúa, nhỏ ép, Thượng Thanh Tông liền giao cho ngươi. Lát sau, lão tiên sư cúi đầu nhìn bàn tay, Lục Áp sắc mặt hơi khẩn trương lên, giống như là dự liệu được cái gì giống như. Lão tiên sư bỗng nhiên nói, hôm đó đầu giường có rất nhiều sư minh đệ tới, hỏi qua rất nhiều chuyện, ngươi đần độn đứng ở phía sau cùng, cùng thủ vệ giống nhau, làm sao không tiến lên trước một bước đầu, hại vi sư nhắm mắt trước, đều không có thời gian cùng ngươi nhiều lời vài câu. Lục Áp cúi đầu, Đồ Nhi chỉ có nhàn thoại, không tốc đạo. Các sư thúc ba sự tình trọng yếu, liên quan đến tổ sư Đường Hưng Hỏa. Lão tiên sư nhìn trời nỉ non, nhàn thoại, lão đạo cũng có nhàn thoại, lúc ấy rất muốn cùng lặng lẽ khóc ngươi nói lời miệng. Lục Áp mồm mép run, cái lời gì? Lão tiên sư mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, nhỏ ép, phàm vật đều có thọ nguyên, chỉ bất quá vừa lúc là hôm nay thôi. Nói xong, hắn đi hướng giả sơn bên cạnh một chỗ hòn đá nhỏ đồn, bình yên ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt mất. Ly Đại Lang mở to mắt. Chương 773, phá vọng chương 773, phá vọng Tú Nương, ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi hồi lâu, đại nương tử đều đội muốn chết. Triệu Thanh Tú vừa trở về ngõ hoẹ Diệp Dinh Thự, Diệp Vệ Dạ liền tiến lên đón, cầm chặt bàn tay nàng, khóe mắt có chút đỏ. Thiếu nữ tóc bạc ánh mắt vượt qua Triệu Thanh Tú bà bay, nhìn hướng bên cạnh đi theo Triệu Thanh Tú đồng thời trở về Vương Thao Chi. Lông mày dựng thẳng lên, ánh mắt lăng lệ, dường như vấn trách. Vương Thao Chi tránh đi ánh mắt, làm bộ cái gì cũng không biết, đi hướng một bên, chào hỏi dưới người, đi đóng gói hành lý. Hô tỷ tỷ chiêu này, có thể không phải đối tỷ phu bên người tất cả nữ nhân đều có tác dụng, Vương Thao Chi tâm như gương sáng, biết rõ cái này điểm. Một chiêu này nhất an vị kia dung chân nữ quan, đặt ở cái này vị tâm tư cẩn thận thâm trầm Diệp cô nương trên thân, có thể không có tác dụng. Triệu Thanh Tú nhẹ nhàng kéo lại Triệu Thanh Tú ống tay áo, là chính ta đi ra ngoài, hắn là đàn lang phái tới đưa ta về nhà, cùng việc này không quan hệ. Diệp Vệ Dạ lúc này mới rời ánh mắt, bắt lấy Triệu Thanh Tú hai cái tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ biểu tình muốn nói lại thôi. Triệu Thanh Tú nhẹ nhàng biết, ta là đi tìm đàn lang, chấm dứt một cọc tâm sự, hiện tại rất tốt. Vệ Dạ mặc ưu Diệp Vệ Dạ thở dài, kỳ thật nàng cũng đoán được cái này vị Tú Nương tỷ tỷ đi làm cái gì. Tú Nương tỷ tỷ ngày thường rất văn tĩnh, có thể làm cho nàng phấn đấu quên mình người, trên đời loại trừ đàn lang một người, còn có thể là ai? Đại nương tử thực sự lo lắng ngươi, đi ra cửa tìm Bùi phu nhân. Bùi phu nhân người bên kia tay rất nhiều, lại quen thuộc Tầm Dương Thành. Các nàng còn chưa có trở lại, hiện tại hẳn là còn ở trong thành vội vã tìm ngươi. Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ có chút vẻ ấy nấy. Diệp Vệ Dạ lắc đầu, không sao, ngươi trở về liền tốt, ta cái này đi thông chi nha hoàn, đi đem đại nương tử cùng Bùi phu nhân hô trở về. Triệu Thanh Tú gật gật đầu, chuẩn bị viết chữ sách dưới đàn lang lưu lại rút lui phân phó, tuy rằng đưa tay lúc, đầu ngón tay đụng phải Diệp Vệ Dạ bên hông một chuôi tiểu kiếm, dừng một chút. Diệp Vệ Dạ đồng dạng đã nhận ra cái này điểm, trấn an nói, không có việc gì, chỉ là dùng phòng ngừa bất nhất. Vừa mới yến tham của tới, hắn nói bến đỏ Tầm Dương có biến, tu thủy phường bên kia khả năng có nguy hiểm, để chúng ta thừa cơ tranh thủ thời gian thu thập hành lý rút lui, chấp hành đàn lang trước đây chuẩn bị ở sau phương án, đi tìm Bùi phu nhân, theo kế hoạch ra khỏi thành. Yến tham quân lưu lại ít nhân thủ bảo hộ tòa nhà, sau đó đội ba đi, nói là chỗ chức trách, muốn đi triệu tập công sở còn thừa nhân thủ, tận lực bảo trì dưới trong thành trật tự. Nghe nói bến đỏ Tầm Dương bị một đám lai lịch không rõ thủy tặc công chiếm, tu thủy phường bên kia đều phát hỏa, hiện tại người trong thành tâm hoảng sợ, cho nên vừa mới đại nương tử biết người tự tiện đi ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Triệu Thanh Tú ấy nay biết, thật xin lỗi, là ta làm loạn thêm. Diệp Vệ Dạ lập tức lắc đầu, không được nói xin lỗi, trở về liền tốt, đi, chúng ta cũng đi thu dọn hành lý, đi trước Ẩm Băng Trai. Triệu Thanh Tú trọng trọng gật đầu. Hai nữ cùng đi hướng Ẩm Băng Trai, tới gần thời khắc, Triệu Thanh Tú đột nhiên dừng bước. Tú Nương thế nào? Diệp Vệ Dạ kỳ quái hỏi. Quay đầu nhìn một chút đứng thẳng không di chuyển mù câm thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ có chút nghiêng đầu, kia một đôi băng gấm che kín con mắt dường như nhìn hướng Ẩm Băng Trai nơi nào đó từ đây. Lung linh, buổi trưa gió thổi phật lên đứng yên không di chuyển trên đầu nàng cái kia băng bạch ngọc cây châm, phát ra giòn vàng âm thanh. Đinh linh. Cùng lúc đó, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Vệ Dạ mơ hồ nghe được một đạo như ẩn như hiện linh đang âm thanh, không biết từ chỗ nào phát ra. Diệp Vệ Dạ hơi nghi hoặc một chút quay đầu, lần theo Triệu Thanh Tú mặt hướng phương hướng nhìn lại, Tú Nương đang suy nghĩ gì? Không đợi nàng nói xong, Triệu Thanh Tú đã nắm lên bàn tay nàng, ở phía trên viết chữ, ta có chút bụng đói, Vệ Dạ có thể hay không đi làm một ít thức ăn, ta hướng vào trong chỉnh đốn xuống đồ vật cũng được, ngươi đi nghỉ ngơi, ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Diệp Vệ Dạ gật đầu, đem Triệu Thanh Tú đưa đến cổng, quay người rời đi. Triệu Thanh Tú đứng tại cổng sân bên ngoài không nhúc nhích chờ đợi Diệp Vệ Dạ đi xa, xung quanh lại không có cái khác nha hoàn trải qua, nàng mới mặt hướng cửa sân, chỉnh đốn quần áo, đẩy cửa vào. Trong viện, hết thể như cũ, chỉ có đu dây chỗ, nhiều một bộ áo trắng. Nữ tử áo trắng đi chân đất, ngồi tại đu dây bên trên, mắt cá chân chỗ dây đỏ cột tiểu linh đang, khi thì ý mắng, khi thì đinh đương. Triệu Thanh Tú đi đến đu dây bên cạnh, Ngư Niệm Viên mũi chân điểm chạm đất mặt, trong nháy mắt dừng lại. Áo trắng tử tính hóa di chuyển. Triệu Thanh Tú lại đầu, dường như nhíu mày, mặt hướng thư phòng bên kia. Yên tâm, liền một mình ta. Ngư Niệm Viên có chút bất đắc dĩ, ta vừa tới, ngươi chậm chạp không trả lời, ta có chút bận tâm ngươi, ngươi chớ suy nghĩ nhiều, ta không có vào nhà, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi cùng đồng phu xảo huyệt ân ái, không hứng thu tiến bảo. Triệu Thanh Tú quay đầu lại, Ngư Niệm Viên ăn ý đưa tay, giải phẳng bàn tay, giao cho nàng viết chữ. Phương gia tỷ muội đâu? Ngư Niệm Viên thản nhiên nói, không đến, ta phải đi các nàng tại Tình Tử phường bên kia làm ý chuyện. Nàng lại thở dài nói, cho chuyện chính sự đi, chớ xách những thứ này. Không từng muốn, mặt Phương Triệu Thanh Tú cũng rất công nhận gật đầu, đồng thời biết, đúng, được đến trò chuyện chính sự. Ngư Niệm Viên khẽ nhíu mày, nhịn không được nhìn nhiều mắt trước mặt thất sư muội khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cái này vị Vân Mộng nhị nữ quân mơ hồ phát hiện, nhà mình thất sư muội lần này trở về chạm mặt, thần thái ngôn ngữ tựa hồ trở nên có chút không giống, không biết như thế nào hình dung, tựa như là có chút thản nhiên tự nhiên, không chút nào tránh né. Ngư Niệm Viên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, tiểu thất, cho ngươi đi hỏi Âu Dương Lương Hàn, cùng hắn thẳng thắn, ngươi đem lời nói dẫn tới không có, sẽ không phải còn che giấu. Triệu Thanh Tú đột nhiên túi đầu viết chữ, đánh gây Ngư Niệm Viên lời nói. Ngư Niệm Viên tự giác kỳ quái, túi đầu nhìn hướng bàn tay, nơi lòng bàn tay viết xuống một câu, lệnh luôn luôn không hề bận tâm nàng mí mắt nhảy lại nhảy, ừm, dẫn tới, đàn lang cũng nắm ta nhắn cho sư tỷ các ngươi, để các ngươi cũng tuyển một tuyển. A phụ, a mẫu, em gái, Lục đạo trưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu? Ngạch, các ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Ly Đại Lang mở to mắt, sờ lên thân thể, phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở trên đôn đá, loại trừ râu ria cái cằm có chút đau nhức, dường như bị nhân sinh cứng nhắc rút mấy sợi râu bên ngoài. Hắn trông thấy chung quanh một vùng phế tích, là quen thuộc vừa xa lạ nội trạch, giờ phút này biến thành đất khô cằn. Ly Đại Lang ánh mắt kinh ngạc, tuy rằng càng khiến cho kinh ngạc là bốn phía một vòng người trực câu câu ánh mắt, lập tức có chút áp lực như núi. Lục đạo trưởng, người tại sao khóc? Ly Đại Lang đảo mắt một vòng về sau, phát hiện dị thường, có chút chột dạ hỏi. Thường ngày cái này vị diện có quắc mặt thanh niên đạo trưởng, thế nhưng là một mực mặt lạnh vô tình chớ được đến tình cảm bộ dáng, có thể để hắn khóc, đơn giản lần đầu tiên. Lục Áp không nói một lời, ánh mắt thất vọng mất mát. Ly Đại Lang cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhỏ giọng lặng lẽ hỏi, lão thiên sư có phải hay không mới vừa đi? A phụ a mẫu, hiện tại là gì tình huống? Mọi người trầm mặc không nói chuyện, dường như còn đắm chìm trong một loại nào đó bầu không khí bên trong. Tạ Lệnh Cương trước tiên mở miệng, ngươi sử dụng hàng thần, mời lão thiên sư giáng lâm về sau, ngươi không có ý thức. Theo đại sư Minh thuyết pháp, hẳn là cũng có thể thanh tỉnh mới là, thậm chí có thể tự mình cầm lại thân thể trường không quyền. Ly Đại Lang gãi gãi đầu, hồi ức nói, vừa mới bắt đầu là có chút. Lúc ấy ta trốn ở dưới máy, bị vệ thị tử sĩ bắt lấy thời khắc, niệm cầu quyết, cảm giác có một cái quen thuộc vừa xa lạ lao ra tử xuất hiện ở bên cạnh, hắn giống như cùng ta nói, đừng quá thanh tỉnh đi theo hắn, để ta ngủ ngon nhất một giấc đi, có thể giảm bớt hao tổn. Ta đầu óc nặng nề, mơ mơ màng màng đáp ứng, liền ngủ mất, còn làm cái rất dài mộng, không quá thất ác, sau khi tỉnh lại liền quên. Vi Mi lập tức bắt được từ mấu chốt, dưới máy, vệ thị tử sĩ. Ừm, nguy hiểm thật. Ly Đại Lang vô ý thức gật đầu, chợt biến sắc, xoay người bỏ chạy. Bởi vì trước mặt vị kia mạnh mẽ phụ nhân đã nhặt lên một cây can, mặt đen lên đi lên đánh người. Nghịch tử, quay lại đây. Trước đây nhất là lo lắng con trai Vi Mi, giờ phút này hóa thân vô tình sát thủ, đuổi theo Ly Đại Lang đánh, côn côn đến thịt, cái sau không chút nào không dám hoàn thủ. Ly Nhàn cũng trầm mặt, bàn tay run rẩy tức giận đến không nhẹ, nếu không phải Vi Mi xuất thủ trước, đoán chừng đã đi lên đạp. Mọi người yên lặng nhìn xem một màn này. Tạ Lệnh Cương muốn nói lại thôi, không phải nghị khuyên hợp, mà là muốn nhắc nhở dưới Vi bá mẫu, đừng một mực giả đánh, dùng sức đánh mấy con đi, để Ly bá phụ hả giận, nếu không hắn nhận không xuống dưới vẫn là phải bên trên, đến lúc đó lại muốn chậm trễ một hồi thời gian. Lời đến quẹ miệng, Tạ Lệnh Cương đột nhiên quay đầu, có chút kinh hỉ nói, đại sư Minh. Chỉ thấy Âu Dương Nhung thân ảnh xuất hiện ở trong phế tích, một thân thanh sam, ôm ấp hộc đàn, sắc mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người nhất thời ném đi ánh mắt, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Vi Mi, Ly Đại Lang bên kia cũng lập tức dừng lại, đội vàng đi nên đón Âu Dương Nhung. Tất cả mọi người đều buông xuống trong tay chuyện, lực chú ý toàn bộ rơi vào nho sam thanh niên trên thân. Tạ Lệnh Cương ăn ý tiếp nhận Âu Dương Nhung trong ngực hộp kiếm, trên dưới dò xét hắn văn nhược thân thể, có chút run âm thanh hỏi, đại sư Minh không có sao chứ? Vừa mới kia một trận lệnh người hiện hình tiếng đàn. Âu Dương Nhung khoát khoát tay, không có lập tức mở miệng. Hắn liếc nhìn Ly Đại Lang, lại nhìn một chút bốn phía phế tích, còn có thi thể trên đất, cùng Ly Khỏa Nhi liếc nhau một cái về sau, trực tiếp hỏi, ta không tại lúc, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi chưa nói. Ly Nhàn, Vi Mi bọn người lập tức đem Âu Dương Nhung đi sau đó phát sinh sự tình, giản lời nói ra, bao quát Lục Gáp khăng khăng lưu lại ngoài ý muốn cùng Biên Lao Thiên Sư cứu chẳng. Ly Đại Lang cũng đem bến đỏ Tầm Dương bên kia phát sinh sự tình, không rõ chi tiết nói ra, cũng không dám có dấu giếm. Âu Dương Nhung yên lặng nghe xong, không có lập tức ngôn ngữ, dường như suy tư điều gì. Lục Áp đã tập trung tinh thần lại, đối mặt Âu Dương Nhung, hắn có chút không ngóc đầu lên được, thấp giọng hổ thẹn, Âu Dương công tử, là bần đạo không đúng, từ nay về sau, bần đạo tuyệt sẽ không chất vấn ngài thao lược. Âu Dương Nhung lại khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh như trước, hỏi xong chút chi tiết khác. Đối với Lục Gáp sự tình, giống như là vô sự phát sinh giống nhau, lướt qua. Mặt đơ thanh niên có chút động dung, nhịn không được nhìn nhiều mắt bình chân như bại Âu Dương Nhung. Ly Đại Lang chỉ vào trên mặt đất kia một vòng thi thể nói, đàn lang, đám kia hồ khẩu huyện thủy tặc tất cả đều là vệ thị tử sĩ giả trang, ta trốn ở An Huệ trong xe ngựa, toàn bộ nghe được, bọn hắn là thụ Ngụy Vương phủ chỉ thị, giả tá Thiên Nam giang hồ thủy tặc danh hào, ý đồ đem chúng ta giết sạch, thật sự là hèn hạ bẩn thỉu. Âu Dương Nhung mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, biết, ngươi không có việc gì liền tốt. Một mực chột dạ Ly Đại Lang nghe vậy, không cấm quan sát Âu Dương Nhung bình tĩnh khuôn mặt. Kỳ thật không chỉ là hắn đã nhận ra, trên trận những người khác cũng ẩn ẩn phát giác được, lúc này từ hang đá tầm dương trở về, đàn lang giống như thay đổi thứ gì, cho người nói không ra cảm giác, giống như là tâm như chỉ thủy. Ly Khỏa Nhi quan sát chút mang theo kiếm trở về nho sam thanh niên, đột nhiên nhớ tới một cái nào đó Phật môn kinh thư bên trên thường sách câu nói, phá hư vọng tướng. Đàn lang chỉ thấy Ly Đại Lang phá vỡ trầm mặc, có chút không nén nổi tình cảm mà hỏi, ngươi tuyệt không trách ta. Lục Áp cũng có cảm xúc, không cấm nhìn lại. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Âu Dương Nhung hỏi lại, trách ngươi cái gì? Ly Đại Lang phiền một đáp, trách ta không nhịn được, tự tiện đi tìm nàng, đặt mình vào nguy hiểm, còn kém chút hỏng chuyện. Âu Dương Nhung lắc đầu, ngươi không phải làm rất tốt, đã cùng vệ An Huệ nói thật tâm địa, được viên mãn trả lời chắc chắn, lại thời khắc nguy cơ gọi ra Lão Thiên Sư, giải quyết vây cuốn Vương phụ thủy tặc. Vì sao muốn trách ngươi? Ly Đại Lang cẩn thận tìm kiếm lấy hảo hữu trên mặt nhỏ bé biểu tình, lại không phát hiện, hắn càng thêm buồn vô cớ, có thể ta là tự tiện đi ra ngoài, vi phạm với ngươi phân phó, không có trung thực đợi tại hầm băng uốn băng, còn để A phụ A mẫu bọn hắn lo lắng lo lắng, đằng sau tại bến đỏ tầm dương càng là kém chút không có sự xuất hàng thần, mất mạng. Kém xa trung thực đợi tại hầm băng, đến vững vàng thanh thản. Âu Dương Nhung buông tay, bắt lấy Tạ Lệnh Khương có chút lạnh buốt ngọc thủ, xoa nắng dưới, túi đầu hà hơi về sau, bình tĩnh nói, có lẽ vậy, nhưng kinh lịch tú nương sự tình, ta đã không có tư cách chỉ trích ngươi. Nói câu lời trong lòng, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ như vậy làm, mà lại làm không thấy so người tốt bao nhiêu. Đại Lang, ngươi đã vượt qua ta cùng Vương gia Vương phi dự liệu, ngươi đã có chút không giống. Ly Đại Lang có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Âu Dương Nhung như thế hời hợt. Tuy rằng đợi một hồi, vẫn là chờ tới một câu nhưng là lần tiếp theo, ngươi còn có thể cải tiến một chút, tỉ như tùy hứng trước đó, đi trước cùng Vương gia, Vương phi còn có tiểu công chúa điện hạ thương lượng một chút, ngươi khăng khăng đi qua tìm nàng, có thể, nhưng cùng người nhà nói một tiếng, cũng không vướng bận. Liền trên đời thân cận nhất mấy người, ngươi cũng không có tự tin đi thuyết phục, làm sao nói ra môn làm thành sự tình khác, người nhà càng sẽ không yên tâm, càng sẽ cảm thấy ngươi vẫn là hài tử, ngoan cố tùy hứng. Người nhà không phải lấp kín tường vây, đem ngươi ngăn ở trong nhà, người nhà là một cánh cửa, có thể rộng mở đưa ngươi đi xa. Ly Đại Lang khuôn mặt đỏ lên, tình có thành nói, cuối cùng hóa thành vừa khóc lại cười thần sắc, cúi đầu dùng tay áo không ở lau nước mắt. Hào khí có chút yên tĩnh. Ly Nhàn quay đầu, nguyên bản dùng sức bạn khởi mặt buông lòng dưới, lão phụ thân bóng lưng ẩn ẩn còn xuống điểm. Ly Khỏa Nhi đứng im nguyên địa, ghé mắt nhìn xem bình thản giảng thuật Âu Dương Nhung, phấn môi mím thành một đường. Vi mi trái phải nhìn quanh dưới trượng phu nữ nhi biểu tình, đem than đen gậy gỗ lặng lẽ giấu đến phía sau. Tốt. Đà Lang. Dâu ria thanh niên lau mặt, thiếu dung rực rỡ, trọng trọng gật đầu. Âu Dương Nhung vô vô bả vai hắn, sau đó quay đầu, hướng Tạ Lệnh Cương nói, không cần tìm tú nương, nàng là đi song phong tiêm tìm ta, ta đã xem nàng mang về trong thành. Nàng trở về ngõ Huệ Diệp bên kia, cùng Thẩm Nương cùng một chỗ thu thập hành lý, đợi lát nữa sẽ đi thập tam nương tòa nhà bên kia, chúng ta cũng đi qua, tập hợp về sau, đi ra thành. Tạ Lệnh Cương thở phào, vậy là tốt rồi. Ly Khỏa Nhi quay đầu hướng Lục Gáp ngôn ngữ vài câu, Lục Gáp mang theo thải thụ, thuận bá bọn người tạm thời tránh lui, vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang quay đầu lại, trực tiếp hỏi, đi ra thành. Đi đâu? Không có hoàng mệnh, chúng ta không tạm biệt đi, sao không lợi dụng những này thủy tặc thi thể, ngược tham gia bọn hắn một bản. Dạng này chúng ta coi như đi, cũng lẽ thẳng khí hùng, nói là tránh hiểm. Âu Dương Nhung mắt nhìn nàng, trực tiếp mở miệng, dung chân các nàng đã biết ta là chấp kiếm nhân, có một ngụm thần thoại đỉnh kiếm. Không khí lập tức yên tĩnh. Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng trên trận, đem hôm nay buổi sáng hang đá tầm dương bên kia phát sinh sự tình, từng cái nói đi ra. Chương 774, hồi kinh ba sách chương 774, hồi kinh ba sách. Âu Dương Nhung mở đầu một câu, khiến cho Ly Khỏa Nhi trầm mặc, mọi người thẳng nhíu mày. Chấp kiếm nhân thân phận cùng nắm giữ đỉnh kiếm một chuyện tiết lộ. Mặc dù hắn là hời hợt nói ra, nhưng là cái này phía sau ý vị như thế nào, trên trận mọi người rất rõ ràng. Thậm chí một cái mắt, đoán được rất nhiều. Sau đó Âu Dương Nhung nói rõ tình huống ngữ, càng là từng cái xác minh những thứ này. Dù là như thế chờ hắn kể xong, trên mặt mọi người đều có lộ ra chấn kinh thần sắc. Chủ yếu là Âu Dương Nhung phen này kinh lịch cùng tùy cơ ứng biến, để người chỉ là nghe đều tê cả da đầu. Hôm nay buổi sáng, hắn ở bên kia thận trọng từng bước, một chiêu không cái gì, liền đẩy bàn đều thua, đừng nghĩ mang theo đỉnh kiếm thong dong trở lui. Mặc dù Âu Dương Nhung giảng tựa hồ có chút thiên về, chủ yếu đang giảng về võ, đoàn toàn võ, tống ma ma bọn hắn đặt ra bẫy, còn có hắn tại mấy chỗ mấu chốt tiết điểm phán đoán cùng phá cục. Đối với một vị nào đó địa vị cao nhất nữ quan đại nhân, giảng không nhiều, hoặc là nói, không chút giảng cụ thể chi tiết, không có giảng nàng là như thế nào thuyết phục Âu Dương Nhung, nhưng là trên trận mọi người, đầu hơi chút thay đổi liền có thể đoán được, dung chân nữ quan ở trong đó thái độ cũng lập. Trường. Chỉ có thể nói, Âu Dương Nhung lúc ấy tại một chút tiết điểm, dù là chỉ có hơi chút do dự hoặc dao động, tầm dương vương phủ vận mệnh đều muốn triệt để khác biệt, dán vào một câu kiếp như rơi vào hờ băng. Ly Nhàn, Vi Mi, Ly Đại Lang hầu kết lúc đích, miệng đắng lưỡi khô. vốn là tính cách lệch mềm ly ra phụ tử, càng là mặt mũi tràn đầy cảm giác áy náy di chuyển. Tạ Lệnh Khương chăm chú nắm chặt đại sư huynh bàn tay, nàng toát ra tay mồ hôi, đã ướt nhẹp hai người lòng bàn tay. Nho Sam thanh niên mắt nhìn tiểu sư muội, lộ ra chút cười, hướng nàng ném đi một đường rộng an ủi ánh mắt. Tạ Lệnh Khương chóp mũi phím hồng, nghiêng mặt đi, không nghĩ lại nhìn một mặt thong dong bình tĩnh, còn trái lại an ủi người hắn. Nhìn lệnh người mười phần đau lòng. Ly Khả Nhi chỉ hang đá tầm dương bên kia, thở dài, được rồi, thật đúng là đem vị kia nữ quan đại nhân chơi hỏng. Âu Dương Nhung xem xét mắt nàng. Ly Nhàn tiêu hóa xong về sau, mặt trầm như nước tức giận đến toàn thân run rẩy bắt đầu, lần này thủy tặc sự tình, quả thật cùng các nàng thoát không khỏi liên quan. Tất cả đều bị vệ thị thu mua hoặc sơ thông, đối nhóm này giả thủy tặc làm như không thấy, đùa giả làm thật, hoàn toàn không chú ý bản vương chết sống, bản vương thế nhưng là đại chu phiên vương, những này người đều ăn quân lộc, lại ngồi không ăn bám, còn có vương pháp hay không? Vương pháp? Tạ Lệnh Cương kéo lên vẻ môi, cười khẽ dưới, lúc lắc tay nhỏ nói, cái gọi là vương pháp, chẳng lẽ không phải vương pháp sao? Ai là vương, ai nói liền là pháp, rất hiển nhiên, tứ vương đại Phật cùng đại chu tụng đức thiên su xây thành, đã để cả triều văn võ bên trong không ít người bắt đầu tin tưởng Ngụy vương phủ, Lương vương phủ có thể thượng vị, một chút cỏ đầu tường đều đã bắt đầu đặt cược, trung lập không kiên định, cũng tại dung túng. Vi Mi hướng Âu Dương Nhung ném đi một đạo ánh mắt cảm kích. Ta kia tộc chất bí mật, hẳn là bị bọn hắn cho cô lập, may mắn có đàn lang báo tin, nếu không cũng muốn thân ham trùng đây, nói không chừng muốn bị bọn hắn đến tiếp sau xà lánh, lại ấn lên cái gì giả dối không có thật tội đâu, những này người thật, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Ly Khả Nhi phản ứng không có kịch liệt như vậy, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, quả nhiên, mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện chuyện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bước mặt nguy hiểm thì sao? Cần phải nội đấu vẫn là được đến nội đấu, hạ tử thủ cũng không mập mờ, chúng ta mong muốn đơn phương nghĩ đến đồng tâm hiệp lực hộ vệ đại Phật không có tác dụng gì, người ta căn bản liền trướng mắt chúng ta. Nhóm này Hồ Khẩu huyện thủy tặc đã sớm bắt đầu bố trí, ngay từ đầu liền là nhắm chuẩn chúng ta đến, buồn cười chúng ta trước đây còn muốn lấy đi ra lực, hỗ trợ tiêu diệt thủy tặc. Ly Đại Lang chú ý điểm tại một cái khác chuyện bên trên, hắn có chút nhỏ giọng nói, vị kia Dung Chân nữ quan, tên thật Vệ Dung, là cái gì chân tiên của chúa, cùng vệ kế tự cùng thế hệ. Đây chẳng phải là cũng cùng a phụ cùng thế hệ. Xem như biểu muội, ai ra, còn lớn hơn ta một đời, cái này ai có thể nghĩ tới. Ly Nhàn lắc đầu, có chút cô đơn nói, mẫu hoàng vị kia bà muội, bản vương có qua nghe thấy, nhưng cái này vị cái gọi là biểu muội lại chưa nghe thấy, hẳn là chuyện về sau, từ biếm chút ngày tính lên, bản vương đã hơn 20 năm chưa hoàn hồn đều. Vi Mi trận mày nói, bất kể như thế nào, cái này chân tiên của chúa, khẳng định là cùng thất lang còn có nhà chúng ta không có gì thân tình có thể nói, biểu huynh muội lại như thế nào. Vệ kế tự, vệ tư hành cùng thất lang không cũng là biểu huynh đệ sao, ra tay cũng không gặp có lưu tình qua. Ly Đại Lang thở dài gật đầu, thuận miệng nói, cũng là, cùng nhà chúng ta tình nghĩa, đoán chừng còn không cùng đàn lang tình cảm sâu đâu, lần trước chân đại nương tử sinh nhật lễ nàng còn tự thân tới, đưa hành lễ. Nói đến đây, hắn dần dần ngậm miệng. Tuy rằng Tạ Lệnh Cương, Ly Khả Nhi vài nữ ánh mắt đã cùng nhau nhìn về phía Âu Dương Nhung, rơi vào hắn trên mặt. Âu Dương Nhung giống như là không nhìn thấy, mắt túi xuống nói, như tình nghĩa hữu dụng, sao còn muốn tranh hoàng vị làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn một cái sắc trời, trịnh trọng nói, lập tức thu dọn đồ đạc, lập tức ra khỏi thành, chúng ta bắc thượng hồi kinh. Ly Khả Nhi hỏi, đi đâu con đường? Đường thủy vẫn là đường bộ. Âu Dương Nhung trầm ngâm nói, ta để Bùi Thập Tam nương hàng đầu chuẩn bị chính là đường bộ, tiếp tục đi Công Lư Sơn lộ tuyến, đường thủy Long Thành bên kia là thay thế hạng, nhưng bây giờ thế cục có biến, thủy tặc đã bị Lao Thiên Sư giải quyết, ngược lại là có thể phục chính. Chủ đề nghiêng đi về sau, Tạ Lệnh Cương liền không có lại hỏi Dung Chân sự tình, nàng gắng sức dưới mắt, bình tĩnh nói, Lao Thiên Sư trước khi đi, giúp chúng ta tính qua, đi đường thủy càng an toàn, nguyên thoại là hữu kinh vô hiểm. Âu Dương Nhung trầm ngâm nói, có thể, liền nghe Lao Thiên Sư. Chúng ta đi trước Bùi Thập Tam nương vào nhà, cùng Thẩm nương, Tú nương các nàng tập hợp, ta đã để các nàng đi thu thập hành lý, cũng nhanh chạy tới. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn hướng Ly Nhàn cùng Ly Khả Nhi, hỏi, vương gia, công chúa điện hạ, Lao Thiên Sư trước khi đi cùng các ngươi nói cái gì, thuận tiện nói cho sao, vừa mới các ngươi đều không có giảng. Ly Khả Nhi nghiêng đi ánh mắt, nhìn qua nơi xa nói, không có gì, chỉ là vì ta hiểu cái mộng, một chút quái lực quỷ thần chuyện. Nói, nàng dư quang phát hiện A Phụ trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, hướng Âu Dương Nhung cùng mọi người cười một cái nói, phụ hoàng năm đó thể cốt một mực không tốt, Lao Thiên Sư để ta cho giảng làm gương, chuyển ta một bộ ngũ cầm hí quyền pháp, còn có một đạo bổ dưỡng đơn thuốc, để bản vương thật tốt tu dưỡng, ha ha, tranh thủ sống qua vệ kế tự bọn hắn. Ly Nhàn nói đến phần sau, cho đùa một câu. Ly Khả Nhi ghé mắt, mọi người gặp hắn còn có tâm tư nói đùa, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nhìn một chút Ly Nhàn, Ly Khả Nhi hai người, tốt, các ngươi nghe Lão Thiên Sư, tóm lại không phải chuyện gì xấu. Kỳ thật nghe được Ly Khả Nhi nói giải mộng, hắn liền nghĩ tới trước đây sự tình. Hiểu mộng có phải hay không kia cái gì trăng sáng mộng? Trước đây Ly Khả Nhi cùng hắn thẳng thắn qua một lần, bất quá dưới mắt cũng không thuận tiện hỏi nhiều, hắn tạm thời kiềm chế lại. Ly Nhàn thu hồi đơn thuốc, xoa xoa tay, có chút không kịp chờ đợi hỏi, Đà Lang, chúng ta cướp thời gian hồi kinh, có phải hay không muốn nhờ hôm nay thủy tặc sự tình, hướng vệ kế tự nổi loạn? Liên nói cái này đem đại họa là thủy tặc thả, lại đem nhóm này thủy tặc vệ thị tử sĩ thân phận bạch trần, lệnh triều đình chư công thẩm phán vệ thị. Ly Khả Nhi cũng nhìn về phía Âu Dương Nhung, nàng lông mi có chút nhíu lại, kỳ thật vừa mới nàng cũng hỏi xong việc này, Âu Dương Nhung lúc ấy không có trả lời. Âu Dương Nhung liếc nhìn mọi người, một câu hỏi lại, làm bọn hắn sửng sốt một chút. Nếu là đơn thuần giảng công đạo hữu dụng, nếu là tại đế vương gia, thích khóc hài tử cũng có uống sữa, kia vương gia sẽ còn bị giáng chức trích nhiều năm như vậy sao? Kia vệ thị sẽ còn bị thánh nhân trọng dụng nhiều năm như vậy sao? Vương gia, có chút giáo huấn, chúng ta nếm qua một hồi là được rồi, tham dò quy tắc, đằng sau dựa theo nó đến, vệ thị là rất gian xảo, nhưng chúng ta người tốt được đến so với bọn hắn người xấu càng gian xảo mới được. Đàn lang đây là ý gì? Ly Nhàn nghi hoặc, bất quá vẫn là cười ngượng ngùng dưới, thu liễm biểu tình, có chút đoan chính hướng Âu Dương Nhung ôm quyền thi lễ, mời đàn lang dạy bản vương. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, trước mặt mọi người dựng thẳng lên ba ngón tay, chứa người bị hại thân phận, vào kinh thành làm đơn khiếu nại, đây là hạ sách. Loại trừ nó dùng bên ngoài, còn có trung sách cùng thượng sách. Ly Khỏa Nhi ngưng lông mày hỏi, như thế nào trung sách? Còn có thể có thượng sách? Âu Dương Nhung buông xuống một ngón tay, trung sách liền tiếp tục giả bệnh, tuy rằng, lần này, chúng ta có thể mượn thủy tặc phóng đại hỏa thiêu hủy Tầm Dương Vương phủ cái cơ thật hay, trước tiên chạy về thần đô, vào cung bẩm báo thánh nhân, liền nói vương gia lại chấn kinh quyết, hôn mê bất tỉnh, dù sao lúc trước co giật qua một lần, cuối cùng còn co giật đến Tầm Dương thành, lần này chúng ta lại co giật lần thứ hai, đến cái kinh thành, lại tiến vào cái hoàng cung, rất hợp lý a. Vậy cái đồ chơi này, có thể bệnh một lần, thuận theo tự nhiên là có thể bệnh cái lần thứ hai, nhiều đạo lý đơn giản, người trong cả thiên hạ đều sẽ tán thành tiếp nhận. Chờ đến vương gia nằm tiến vào hoàng cung, liền có thể đổ thừa không đi, hoặc là nói, đều không cần chúng ta đổ thừa, căn bản liền không có người có thể thúc vương gia đi, tới lúc đó, nghĩ tại hoàng cung lại bao lâu, quyết định bởi tại vương gia bệnh lúc nào khỏi hẳn, cái này nhìn chúng ta tâm tình. Ly Khỏa Nhi túi đầu suy nghĩ tỉ mỉ, Ly Nhàn, Vi Mi bọn người hai mặt nhìn nhau. Ly Đại Lang nhỏ giọng, tiến vào hoàng cung dưỡng bệnh. Hoàng tổ mẫu sẽ để cho A Phụ ở lại trong cung sao? Âu Dương Nhung kỳ quái ngữ khí hỏi, vì sao không được? Vương gia là chính quy phiên vương, lúc trước hiến thụy phía sau lần nữa khôi phục tước vị, khắp thiên hạ đều biết thánh nhân cùng vương gia mẹ hiền con hiếu. Hú hồ, lưu lại hoàng cung, liền là đợi tại thánh nhân dưới mí mắt, năm đó vương gia bị phế đế, tiếp đồng tương vương nhường ngôi hoàng vị, đổi càn vì chu về sau, không liền là bị giam lỏng hoàng cung, không liền là bị nuôi dưỡng ở thánh nhân đầu gối phía trước. Lúc này vương gia chủ động đưa lên, chủ động vào cung dưỡng bệnh, lại chủ động ở lại giữ, tại ngự tiền phụng dưỡng mẫu hoàng, thánh nhân vì sao muốn tự tuyệt? Chẳng lẽ lại là sợ vương gia cái này vị ngày xưa phế đế, có thể tại nàng chấp chính mấy chục năm hoàng cung, tụ tập cửu thần cũ hầu, trọng đoạt đại bảo. Âu Dương Nhung lắc đầu, tự hỏi tự trả lời nói, vương gia, nói câu làm trái chi ngôn. Nhà mình con trai bản tính năng lực như thế nào, thánh nhân rõ ràng nhất, vương gia đưa tới cửa phần này tỏ thái độ, thánh nhân nếu là cự tuyệt, như vậy nàng hiện nay trạng thái, ngược lại có thể lệnh người nhấm nước hạ. Hắn hướng muốn nói lại thôi Ly Đại Lang, tiếp tục nghiêm mặt nói, lại tiếp theo, vạn nhất, bị thánh nhân cự tuyệt, thì tính sao? Dù là được mời ra hoàng cung, ở kinh thành hoặc là ngự y sở tùy tiện tìm trạch tử an bỗng nhiên dưỡng bệnh, cũng không chênh lệch nha. Thú hồ, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta vẫn luôn tại gắng đạt tới kết quả nha, có thể vào kinh, đợi tại thần đô, dù sao cũng tốt hơn bị coi như trong lồng tức giống nhau nhốt tại Tầm Dương thành, ở kinh thành, tổng sẽ không còn có dạng này giả thủy tặc, dám dưới ban ngày ban mặt đến vào phủ hành hung a. Dưới chân thiên tử, bọn hắn dám sao? Có câu nói là, cầu tới chúng tuyển, cầu chúng được dưới, cầu dưới không. Chúng ta liền là trước cầu cái bên trên được một tấc lại muốn tiến một thước một chút, cầu được liền kiếm lớn, cầu không được cũng không thua thiệt, cớ sao mà không làm. Đây chính là trung sách. Mọi người lần đầu nghe thấy, một mặt kinh diễm, trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy mười phần có lý, có thể thực hiện tính cực mạnh. Vi Mi có chút miệng đắng lưỡi khô, đàn lang một lời, có thể chống đỡ và kim. Tốt, tốt, cứ làm như vậy. Đúng, đàn lang. Ly Nhàn mặt đỏ lên, nhịn không được lại hỏi, nhóm này giả thủy tạc chuyện, chúng ta không báo cho mẫu hoàng sao? Tại ngự tiền nổi loạn, có thể hung hăng đả kích vệ thị, đây là cơ hội tốt. Ly Nhàn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy trước mặt tuổi trẻ thứ sử ngự khí nghi ngờ hỏi lại, vương gia, thủy tặc thật giả, chân tướng như thế nào, rất trọng yếu sao? Ly Nhàn lẩm bẩm, không, không có trọng yếu không. Âu Dương Nhung cười dưới, chân tướng trọng yếu, đặt ở trong lòng người, nó là rất trọng yếu, nhưng là đặt ở trên triều đình, nó tuyệt không trọng yếu. Có thể dùng như thế nào nó, lúc này mới trọng yếu. Vương gia, hiện tại tứ phương Phật tượng cùng đại chu tụng đức thiên su đã xây thành, quay chung quanh văn hoàng đế thiên su đại trận đã tạo dựng tốt, tại thánh nhân nơi đó, vệ thị là công thần, vẹn vẹn bằng vào thủy tặc sự tình là nhào lộn, đem chân tướng cưỡng ép ném ra ngoài đi, ngược lại là một loại lãng phí. Sao không cái gì cũng đừng nói, đều ngầm hiểu lẫn nhau, dạng này không gần như chỉ ở thánh nhân trước mặt lộ ra chúng ta mười phần hiểu chuyện, để thánh nhân thoáng xem trọng, còn có thể bảo trì đối vệ thị uy hiếp. Để vệ kế tự, vệ tư hành sở không được chúng ta ngọn nguồn, không biết chúng ta tại thủy tặc một chuyện bên trên, đến cùng nắm giữ bao nhiêu bọn hắn tay cầm, để bọn hắn mình đứng ngồi không yên, như có gai ở sau lưng đi, mặc dù bọn hắn hẳn là cũng biết việc này bản không ngược lại bọn hắn, nhưng là cũng là một trôi treo đỉnh tiểu kiếm. Lâu mà không rơi, là tốt nhất. Như vậy đến tiếp sau vương gia cao ốm, ỉ lại hoàng cung, bọn hắn vệ thị cũng không dám nói gì, chúng ta xem như sáng tạo ra một phần thẻ đánh bạc, cũng thuận tiện về sau ở kinh thành cùng bọn hắn đọ sức. Âu Dương Nhung nói đến chỗ này, lại cường điệu nói, vương gia, thế tử, nhất định phải nhắc lại một lần, không đi vạch trần thủy tặc, cũng không phải là chúng ta sợ bọn hắn, mà là chúng ta xét thanh, có một số việc còn nhiều thời gian, trước lưu kinh lại nói. Ly Nhàn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, thủ giáo đàn lang. Âu Dương Nhung lại nhìn mắt hắn, nói khẽ, vương gia, như thi hành trung sách, có thể về hoàng cung, liền là kết quả tốt. Đến lúc đó, ngươi phải chú ý một chỗ chi tiết. Đàn lang thỉnh giảng, cái gì chi tiết? Tiến vào hoàng cung, không quản thánh nhân ban thưởng ngươi cái gì ra nước ngoài chức quan, không quản lợi ích bao lớn, cỡ nào dụ nhân, ngươi cũng không thể ly khai hoàng cung, rời đi kinh thành. Đây là vì sao? người ly trung tâm quyền lực càng gần càng tốt, một cái rất đơn giản qua loa đạo lý, như vương gia không tại hoàng cung, thánh nhân bên người chỉ cần có người nói nguyên thuyền, người rất khó trước tiên giải thích, nếu là đợi tại hoàng cung, những này toái ngữ vừa ló đầu, vương gia liền có thể ứng đối, thậm chí phần lớn nói nguyên thuyền căn bản liền sẽ không có, đạo lý cũng rất đơn giản, trừ phi là tử địch hoặc ngu xuẩn, nếu không đại bộ phận người đều theo bản năng sẽ không ở trước mặt nói. Người nói xấu, chỉ cần vương gia lưu tại hoàng cung, những cái kia coi thường hoặc không thoải mái vương gia muôn hình muôn vẻ tiểu nhân, đều phải kìm nén. Trái lại nhìn, nếu không lưu tại hoàng cung, coi như vương gia ngoại phóng ra ngoài, gia quan thăng tức lại như thế nào? Bị người tại ngự tiền nói lên vài câu, liền tả hữu bận mệnh, thậm chí rốt cuộc không có pháp hồi kinh, xem như minh thăng ám hàng. Cho nên, đợi tại hoàng cung, đợi tại ngự tiền, liền là đối với chúng ta dạng này vừa mới lên phục, căn cơ còn thấp thân vương, tốt nhất một con đường, cũng là nhất liền đoạt đích thủ pháp, vương gia rõ chưa? Ly Nhàn liên tục không ngừng gật đầu. Ly Khỏa Nhi sâu cho rằng biểu, nhìn quanh một vòng bốn phía phế tích, Phương Dung cảm khái, quả nhiên, hỗn loạn liền là cầu thang, lần này tiên nam giang hồ phản tặc chế tạo đại loạn, không quản là chúng ta, vẫn là vệ thị bên kia, đều tại bắt tiên qua các hiện thần thông. Dường như nhớ tới cái gì, nàng một mặt hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, kia thượng sách là cái gì, này sách đã tuyệt diệu, có thể xưng đồ long thuận, còn có thể có càng tốt thượng sách. Âu Dương Nhung mí mắt không nhấc, lời ít mà ý nhiều, rất đơn giản, hiến đỉnh kiếm. Toàn chương một tiên tĩnh. Chương 775, đồ long chi thuật chương 775. Đồ Long chi thuật Âu Dương Nhung ngắn gọn lời nói rơi xuống, Tạ Lệ Cương, Ly Nhàn người một nhà kỳ thật chờ đợi một lát, không gặp hắn tiếp tục mở miệng. Cứ như vậy nói xong, hiến đỉnh kiếm, cái này thượng sách, ngắn ngủi ba chữ, mọi người trầm mặc. Có đôi khi càng thứ đơn giản, càng là có lực. Lời nói như thế, như kế cũng là như thế. Cái này trên đường sách, liền hoàn mỹ thuyết minh điểm này, cũng phù hợp đại đạo đơn giản nhất. Đối với hiến đỉnh kiếm trên trận trong mọi người, không phải là không có người nghĩ tới, nhưng là từ không có người nhắc lên, thậm chí một tơ một hào mục đích đều không có người biểu lộ qua. Đối với Âu Dương Nhung trong tay cái này một ngụm thần thoại đỉnh kiếm, Dĩ Vãng, Tạ Lệ Cương cùng Tạ Tuần cha con, là giúp hắn nghiêm ngặt bảo thủ, Ly Nhàn một nhà cũng là giữ kín như bưng, vì hắn ăn ý giữ bí mật. Ly Nhàn người một nhà mặc dù đều có các cái tính tình cùng nhỏ thiếu hụt, nhưng là tại lớn phương hướng bên trên 10 phần thanh tỉnh, đều rất tự hiểu rõ một sự kiện, cái này miệng tượng tắc không phải thuộc về tầm Dương Vương phủ, nó là hoàn toàn về Âu Dương Nhung, là hắn tại Long Thành dùng mệnh đỏ sức đến. Thậm chí Âu Dương Nhung còn tại Đại Cô Sơn tiện thể cứu được bọn hắn một nhà người, càng đừng đề cập đằng sau Âu Dương Nhung vào mạn tham lưu, trợ giúp bọn hắn dâng ra tường thụy, khiến cho Tô phủ thoát thai hóa cốt, đạt được hôm nay tầm Dương Vương phủ tôn quý địa vị. Không mẹn mẹn không thua thiệt không thiếu, còn có đại ân đại đức. Cho nên, dù là Âu Dương Nhung vào phủ làm quân sư đàn lang, dù là mọi người đồng sinh cộng tử từ Long Thành đi tới quan hệ vô cùng tốt, dù là Ly đại lang cùng Âu Dương Nhung quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp. Người một nhà, từ Ly Nhàn cho tới Ly Khỏa Nhi, đều chưa hề đem tượng tác coi là qua một chút xíu vương phủ chi vật. Nó liền là đàn lang dùng như thế nào, bọn hắn không xem vào, đồng thời nghiêm ngặt giữ bí mật. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng Ly thị hoàng tộc gia phong có quan hệ. Thần thoại đỉnh kiếm đối với Ly thị hoàng tộc không phải cái gì hiếm lạ sủng bái chi vật, nó là trọng khí không sai, nhưng lại nhẹ như lông hồng. Nhắc tới cái này, liền không thể không nói Ly thị tổ tông chi pháp từ Thái tông đứng nghiêm. Hậu thế Ly thị tử đệ không cho phép lại đúc đỉnh kiếm. Đây là một đầu. Mặc dù không có nghiêm ngặt quy định nói Ly thị đám nam nhi không thể dùng thần thoại đỉnh kiếm, nhưng là đầu này tổ tông chi pháp trong ẩn ẩn còn cất giấu một đạo tiềm ẩn chung nhận thức, đỉnh nhẹ, dân quý. Đặt ở đã từng đại càn, đây chính là một loại nền tảng lập quốc. Được đến ra nó căn cứ, so bản thạch còn cứng rắn hơn, không thể lay động. Thái Tông là cưỡi ngựa đánh xuống thiên hạ, xuất sinh nhập tử, nam chinh bắc chiến, không dựa vào bất luận cái gì một ngụm thần thoại đỉnh kiếm. Văn hoàng đế đều là đến tiếp sau mới tịch thu được, còn bị phong tồn tại thiên sách phủ bí khố chờ đến đại càn lập quốc cũng không động tới. Thậm chí Thái Tông lúc tuổi già, còn có tể tướng tán nói, văn hoàng đế không có sai lệch tên, tương phản còn nổi tiếng, nhưng lại đã bị long đong. Nói đến xác thực trào phúng, đại tùy hoàng tộc điên cuồng chế tạo đỉnh kiếm, đại càn Ly thị lại khịt mũi coi thường. Cái trước cho dù được mấy cái thần thoại đỉnh kiếm, vẫn như cũ thủ không được giang sơn, mà đại càn Ly thị, tay không một tấc đỉnh kiếm, lại chiếm thiên hạ. Từ góc độ này nhìn, luận đắc quốc chi chính, hướng phía trước đếm kỹ 500 năm, không ra đại càn phải người, lui về phía sau số, đoán chừng cũng ít. Đại càn cho dù là cùng 500 năm trước đại hán so cũng không kém bao nhiêu. Dù sao năm đó xích đế chạm bạch đế khởi nghĩa, áo vải đoạt được thiên hạ về sau, không cũng kéo dài thủy hoàng đế đường đi, tiếp tục đúc đỉnh kiếm, tỏ rõ thiên mệnh. Xác thực cũng là phù hợp trên sử sách một câu kia thật giả khó phân biệt kia thích hợp mà thay vào ngôn ngữ. Đại càn Ly thị nhẹ đỉnh mà quý dân, xem như hấp thu nam bắc triều 300 năm đỉnh tranh khắc sâu giáo huấn. Nhìn trung nam bắc triều, thần thoại đỉnh kiếm đều là thế gia môn thiệt, vương hầu tướng lĩnh cùng loại một nhóm nhỏ người trò chơi, không phải hàn sĩ áo vải nhóm. Dù là nam triều Lưu Tống đúc qua một ngụm gọi hàn sĩ đỉnh kiếm, hiện tại xem ra cũng là mười phần trâm trọng. Không quản đây có phải hay không vừa bạn phù hợp Âu Dương Nhung từng cùng Tạ Lệnh Khương nói nhỏ qua trước đây vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà đại thế trào lưu. Đại càn Ly thị liền là làm như vậy. Cũng không biết năm đó Thái Tông bên người là phải chăng có tinh thông độ lòng thuật cao nhân. Dù sao đứng tại Âu Dương Nhung góc độ, quay đầu nhìn lên, cái gọi là thần thoại, nhưng thật ra là đang dần dần đi xa. Trong truyền thuyết có cổ tiên nhân thượng cổ thần thoại thời đại đã như ẩn như hiện, viễn thể không gặp. Tiên tần luyện khí sĩ, chư tử bách gia cùng nổi lên mặt trời mới mọc thời đại, hiện tại cũng chỉ có thể từ tiểu lâu tàng thư trên kệ khô héo trong ống trúc hơi nhìn thấy kia một vòng dư huy. Thần thoại đã tiêu vong. Biểu tượng cựu đỉnh kéo dài đỉnh kiếm là số lượng không nhiều, hiếm thấy ít có thần thoại chi vật. Chín đầu thần thoại đạo mạch cũng bắt đầu dưới nặng đơn giản hóa, dung nhập dưới núi thế tục, hóa thành ngư long hỗn tạp giang hồ, vì phổ la đại chúng tiếp xúc, đang dần dần mất đi đã từng cao cao tại thượng sắc thái thần bí. Trong truyền thuyết bên trên tam phẩm đã di thất, thần châu thiên nhân rất lâu không ra. Đã đắc đạo đỉnh tiêm các luyện khí sĩ tất cả đều đi trên núi. Điểm này, rõ ràng nhất ví dụ, kỳ thật liền là ẩn thế thượng tông. Dùng các đầu thần thoại đạo mạch chính thống tự cho mình là đỉnh tiêm tông môn, thanh cao ngạo nghễ, tỉ như Vân Mộng kiếm trạch, sớm đã trốn vào thế ngoại. Lưu lại Nho Phật đạo, ba nhà hiển thế thượng tông, còn có Mặc gia, Binh gia, Âm Dương gia. Bọn chúng xem như đi tương phản đường đi, tích cực ôm dưới núi, nhúng tay thế tục sự vụ, nhưng cũng bị thế tục đại chúng chô đồng hóa. Thần thoại tại biến mất, đỉnh kiếm cũng không ngoại lệ, lớn xu thế là, như là Minh Châu, thân ở phòng tối, từng cái bị long đong, ảm đạm biến mất. Khả năng không chỉ có Âu Dương Nhung một cái người sáng suốt xem hiểu loại này xu thế, đại càn thái tông cùng bên người cao nhân cũng tỉnh táo nhìn rõ ràng, thế là lưu lại không đúc kiếm tổ hấn. Cái này không vẹn vẹn khiến cho đại càn được đến nước cực chính, còn thuận theo đại thế. Chẳng trách ư, năm đó Vân Mộng Nguyên Quân đêm vào hoàng cung, đại tông có thể thông dong cùng cầm đuốc soi giả đàm, lập xuống tất nước. Thần thoại về thần thoại, Nguyên Quân về Nguyên Quân, đại càn về đại càn. Cũng chẳng trách ư, dưới mắt vệ chu triều, còn có như thế nhiều kẻ sĩ, âm thầm tưởng niệm đại càn, cựu thần trải rộng triều chính, đồng tình ly thị tông tộc. Đình nhẹ rất quý, xa tác thứ hai. Anh hùng thiên hạ, áo vải hàn sĩ, đều vào ta bẫy. Phần này di trạch là thái tông để lại cho ly thị tử đệ. Đây là đồ long thuật, cho nên nói, tổ tông chi pháp không thể biến, chí ít lập tức không thể biến. Càng cao tông như thế, Ly Nhàn, Ly Đại Lang cùng loại Ly Thị Nam Nhi cũng là như thế. Tuy rằng rất hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều có một cái tốt tổ tông, Ly Thái Tông tổ hấn, đối với mắt Đại Chu vệ thị, không có chút nào lực ước thúc. Vì tránh đi dư luận giới thượng lưu, Ngụy Vương phủ, Lương Vương phủ năm đó liền là con cả triều văn võ, ủng hộ Long Thành Liễu gia lặng lẽ rèn đúc mới đỉnh kiếm. Từ đó làm cho tượng tác ra mắt. Nhưng đáng giá nghiền ngẫm chính là, đương triều thánh nhân là không lòng dạ biết rõ, có biết hay không vệ thị song vương trộm đúc đỉnh kiếm. Đại Càn đổi quốc hiệu vì Đại Chu, cũng không có triệt để thay đổi triều đại, vẫn như cũng là trước kia thành viên tổ chức, cũng không tính đổi phòng bản. Cho nên đỉnh nhẹ dân quý vẫn như cũng là một loại nào đó công nhận nền tảng lập quốc. Bị ngầm thừa nhận tiếp tục kéo dài. Mặc dù đương triều thánh nhân chưa từng có tại bất luận cái gì trường hợp công khai nhắc lại qua đầu này không đúc kiếm Thái Tông tổ hấn. Nhưng nàng dù sao xem như Thái Tông con dâu. Pháp lý bên trên, là ly gia người. Tuy là chiếm trượng phu cao tông phòng ở, còn vẫn có thể giải thích vì, là vì mấy vị bại gia con trai tạm thời trông coi gia nghiệp. Nhưng là đây hết thể tiền đề, như trước vẫn là, nàng phải là ly gia người. Dựa theo tổ quy, phụ theo họ chồng, cái này vị thánh nhân kỳ thật họ ly không họ vệ. Đã là ly gia người, muốn hay không tuân thủ ly thị Thái Tông không đúc kiếm tổ hấn. Cho nên Ngụy Vương phủ, Lương Vương phủ vụng trộm rèn đúc đỉnh kiếm, là phạm vào đại hủy kỵ, có lấy cớ qua loa tắc trách ngược lại cũng dễ nói, không bên trên chèn không có mấy cân nặng, có thể một khi bị trộm ra, trước mặt người trong thiên hạ, đưa lên chèn, như vậy một vạn cân đều hơn. Thần đô triều chính ly càn chi tranh, chắc chắn sẽ kịch liệt kích thích. Ly Nhàn bọn người vẫn luôn rõ ràng cái này điểm. Cái này miệng mới đúc tượng tác lai lịch mẫn cảm, liên lụy cực lớn. Tuy rằng trước đây, bọn hắn cũng chưa hề có người để cập qua, muốn nhờ nó lai lịch, đả kích vệ thị. Bởi vì nó thuộc về Âu Dương Lung. Mọi người chỉ là giữ kín như bưng, vì đó giữ bí mật tiềm hộ. Kỳ thật một loại nào đó thái độ đã rất tươi sáng. Có thể hôm nay, Âu Dương Lung lại chủ động đưa ra hiến đỉnh kiếm thậm chí đưa nó liệt vào thượng sách. Tạ Lệnh Cương gấp nghi ngờ hồ kiếm, mắt nhìn nó, thật sâu nhíu mày. Ly Nhàn người một nhà thật lâu trầm mặc. Ly Khỏa Nhi dẫn đầu mở hỏi, lưỡi khí khó được có chút nhu hòa. Âu Dương Lương Hàn, ngươi là sợ Dung Chân, vệ võ bọn hắn đã biết ngươi là bướm luyến hoa chủ nhân, biết ngươi có đỉnh kiếm, sợ bọn họ ác nhân cáo trạng trước, tại thánh nhân trước mặt vặn vẹo trận tướng, từ đó liên lụy chúng ta. Cho nên nghĩ đến, chúng ta trước tiên đem nó dâng lên đi, đâm thủng vệ thị, đổi lấy công lao hả? Âu Dương nhung mắt nhìn Ly Khỏa Nhi, cái này vị đen thảm khỏa vai tuyệt sắc tiểu nữ lang tiếp tục vì hắn phân tích, kỳ thật không cần như thế hy sinh, ta cảm thấy chung sách cũng rất tốt, cái này khẩu đỉnh kiếm là ngươi, không thể vì chúng ta dâng ra hy sinh. Đến mức đỉnh kiếm bại lộ sự tình, cũng không cần quá phận lo lắng, ta ngược lại cảm thấy, vệ thị có thể sẽ không đi này chuyện ngu xuẩn, bọn hắn coi như biết đỉnh kiếm tại chúng ta nơi này, khả năng rất lớn cũng không dám lộ ra, liền ngươi bướm luyến hoa chủ nhân thân phận cũng không dám mạch trần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta thuận lợi thi hành ngươi chúng sách, để phụ vương tiến vào hoàng cung. Chỉ cần đợi tại ngự tiền, đợi ở kinh thành, bọn hắn sẽ rất khó tiền trảm hậu tấu dội đến nước bẩn, một khi vạch trần ngươi chấp kiếm nhân thân phận, vạch trần tượng tác chúng ta lấy thêm ra đến, ngay trước cả triều văn võ mặt, để thánh nhân kiểm tra, nhìn một chút đến cùng ai tại tổn hại nền tảng lập quốc, trộm đúc đỉnh kiếm. Chuyện này, vệ thị nhất định so chúng ta chỗ dạng. Ly Đại Lang lập tức gật đầu đồng ý, không sai, Đàn Lang, ngươi là chấp kiếm nhân, không có đỉnh kiếm sao được, phần này đại cơ duyên không dễ có, không thể bạch bạch dâng ra đến, dù là chúng ta có thể được đến công lao, phụ vương cũng cầm đối lý. Ly Nhàn đưa tay vô vô Âu Dương Nhung ống tay áo, không sai, Đàn Lang đại nghĩa, bản vương tâm lĩnh, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Vi Mi kéo lại trượng phu cánh tay, hướng Âu Dương Nhung ôn thanh nói, là nha, chúng ta mặc dù coi Đàn Lang là người trong nhà, nhưng có một số việc nhất định phải phân rõ ràng, công và tư không thể nói nhập là một, đỉnh kiếm là Đàn Lang ngươi, không thể thắng lợi dễ dàng, mặc dù nghe rất dụ nhân, nói câu lời khó nghe, phần này đại ân rất khó khăn đổi, Đàn Lang liền coi như là vì thất lang suy nghĩ, đừng cho hắn áp lực quá lớn. Nói đến phần sau, phụ nhân nửa mở cái trò đùa. Tạ Lệnh Cương càng là nắm chặt Âu Dương Nhung ống tay áo, sắc mặt thanh tao lịch sự nói, đại sư minh, còn có một chuyện ngươi đừng quên, tú nương các sư tỷ còn không có xuất thủ đâu, vị kia đại nữ quân vốn là tính tình nóng nảy, có thể nhịn đến bây giờ, nhất định là có cái gì không thể biết nguyên nhân, các nàng lần này xuất thủ khả năng thâm bất khả chắc, hiện tại hang đá tầm dương phong bế, biết ngươi chấp kiếm nhân thân phận người ra không được, vạn nhất đằng sau đại phật bị phá hủy, bọn hắn cũng không có cách sống lấy đi ra đâu, đến lúc đó liền không có chứng cứ, cho nên hiện tại chúng ta đừng nội cân nhắc quá xa, chấp hành trung sách liền rất tốt. Theo ta thấy, cái này trung sách mới là thượng sách, đại sư minh này sách rất tốt. Không cùng loại Âu Dương Nhung mở miệng, mọi người nhao nhao gật đầu, cấp tốc đạt thành nhất trí, không sai, chứ không xuất ruột. Chúng ta trước xem tình huống một chút. Âu Dương Nhung nhìn một chút ngôn từ thành khẩn mọi người, kỳ thật hắn rất muốn nói, hiến đỉnh kiếm, không nhất định là hiến bọn hắn nghĩ kia một ngụm, nhưng là thấy đến ly nhàn người một nhà thái độ như thế, sinh lòng một chút dòng nước ấm. Không có lập tức giảng, Âu Dương Nhung đống nhiên đưa tay, rút ra tạ lệnh khương bên hông ánh trăng trường kiếm, rút ra về sau, mắt úi xuống đánh giá. Mọi người trông thấy hắn xem kiếm trên đường, nhẹ nói, trung sách mặc dù rất có thể thực hiện, nhưng chung quy là vô công không qua, xem như mưu lợi hồi kinh, chúng ta không có công lao, thiếu trước đây dự đoán đại Phật công lao, thánh nhân đối chúng ta thái độ khả năng rất vi diệu. Liền sợ đến lúc đó Đông Lâm đại Phật bị hủy tin tức truyền đến, sẽ liên lụy chúng ta, ảnh hưởng thánh nhân đối chúng ta rất quan. Hiến đỉnh kiếm thì lại khác, có đầy trời công lao, có thể giải quyết dứt khoát, mấu chốt nhất là để cái này khẩu đỉnh kiếm lại khóa lại bên trên người của chúng ta, để thánh nhân nhất định phải dùng chúng ta, chứng minh chúng ta giá trị, tựa như vệ thị song vương giống nhau. Ly Khả Nhi không biết nghĩ tới điều gì, nhìn một chút Âu Dương Nhung. Hiến đỉnh kiếm thật tính công lao sao? Như bởi vì tổ hấn, hoàng tổ mẫu đã không để ý đỉnh kiếm đây. Âu Dương Nhung nói chắc như đinh đóng cột, không để ý đỉnh kiếm. Vậy lần này tứ phương Phật tượng cùng đại chu tụng đức thiên su, vệ thị vì sao muốn xây? Bọn chúng là một tòa quay chúng quanh văn hoàng đế đại trận, rõ ràng cái này điểm, liền có thể rõ ràng đỉnh kiếm tại thánh nhân trong lòng địa vị, thánh nhân liền là ngấp nghé đỉnh kiếm lực lượng, cho nên vệ thị trăm phương ngàn kế dùng nó để lấy lòng thánh nhân, đến tranh công đoạt hoàng tự chi vị, liền cùng lúc trước vệ thị xui khiến đổi cản vì chu giống nhau, mặt ngoài là vệ thị hòa nước, nhưng thật ra là tại làm thánh nhân suy nghĩ trong lòng, không quan tâm những chuyện đó, như chúng ta cũng hiến một khẩu đỉnh kiếm, đưa nó coi như tưởng thụy đưa lên, càng có thể thắng. Ly Khả Nhi lại lắc đầu, nhưng có cái vấn đề, cái này khẩu đỉnh kiếm làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ lại chủ động nói là mới đúc? Âu Dương Nhung dò xét ánh trăng trường kiếm, nói khẽ, đại tùy di kiếm. Tất cả mọi người cho rằng nói là tượng tác. Ly Khả Nhi tiếp tục ngưng lông mày nói, có thể thực hiện, thế nhưng là tổ hấn dù sao ở nơi đó bày biện, trong chiều trở ngại rất lớn, liền vệ thị cũng là giả tá tứ phương Phật tượng cùng tụng đức thiên su ám độ trần thương bắt đầu dùng văn hoàng đế hoàng tổ mẫu khả năng không tốt biểu lộ đối đỉnh kiếm thích đi, chúng ta nếu là trực tiếp dâng lên đỉnh kiếm, có phải hay không không quá phù hợp, khả năng là tốn công mà không có kết quả, còn để phụ vương để người mở cớ. Âu Dương Nhung đông nhiên nói, tại hạ có cái nghi vấn, đến cùng là ai quy định, Ly thị tổ hấn nhất định có thể quản đến đương kim thánh nhân? Ly Đại Lang nghiêm nghị, đây là ý gì? Đàn Lang là ý nói, hoàng tổ mẫu nàng không tính Ly ra người sao? Cái này, dĩ nhiên không phải. Âu Dương Nhung khoát qua tay, đảo mắt một vòng, ngựa khí có chút kỳ quái hỏi lại, tại hạ như nhớ không lầm, Thái Tông nói chính là, hậu thế Ly thị tử đệ không thể đúc đỉnh kiếm, nhưng đương kim thánh nhân là nữ tử, liền xem như Ly ra người, cũng không phải Ly thị tử đệ luôn luôn là chỉ nam nhi, ai nói có thể ước thúc Ly ra nữ? Mọi người đều là sững sờ, Ly Khả Nhi cũng khuôn mặt nhỏ run lên. Khá lắm, cái này cũng có thể đi. Nguyên bản nghiêm túc Ly Nhàn bọn người, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Có người bắt đầu kịp phản ứng, cái này quỷ biện tựa hồ có thể trợ giúp vị kia thánh nhân lách qua Ly thị giới dùng đỉnh kiếm pháp lý. Âu Dương Nhung mỉm cười không biến, tạ lệnh cương, Ly Nhàn đám người sắc mặt dần dần cổ quái. Một vị nào đó vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa chăm chú nhìn thêm mỉm cười nho sam thanh niên, nàng giữ im lặng. Chương 776, Triệu Thanh Tú, sư tỷ, xin đừng tổn thương mang này châm tiểu nương. Chương 776, Triệu Thanh Tú, sư tỷ, xin đừng tổn thương mang này châm tiểu nương ngõ hoẹ Diệp dinh thự. Tiên trạch bọn nha hoàn ngay tại bán tế dẫn theo dưới thu thập hành lý chờ đợi chân đại nương tử chạy về. Hậu trạch một tòa gọi ẩm bằng trai tư trong nội viện, giờ phút này lại có chút yên tĩnh. Ngư Niệm Viên hoài nghi mình lý giải sai. Đây là thất sư muội vị kia văn nhược đồng phu có thể nói ra tới. Cho nàng cùng đại sư tỷ tiện thể nhắn. Còn để các nàng tuyển. Triệu Thanh Tú không có lặp lại, nắm lấy Ngư Niệm Viên bàn tay, vẫn tại cúi đầu, mỗi chữ mỗi câu viết, không lúc thay đổi tay trái tay phải. Nàng trời sinh tính thông minh, tay phải thiếu ngón út, cầm kiếm không liền, đánh luyện kiếm lên, liền là thuận tay trái, tại viết chữ bên trên, hai cái tay nhỏ đều rất linh xảo, có thể hai tay mở cong, viết cũng nhanh, đổi tay không mệt mỏi. Ngư Niệm Viên nhịn không được nhìn hướng ngay tại kiên nhận viết chữ kể rõ thất sư muội, bàn tay cảm nhận được nàng nói từng câu lời nói. Triệu Thanh Tú viết rất chuyên chú nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ thuật lại lấy Đàn Lang lời nói. Bất quá, có lẽ là Âu Dương Nhung bàn giao sự tình hơi có chút nhiều, đối nàng các sư tỷ tiên lễ hậu bình, cảm giam điểm, cho nên Triệu Thanh Tú viết thời gian hơi dài chút. Mù câm nàng, còn thỉnh thoảng dừng lại ngón trỏ, nghiêng đầu suy nghĩ tỉ mỉ Đàn Lang cẩn thận căn dặn, sợ có bỏ sót. Tuy rằng tại viết chữ trong quá trình, nàng khẽ môi chỗ có chút khó giấu cười, là ép không được vui sướng. Ngư Niệm Viên nhìn thấy thất sư muội lúng đồng tiền, duyệt xong nàng biết nội dung. Cái này vị Vân Mộng nhị nữ quân cho mày, hào khí có chút yên tĩnh. Thất sư muội, ngươi là nói, ngươi đồng phu là chấp kiếm nhân. Huyện Long Thành kia khẩu đỉnh kiếm đã nhận hắn làm chủ, hắn liền là giao nộp qua đại sư tỷ phối kiếm bướm luyến hoa chủ nhân. Ừm. Ngư Niệm Viên lông mày càng nhăn, đứng người lên, trong sân đi qua đi lại, đi hai vòng, tại Triệu Thanh Tú trước mặt dừng bước. Nàng hết sức nghiêm túc nói, "Thất sư muội, việc này không thể nói đùa." Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ kiên định lại xác định. "Nhị sư tỷ, ta nhìn thấy cả rồi, thấy được đàn lang kiếm." Ngư Niệm Viên lông mi vẫn cứ có chút hồ nghi thần sắc, khó có thể tin việc này. Chủ yếu là việc này cùng các nàng trước đây trong dự đoán bướm luyến hoa chủ nhân ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Long Thành Thiệt Hồ đỉnh kiếm một chuyện, cùng đại sư tỷ giao thủ giao nộp kiếm một chuyện, tinh tử hồ đại Phật phá hủy một chuyện, chờ một chút sự kiện, lệnh Ngư Niệm Viên bọn người Việt nữ nhóm vào trước là chủ cảm thấy, cái này bị bướm luyến hoa chủ nhân ít nhất là cùng đại sư tỷ Tuyết Trung Trúc một cái tầng cấp. Hình tượng lời nói, hẳn là thiên hướng về loại kia đam mưu túc trí thanh tráng niên hán tử, lịch duyệt tâm trí đều là rèn luyện qua lão giang hồ. Nhưng là bây giờ, thất sư muội lại chạy tới nói cho nàng, nàng vị kia có vẻ bệnh đồng phu liền là bướm luyến hoa chủ nhân. Cùng trước đây cho người mong muốn ấn tượng hoàn toàn không phù. Ngư Niệm Viên không cấm nhớ một chút, nàng gặp qua thất sư muội vị kia gọi đàn lang đồng phu một mặt, tựa như là một cái tuấn lãng văn ngược cao gầy thư sinh, nếu là khỏe mạnh trạng thái, hẳn là phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, mà lại tướng mạo của hắn xác thực rất ưu tú, nhưng là không khỏi sẽ cho người một điểm yếu nhược gà cảm giác. Dù là gần nhất biết được hắn liền là Giang Châu thứ sử Âu Dương Lương Hàn, hơi chút sửa dưới đối với hắn cái nhìn, nhưng Ngư Niệm Viên kỳ thật cũng không có quá mức kinh ngạc cái gì, còn kém rất rất xa lần này Triệu Thanh Tú mang về đồng phu thân phận mới tin tức kinh ngạc. Lúc này mới thật sự là ngày đêm khác biệt. Vậy gương đồng phu, Giang Châu thứ sử, bướm luyến hoa chủ nhân, tất cả đều là cùng là một người. Việc này cho người không hợp thói thường trình độ, đến mức Ngư Niệm Viên ở trong viện lần nữa dạo bước một vòng, đảo mắt một vòng chung quanh Âu Dương Nhung biệt tử, theo bản năng nghi hoặc nói, vậy hắn làm sao dám quang minh thân phận, chẳng lẽ không biết đại sư tỷ đang tìm hắn à? Triệu Thanh Tú sai lệch cúi đầu xuống, dường như đang nhắc nhở nhị sư tỷ cái gì. Ngư Niệm Viên lời nói cũng dừng lại, nhớ tới Triệu Thanh Tú vừa mới biết đàn lang chuyển lời câu nói, hắn không bèn bèn không ẩn giấu, trực tiếp quang minh thân phận, còn vì con dâu nuôi từ bé thất sư muội, đối với các nàng kiếm trạch tiên lễ hậu binh, để các nàng đến tuyển. Hoang đường bên trong lộ ra hợp lý cảm giác, Ngư Niệm Viên miệng hơi có chút làm, chủ yếu là cái này một hệ liệt tin tức vượt ra khỏi nàng chuyến này đón trước. Chờ một chút, ta có cái nghi vấn. Ngư Niệm Viên đột nhiên dừng bước, khiến mắt cá chân linh đang thanh thúy rung động, nàng quay đầu nhìn chăm chú Triệu Thanh Tú nói, như hắn là bướm luyến hoa chủ nhân, lúc trước tinh tử hồ đại phận, hắn vì sao muốn giúp chúng ta phá hủy, vì sao đi giết người của triều đình, không phải mình cho mình chơi ngáng chân à? Triệu Thanh Tú lắc đầu, đàn lang hẳn là có lập trường của mình. Ngư Niệm Viên nhấp hạ miệng, nhìn chằm chằm có chút hồn nhiên ngây thơ thất sư muội nhìn một lát, đông nhiên mở miệng, thất sư muội, như hắn thật sự là bướm luyến hoa chủ nhân, như vậy đứng tại kiếm trạch cùng đại sư tỷ góc độ, hắn những lời này ta rất không vui, đại sư tỷ đoán chừng cũng sẽ tức giận, nhưng là như lời ấy thật sự là hắn giảng, đối ngươi như vậy, hắn xác thực coi như có chút đảm đường, lệnh người thưởng thức. Triệu Thanh Tú dùng sức gật đầu. Ngư Niệm Viên hỏa phong nhất chuyển, đột nhiên hỏi, thất sư muội, sư tỷ ta lập lại một lần, ngươi tuyệt đối không thể tại việc này bên trên nói đùa, liên quan đến đỉnh kiếm, tuyệt đối không thể, đại sư tỷ bình sinh ghét nhất lừa đảo, cho dù là ngươi đồng phu, nếu là như vậy, đến lúc đó, chúng ta những sư tỷ này có thể không tốt giúp ngươi quên can. Triệu Thanh Tú lại lần nữa kéo Ngư Niệm Viên tay, nhị sư tỷ vẫn là không tin sao? Ngư Niệm Viên trầm mặc không nói chuyện. Triệu Thanh Tú dừng lại, lại lần nữa biết, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu cũng không làm sao dám tin tưởng, nhưng là kinh lịch mới biết được, đây là sự thực, tựa như ta có sư môn, có chức trách giống nhau, đàn lang cũng có thân phận mới chức trách, không giống khi còn bé, đàn lang đúng là đặc thù người đâu, chú định bất phàm. Ngư Niệm Viên nghe vậy, trông thấy thất sư muội kinh ngạc nỉ non, dường như càng lún càng sâu biểu tình, muốn nói lại thôi. Nàng cảnh cáo nói, thất sư muội, tình yêu bên trong nữ tử nhất là ngu dốt, ngươi nhớ lấy. Mặt khác, liền coi hắn là bướm luyến hoa chủ nhân đi, ta tạm thời tin ngươi, tuy rằng hết thảy phải đợi đến hôm nay hang đá tầm dương sự tình kết, ta cùng đại sư tỷ gặp qua hắn về sau lại nói, nhưng là lời hắn nói bên trong có một chút ta được ốn nắn một chút. Ngư Niệm Viên có chút hất cằm lên, thản nhiên nói, hắn nói hai lựa chọn, khó tránh khỏi có chút quá lớn khẩu khí, chấp kiếm nhân lại như thế nào, trước đây đại sư tỷ chỉ là khinh địch, chỉ cần đại sư tỷ nghiêm túc, tựa như lần này đối đại Đông Lâm đại Phật giống nhau, nhất định là lôi đỉnh một kích. Mà lại tầm dương vương phủ hữu nghị, chúng ta kiếm trạch kỳ thật không quá cần, Đông Lâm đại Phật sự tình chúng ta kiếm trạch có thể giải quyết, để Ngụy Chu triều đình quan hệ hòa hoãn, đây coi là không bên trên thẻ đánh bạc, không cần hắn phi công, Ngụy Chu triều đình thấy thế nào kiếm trạch tuyệt không trọng yếu. Triệu Thanh Tú rơi chưa nói, nhị sư tỷ, đàn lang có ý tứ là nói đại Phật bên kia chúng ta vẫn là không thể chủ quan, đại Phật là hắn tự mình tu, hang đá tầm dương bố phòng hắn hiểu qua, sau khi ra ngoài để chúng ta cần phải cẩn thận một chút, vừa mới trận kia tiếng đàn nhị sư tỷ hẳn là nghe được đi. Ừm, nghe được. Ngư Niệm Viên lạnh nhạt gật đầu, sớm liền đoán được, cũng không phải chưa từng nghe qua lão gia hỏa kia tiếng đàn, lần trước tại Tinh Tử Phượng linh giáo qua, ta chưa từng sẽ phạm cùng một cái sai lầm. Triệu Thanh Tú có chút quan tâm hỏi, đại sư tỷ các nàng hiện tại ở nơi nào, có hay không bại lộ? Ngư Niệm Viên sờ lên Triệu Thanh Tú đầu, ôn nhu nói, yên tâm, chỉ có ta linh khí cổ sáng vừa mới ngắn ngủi bại lộ qua, đại sư tỷ các nàng không ở chỗ này, đợi lát nữa các ngươi sẽ gặp mặt. Kia đạo tiếng đàn quả thật có chút đáng ghét, lúc đầu ta là tại Tinh Tử Hồ viện từ bên kia an bài nhân thủ, thuận tiện chờ ngươi. Tiếng đàn vang lên lại biến mất, dùng phong ngừa bám nhất, ta chỉ có thể chuyển gì, vừa vận thuận đường đến bên này tìm ngươi. Triệu Thanh Tú lại không phớt lờ, lần này tiếng đàn giống như có chút không giống, nhị sư tỷ, tòa kia đại Phật giống như đã sửa xong, cùng lúc trước tòa kia chưa chuẩn bị hoàn toàn tinh tử hồ đại Phật khác biệt. Ngư Niệm Viên có chút híp mắt, giống như là nghiêm túc suy tư dưới lời ấy, chốc lát mới mở miệng: "Thất sư muội, Ngộ Nguyên chi uy, ngươi không tin được?" Triệu Thanh Tú không quên nữa, nhẹ nhàng gật đầu, dường như chấp nhận một loại nào đó chung nhận thức. Ngư Niệm Viên lúc này mở miệng: "Chờ một chút, đại Phật nếu là hắn kiến tạo, hắn chẳng lẽ không đau lòng? Hắn không phải người của triều đình sao?" Phát sinh chút chuyện, Đàn Lang cùng Tầm Dương Vương phủ hiện tại không ngăn cản Ngư Niệm Viên suy tư dưới, gật đầu, rõ ràng lại là nội đấu sao? Cái này Ngụy Chu triều đình sắc thực mục nát, có phải hay không hang đá Tầm Dương hiện tại trưởng khống tại hắn kẻ thù chính trị trong tay? Triệu Thanh Tú yên lặng, không thừa nhận, cũng không phủ định. Ngư Niệm Viên lúc này tỏ thái độ, có thể, lại không luận hắn có phải hay không bấm luyến hoa chủ nhân, đã hắn không ngăn cản, hắn cùng Tầm Dương Vương phủ bên kia, chúng ta kiếm trạch sẽ không chủ động tổn thương, cái này điểm, thất sư muội cứ yên tâm đi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Nghe được nhị sư tỷ ba câu nói không ly cái nào đó ý tứ, Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ càng thêm bất đắc dĩ, viết: "Nhị sư tỷ không muốn nói sang chuyện khác, Đàn Lang là nói muốn các ngươi tuyển đấy, nhị sư tỷ ngươi vẫn là đấy lòng không tin là sao?" Ngư Niệm Viên quay đầu, có chút lộ ra lãnh đạm nói: "Việc này ta tin hay không không trọng yếu, ta đương nhiên là nhớ ngươi tốt. Việc này trọng yếu nhất chính là đại sư tỷ thái độ, chờ ta chuyển cáo nàng lại nói, để đại sư tỷ định đoạt, nhìn muốn hay không cùng ngươi nhà Đàn Lang gặp mặt đàm luận." Dừng một chút, nàng lại một lần nhắc lại: "Thất sư muội, hy vọng các ngươi không phải tại nhờ vào đó kéo dài thời gian, đại sư tỷ ghét nhất trêu đùa nàng người." Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng bước chân, từ xa tới gần. Thung thung, một đạo lộ ra lễ phép tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó là một đạo nữ tử tiếng hô hoán: "Tú nương tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ để nô tỷ đưa chút mì nước tới, nói là ngài đói bụng." Ngư Niệm Viên nhìn hướng Triệu Thanh Tú. Triệu Thanh Tú thần sắc cũng run lên, phát ra cái này đạo tiếng nói tiểu nương nàng nhận biết, giống như gọi bản tế, là một vị hiếm thấy tân la tỷ. Mắt che băng gấm nàng, giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, ra hiệu dưới Ngư Niệm Viên. Cái này vị Vân Mộng nhị nữ quân biến mất tại nguyên chỗ. Che mắt thiếu nữ từ đu dây bên cạnh đứng người lên, lục lọi đi tới cửa sân, đẩy ra cửa sân. Bên ngoài, bán tế hai tay bưng lấy một con hộp cơm, chính Thanh Tú động lòng người đứng thẳng, cười nói: "Đại nương tử vừa mới đến nhà, Diệp tỷ tỷ lúc đầu tại phòng bếp chuẩn bị mì sợi, liền dặn dò ta đưa tới, nàng đi nghênh đón đại nương tử, mặt khác, có một ít hành lý an bài, cũng cần muốn nàng đi điều hành." Bán tế nghĩ linh tinh dưới, Triệu Thanh Tú trong miệng phát ra chút ý ý nha nha âm thanh, bán tế nhu hòa ngăn cản nàng, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, Tú nương tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, những này việc vặt vãnh giao cho chúng ta là được. Diệp tỷ tỷ để ngươi yên tâm ăn cơm, đợi lát nữa hành lý thu thập xong, chúng ta cùng đi." Bán tế đem sơn sắc hộp cơm đưa ra: "Ê, mì sợi vừa ra nổi, nóng hổi lấy còn có nổi khí, Tú nương tỷ tỷ nhân lúc còn nóng." Triệu Thanh Tú ừ âm thanh, tiếp nhận hộp cơm, phát giác được cái gì, ước lượng dưới nó có hai bát mì. Nàng lúc này tránh ra thân thể, ra hiệu bán tế tiến vào đến cùng một chỗ ăn. Bán tế không có vào cửa, lắc đầu, chợt nói ra ngữ: "Lệnh trong viện nơi nào đó ẩn tàng nữ tử áo trắng có chút nhíu mày, không phải cho nô tỷ chuẩn bị, Diệp tỷ tỷ nói là cho Tú nương tỷ tỷ bằng hữu chuẩn bị." Triệu Thanh Tú dừng lại. Bán tế một miệng rõ ràng, một năm một mười truyền lời: "Diệp tỷ tỷ nói, vừa mới nghe được trong viện có động tĩnh, còn có một số cô gái xa lạ mùi, chắc là Tú nương tỷ tỷ bằng hữu." "Nô, Diệp tỷ tỷ cái mũi tương đối linh mẫn, đối ẩm băng trai quá quen thuộc, bình thường ngoại nhân đến đều không đạt được." Nói đến chỗ này, nàng quay đầu lại từ tùy hành nha hoàn trong tay, tiếp nhận có một cái sân hộp, đưa ra ngoài: "Diệp tỷ tỷ đi đón đại nương từ trước, để các nô tỷ pha trà hai chén, đưa tới đón khách, dùng phòng lãnh đạm." Triệu Thanh Tú sững sờ đón lấy nước trà hộp. "Tú nương tỷ tỷ, nô tỷ ngay tại bên ngoài chờ ngươi, các ngươi trước dùng cơm, có việc gọi nô tỷ." Bán tế tiện thể nhắn hoàn tất, cười ngọt ngào căn dặn một câu, quay người rời đi, mang theo bọn nha hoàn đi hướng ẩm bằng trai bên ngoài đỉnh nghỉ mát, yên tĩnh chờ. Triệu Thanh Tú tại cửa sân đứng sừng sững một lát, một lần nữa đóng kỹ cửa sân, cầm nước trà hộp cùng sơn sắc hộp cơm trở về trong viện. Ngư Niệm Viên thân ảnh lại xuất hiện tại đu dây phía trước, nàng nhìn hai cái hộp, trước tiên mở miệng: "Cái kia họ Diệp tiểu nương có chút ý tứ, cùng ngươi nhà đàn làng quan hệ thế nào?" Nghe giống như là quản sự nha hoàn, chỉ là quản sự nha hoàn, suốt ngày đợi tại trong vườn, còn có thể có như thế năng lực kiến thức. Triệu Thanh Tú đầu đội băng bạch ngọc cây trâm, đi đến bên cạnh bàn, buông xuống hai con hộp, yên lặng mở ra, lấy ra hai bát mì cùng hai chén nước trà. Nàng cùng Ngư Niệm Viên một người một phần. Triệu Thanh Tú bưng lên mặt bát, miệng nhỏ ăn một lát mì sợi, mới ngón tay dính lấy nước trà, tại làm bằng đá trên mặt bàn viết chữ. Nhị sư tỷ đi khi nào? Nàng nói sang chuyện khác, không có đi xách Diệp về ra. Cái này họ Diệp tiểu nương ngược lại là đem ngươi chăm sóc gấp, ngươi tâm cũng nghiêm đi, đều thúc lên sư tỷ. Ngư Niệm Viên than nhẹ, không có lại truy vấn, ngắm nhìn ngày nói: "Canh giờ đến, sư tôn giao cho ngươi phối kiếm đâu, chúng ta phải đi một chuyến." Nghe được đi một chuyến, Triệu Thanh Tú cực kỳ không có cự tuyệt, buông xuống mặt bát, lại được viết chữ: "Tốt, bắt đầu dùng nó, cùng đi, nhị sư tỷ, có thể đáp ứng hay không ta một chuyện nhỏ?" Ngư Niệm Viên ghé mắt: "Chuyện gì?" Triệu Thanh Tú từ trong tay áo lấy ra một phần vải đỏ bao, mở ra vải đỏ, lộ ra trong đó một cây viên ương phỉ thúy cây trầm. Nàng cầm lấy cây trầm, hướng ánh mắt hiếu kỳ Ngư Niệm Viên ra hiệu dưới: "Sư tỷ, hôm nay nếu là tại hang đá Tầm Dương gặp được mang này cây trầm tiểu đường, có thể hay không thoáng thủ hạ lưu tình, tha cho nàng một mạng?" Ngư Niệm Viên trầm ngâm một lát, nhíu mày hỏi: "Tiểu thất, cái này tiểu nương cùng ngươi quan hệ thế nào, có thể để ngươi bảo đảm nàng?" Triệu Thanh Tú cũng không biết nàng hình dạng thế nào, cũng không chút nghe Đàn Lang nhắc qua, chỉ là tại hai cái trường hợp nghe qua kia đạo lệnh như băng tiểu nương tiếng nói. Một lần là tại tinh tử hồ tiểu viện tường vây bên ngoài, còn có một lần là tại chân đại nương tử sinh nhật bữa tiệc. Nàng đến vội vàng, đi vội vàng, truyền đến tiếng nói cũng lạnh như băng, ngựa khí đối đàn lang rất không khách khí, có chút lãnh ngạo trách móc nặng nề. Vừa mới trở về Tầm Dương thành trên xe ngựa, Triệu Thanh Tú nhắc lên sư môn các sư tỷ sẽ toàn bộ giải quyết hang đá Tầm Dương ưng khuyển thời điểm, đàn lang trầm mặc. Triệu Thanh Tú cúi đầu, viết chữ, đàn lang do dự qua, nàng có thủ hạ lưu tình không hiểu lời nói, ngư niệm yên mắt nhìn Triệu Thanh Tú, không có hỏi tới, miễn cưỡng gật đầu, được, điều kiện tiên quyết là giải trừ uy hiếp, ngược lại là có thể tha một cái mệnh. Nhị sư tỷ nói chuyện làm việc luôn luôn đáng tin cậy, hứa hẹn vẫn rất có hiệu lực. Triệu Thanh Tú tay nâng mặt bát, nhu nhu cười một tiếng. Ừm. Chương 777, trong lòng bàn tay dao, Thiên sư châm chương 777, trong lòng bàn tay dao, Thiên sư châm đoán được thứ gì, ngư niệm yên liên tiếp nhìn hướng túi đầu uống mì nước thất sư muội, lại nghiêng mặt đi. A. A. Nghe được thất sư muội phát ra nhu nhu tiếng nói, ánh mắt về chính, nhìn đi qua. Chỉ thấy thất sư muội chính hai tay nâng lên một cái khác chưa thúc đẩy mặt bát, có chút đần độn đưa cho nàng. Ngư niệm yên mặc một lát, trắng nón bàn tay trượt ra ống tay áo, tiếp nhận mặt bát. Triệu Thanh Tú phát hiện, nhị sư tỷ giống như không có lập tức bắt đầu ăn, ngược lại là từ trong chén vân chút mặt, để vào nàng ăn xong hơn phân nửa trong chén. Ngư Niệm Uyên còn giúp nàng cuốn lên váy tay áo, điều chỉnh có chút thư giãn che mắt bằng gấm, làm xong những này, mới chuẩn bị di chuyển đũa ăn mì. Triệu Thanh Tú cúi đầu, tiến lặng nếp mì nước. Nàng ăn mau một chút, buông xuống bát về sau, đợi chốc lát, Ngư Niệm Uyên cũng thở dài một hơi, buông xuống cái chén không. Triệu Thanh Tú đứng người lên, lục lọi đi hướng phòng ngủ chính vị trí phòng. Ngư Niệm Uyên không có ngăn cản, cũng không có đi hỗ trợ nâng, ngồi ở trong viện tại chỗ, nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Cái này một hệ liệt cử động, sư tỷ muội hai người có chút ăn ý khoảng khắc. Triệu Thanh Tú chậm rãi đi ra phòng ngủ chính, trong tay nhiều hơn một phần dài mảnh bao vải. Bao vải miệng dây thường buông ra, vải bóc trượt xuống, lộ ra thanh đồng chất liệu chua kiếm, phía trên có đỏ sẫm vết máu. Triệu Thanh Tú mang theo trường kiếm đồng tao, trở lại nhị sư tỷ trước mặt. Ngư Niệm Uyên ngắm nhìn sắc trời, đặt chén trà xuống, nước trà chưa uống một ngụm. Đi thôi. Triệu Thanh Tú xuề bàn tay ra. Ngư Niệm Uyên trông thấy, nàng trong lòng bàn tay có dao du tẩu, sương mù tím quanh quần giao thân. Ngư Niệm Uyên ngưng mắt nhìn một lát, cũng duỗi ra bàn tay của mình, nắm chặt trường kiếm đồng tao. Hai nữ đồng thời nắm chặt trường kiếm đồng tao một sát na. Đầu chuyển tinh di, dường như xúc địa thành thốn, lại như là một giấc chiêm bao hoàng lương. Triệu Thanh Tú có một loại lần nữa mở ra mắt cảm giác, mình cặp mắt kia trở về, con ngươi thanh tịnh như khe suối, khôi phục quang minh. Thế nhưng là trước mắt nàng là một chỗ bên, bốn phía chỉ có huyết sắc, cùng thanh đồng xanh em vũ nhan sắc, rất nhiều chuyện bật mơ hồ một mảnh, nhưng vẫn là có thể nhìn thanh một chút cảnh vật. Phía trước bên trong có ác dao liên tục không ngừng toát ra, vặn vẹo đáng sợ, này bên thâm không thấy đáy. Bên phía trên có một ngụm thanh đồng tiểu kiếm treo ngược, mũi kiếm cực cùn, vết dỉ loang lổ, lại máu me đầm địa, cũng không biết nhiễm bao nhiêu sinh linh chi huyết. Nàng không phải lần đầu tiên gặp, dĩ vãng lần lượt trong ngộng đều có. Trước kia cảm thấy là đều có thể sợ, thế nhưng là từ khi vào ở đàn lang biệt tử, bị đàn lang khuyên bảo còn có không hiểu sương mù tím bảo hộ về sau, Triệu Thanh Tú không có cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng có chút thản nhiên bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút, lòng bàn tay có một đầu nho nhỏ màu tím khốn dao đang lảng vãng xoay tròn, tại lòng bàn tay hòa vòng, nổi lên trận trận gợn sóng, như là mặt hồ có cục đá liên tục vượt lấy múc nước phiêu. Triệu Thanh Tú thu hồi thanh tịnh ánh mắt, dương mắt nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy trước mặt là từng vị nữ quân bóng lưng, đứng tại chỗ, chiều cao không một, mỗi người mỗi vẻ, lại gương mặt mơ hồ. Lần này, không lại là một lần gần nhất trong động, không ngừng có việt nữ rơi vào vực sâu kinh dị cảnh tượng. Giờ phút này, bốn phía gió êm sóng lặng, nữ quân nhóm bóng lưng phần lớn đứng yên không di chuyển, dường như đều đang nhìn phía trước bên. Tuy rằng bên trong đó có bốn đạo thân ảnh giật giật, một vị cao đại nữ quân thân ảnh, phát như kim diễm, một vị áo trắng nữ quân thân ảnh, đi chân trần hệ linh. Trừ cái đó ra, còn có hai vị liêm ưu nhã nghiêng song hoàn tóc mai nữ quân thân ảnh. Hai vị này nữ quân dường như chiều cao, hình thể, động tác nhất trí. Khác biệt duy nhất liền là trên đầu nghiêng song hoàn tóc mai nghiêng phương hướng khác biệt, một vị lệch trái, một vị lệch phải. Bốn đạo nữ quân thân ảnh cùng mở ra mắt Triệu Thanh Tú giống nhau, có chút linh động, cùng bốn phía những cái kia nhìn chăm chú phía trước vực sâu âm u đầy tử khí nữ quân thân ảnh không giống nhau. Các nàng quay người, dường như nhìn về phía Triệu Thanh Tú, đi tới. Triệu Thanh Tú muốn nói, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Giống như không chỉ là nàng câm nhất duyên cớ, bốn phía tất cả nữ quân nhóm đều là im lặng im mắng. Cùng một lần gần nhất tại U Tĩnh tiểu viện, nàng nhập mộng đột phá cảnh giới trở thành mộng phu nhân lúc, hoàn toàn khác biệt. Lần này, cả tòa viện vô cùng an tĩnh, giống như là từ hư ảo cảnh trong mơ tiến vào chân thực hiện thực. Hiện thực hào khí, tĩnh mịch lại nghiêm túc. Đúng lúc này, tóc vàng cao đại nữ quân đi thẳng tới Triệu Thanh Tú trước mặt, dường như cúi đầu nhìn nàng, cao đại nữ quân đột nhiên đưa tay, cách không sờ lên Triệu Thanh Tú con mắt. Triệu Thanh Tú sững sờ, chống không trương hạ miệng, nghi hô một câu đại sư tỷ, nhưng không có tiếng nói. Nghi ngờ Tuyết Trung Trúc hư ảnh bỗng nhiên ôm lấy nàng. Tóc vàng nữ quân thân ảnh cao lớn, Triệu Thanh Tú tại nàng trong ngực, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Triệu Thanh Tú không có lại cử động, cũng không có đi ôm ngược, bởi vì nàng lòng bàn tay có tử dao, hai tay chống không treo, trong lúc nhất thời có chút vụng về luống cuống. Bên cạnh áo trắng nữ quân, trái nghiêng song hoàn tóc mai nữ quân, phải nghiêng song hoàn tóc mai nữ quân nhao nhao cúi đầu, nhìn về phía Triệu Thanh Tú nơi bàn tay. Khoảng khắc, tóc vàng cao đại nữ quân buông ra ôm ấp, cũng ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Tú lòng bàn tay du đang có dao. Chợt, nàng ngay trước Triệu Thanh Tú đám người mặt, yên lặng trải phẳng mở tay phải của mình. Có trên lòng bàn tay dao, toàn thân trắng như tuyết. Tầm Dương vương phủ, nội trạch phế tích, giả sơn bên cạnh. Lục Ác, Thái Thụ, Thuật Bá tạm thời tránh lui trên trận. Nho Sam thanh niên nói xong đồ long thuật hậu, Tạ Lệ Cương, Ly Nhàn người một nhà lâm vào trầm mặc. Nhìn mọi người sắc mặt, Âu Dương Nhung đương nhiên biết bọn hắn do dự cùng hiểu lầm. Bọn hắn sắc mặt có chút khó khăn nhìn hướng Tạ Lệ Cương trong ngực hộp kiếm. Ly Nhàn nói, Đàn Lang, việc này cùng loại hồi kinh lại nói như thế nào? Chúng ta hiện tại rời đi trước Tầm Dương, nơi đây không nghi ở lâu. Âu Dương Nhung nghe vậy, ánh mắt từ trong tay ánh trăng trên trường kiếm chậm rãi thu hồi. Hắn đảo mắt một vòng bốn phía cho tàn chưa diệt phế tích, nhẹ nhàng gật đầu, được. Trước rút lui Tầm Dương thành lại nói, việc này không xuất ruột, trên đường đến nơi an toàn, lại giảng kỹ. Ly Nhàn bọn người nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, xem ra là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tạm thời rời đi Tầm Dương thành, không giống lúc trước đảm nhiệm Long Thành lệnh như thế, bảo thủ không chịu thay đổi, tử thủ đất phong. Mọi người mặt lộ vẻ hoặc lòng hoặc vui chi sắc. Âu Dương Nhung ước lượng tháng sau ánh sáng trường kiếm, thu kiếm vào vỏ, lần này không có còn cho Tạ Lệ Cương, mà là ôm vào trong ngực, đi hướng một bên, tiểu sư muội cùng ta tới. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Tạ Lệ Cương nhìn một chút đại sư Minh bóng lưng, lại cùng Ly Nhàn bọn người liếc nhau một cái, cất bước cùng bên trên. Sư Minh muội hai người tại Ly Khỏa Nhi đưa mắt nhìn dưới đi xa, đi vào chỗ hẻo lánh. Tạ Lệ Cương nhịn không được hỏi, đại sư Minh thật muốn hiến định kiếm. Âu Dương Nhung cười khẽ, tiểu sư muội không nỡ. Tạ Lệ Cương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đôi môi khẽ mở, ta nhìn Ly bá phụ bọn hắn thần sắc, đối đại sư Minh hẳn là sám thẹn có thêm, giống a phụ trước kia nói, có chút ân tình quá lớn cũng không thỏa đáng. Âu Dương Nhung từ chối cho ý kiến, quay đầu lại, hướng Tạ Lệ Cương đưa tay. Tạ Lệ Cương đưa ra hộ kiếm. Âu Dương Nhung không có lập tức tiếp, đột nhiên nói, còn trốn tránh làm gì, đi ra. Tạ Lệ Cương nơi ống tay áo an tĩnh dưới, chợt lóe sáng một đoàn nhỏ mực sương mù, ngay sau đó ống tay áo bắn ra một viên cái đầu nhỏ, nho phục nữ quan cách ăn mặc, đen bóng mắt nhỏ đầu tiên là trừng mắt nhìn Âu Dương Nhung, chợt tả hữu nhìn chung quanh dưới, dường như xác nhận an toàn không thể nghi ngờ, mới liên tục không ngừng từ Tạ Lệ Cương ống tay áo leo ra. Âu Dương Nhung nhíu môi, đi đón qua hộ kiếm, trước đem ánh trăng trường kiếm để vào bên trong đó, cùng mới nhất phát hiện Hồng Liên kiếm ấn bảo tồn cùng một chỗ. Ly Nhàn vừa mới có câu nói không sai, Tầm Dương thành không nghi ở lâu. Nơi đây khoảng cách thùng thuốc nổ hang đá Tầm Dương quá gần, trước cách xa bản lại đồ long thượng sách sự tình. Hán Dương mắt nhìn Diệu Tư, tiểu gia hỏa chính đông trương tây nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, nàng vô bằng phẳng bộ ngực nhỏ, nhẹ nhàng thở ra về sau, hướng Âu Dương Nhung hét lên, tiểu Nhung, ngươi làm sao hiện tại mới đến cứu giá? Vừa mới có bao nhiêu hung hiểm ngươi biết không? Sử thượng kém cỏi nhất người hầu, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung gật đầu, biết, ngươi tại tiểu sư muội ấm áp trong tay áo nằm một đường, tràn trọc, không nỡ ngủ, sát thực hung hiểm, kém chút ngủ không ngon. Tiểu Nhung ngươi đang chết nhất, không có cái thứ hai. Tạ Lệ Cương ngăn cản Dương nhanh múa đuốt tiểu Mạc Tình, ngăn lại không có để nàng nhảy qua đi cào đại sư Minh mặt. Âu Dương Nhung lạnh nhạt không để ý Diệu Tư thở phì phò nói, lừa ngươi làm gì, vừa mới hủ chết bạn tiên cô, kia một đôi thượng thành lỗ mũi châu sư đồ gặp nhau, tràn diện doan người, lao ra hỏa kia vẫn là cái người chết, âm u đầy tử khí, ai ra, liền người chết đều đến lao lực, những này thượng thành lỗ mũi châu đối với người khác hung ác, đối với mình càng hung ác, càng đừng nói đối chúng ta Mạc Tình nhất tộc. Còn tốt bạn tiên cô cực kỳ thông minh, tu vi có 102 đương thời, trước tiên liền nín thở ngưng thần, không có lộ ra mảy may chân ngựa, ha ha. Nếu không liền bị hắn phát hiện, cho bắt về thượng thanh tổ sư đường, bản tiên cô mới không muốn đến đó, nghe nói một chút thương cảm Mạc Tinh ở nơi đó làm trâu làm ngựa, ba ngày đói hai bữa, lỗ mũi trâu nhất lòng dạ hiểm độc, liền tiểu Nhung cũng không bằng, không có một trong. Âu Dương Nhung ghé mắt, ngươi biết chết đi đạo sĩ phục sinh thủ đoạn. Nói nhảm. Diệu Tư khoát qua tay, không liền là thượng thanh tuyệt học hàng thần sắc lệnh sao, dùng nó vừa vặn cần mực thiên vẽ phù lục, đây cũng là tam thanh tổ sư đường để mắt tới chúng ta nguyên nhân. Thử. Âu Dương Nhung đương nhiên biết tiểu Mạc Tinh khổ không thể tả, lại mỉm cười đùa, ngươi không phải nhất biết ngay tại chỗ lên giá sao? Bọn hắn có mực thiên nhu cầu, ngươi bảo chỉ dưới ở trước mặt ta đường lịch hành thái độ, uy hiếp dưới bọn hắn, cái này không có thể lễ đối đãi, bị tam thanh che chở. Lễ đại cái rắm, để ngươi mỗi ngày ăn kia đắng chát hương hỏa, hướng phía một tổ mặt đơ đạo sĩ, 12 canh giờ không gián đoạn sinh một tiếng, ngươi đi thử xem. Nói dễ nghe điểm, gọi là kết giao bằng hữu, khó nghe chút, bọn hắn liền là đem chúng ta Mạc Tinh nhóm cũng làm bọn hắn tam thanh tài sản riêng. Dừng một chút, nàng lại nói thầm, nếu là tiểu Huyên ở nơi đó, cùng đi, cũng là không phải không được, nhưng là bản tiên cô tổng sợ tiểu Huyên bị bọn hắn làm hư. Về sau cũng đỉnh lấy Trương Băng lãnh nghiêm túc mặt, tiểu Huyên trước kia liền có cái này quy hướng, có chút cứng nhắc nghiêm chỉnh. Âu Dương Nhung nghiêm túc nghe xong, gật đầu nói, nghe cảm giác tam thanh mới là các ngươi những này Mạc Tinh kết cục, có thể để các ngươi chân chính phát sáng phát nhiệt, xem ra ngươi tại ta cùng tiểu sư mỗi chỗ này, vẫn là quá tốt, cơm nước quá phong phú. Diệu Tư kiên định như đường sắt, không được, bản tiên cô coi như đi nho môn thư viện, đi theo một đám văn miếu lao học yếu, cũng không đi tam thanh, bản tiên cô ghét nhất không tắm rửa đạo sĩ Mùi Châu, bọn hắn vẽ bùa đều không rửa tay, cái kia họ Lục không chính là, lôi tha lôi thôi. Âu Dương Nhung đi đến, một tay lấy nàng nắm lên, đặn nàng chán, ngươi còn chọn tới rồi. Vung ra bản tiên cô. Tiểu Nhung, ngươi muốn làm gì? Tạ nha đầu cứu ta. Tiểu Mạc Tinh như bị mạo phạm, con mắt trợn tròn, lại dương nhanh múa vuốt bắt đầu. Âu Dương Nhung không để ý, quay đầu hỏi Tạ Lệ Cương, tiểu sư muội, trước đây cho ngươi phòng thân ba ống một tiếng, còn thừa sao? Tạ Lệ Cương có chút ngượng ngùng lắc đầu, sử dụng hết, đại sư minh, tại đi Khung Lư Sơn trên đường kỳ thật không chút dùng, là về sau viên lão thiên sư hiện thân, ta giúp hắn xử lý kia năm cái trung phẩm tu vi thủy tặc, mới hao phí mất, lão thiên sư lâm chàng dạy ta mấy tay. Hắn nói, loại trừ bọn hắn tam thanh tổ sư đường dòng chính đạo sĩ bên ngoài, trung phẩm trở lên nho môn luyện khí sĩ mới là cần có nhất một tiên. Âu Dương Nhung khoát khoát tay, không có việc gì, dùng liền dùng, ngươi có thể dùng tới ngược lại là chuyện tốt, đặc thù trước mắt liền nên như thế, móc móc lục soát tiết kiệm, ta ngược lại muốn nói ngươi. Tạ Lệnh Cương nhìn về phía đại sư Minh, sóng mắt ôn nhu, nghiêng đầu nói, đại sư Minh, lão thiên sư người không sai, không có hỏi ta mực tiên xuất xứ, Diệu Tư lo lắng hẳn là lo ngại. Như hắn đúng như các ngươi giảng như vậy mơ hồ, Diệu Tư tại ngươi trong tay áo, đương nhiên trốn không thoát pháp nhãn của hắn, cũng liền nàng kịch nhiều mà thôi, tưởng rằng mình lẫn mất hung ác tốt, thật tình không biết người sắp chết tâm càng thiện, nhưng thật ra là lão nhân gia không chấp nhận với nàng thôi. Nói xong, Âu Dương Nhung ánh mắt nhìn về phía làm bộ không nghe thấy, trong mắt dốc thịt hắn nho phục tiểu nữ quan. Nhìn cái gì vậy, lại sinh chút một tiếng. Sinh liền sinh, ngươi hung cái chim. Không nghĩ tới Diệu Tư mười phần quả quyết gật đầu, dùng hung nhất ngữ khí nói nhất sợ lời nói, còn quay đầu liền hướng Tạ Lệnh Khương trong tay áo chui. Âu Dương Nhung đưa nàng kéo lại, nhét vào mình trong tay áo. Chạy chỗ nào đâu, ở ta nơi này làm cho, ta trước tiên cần cầm tới. Nói, Âu Dương Nhung từ hộp kiếm bên trong lấy ra chân cáo ở mặt sau giật xuống hai tấm khô héo không đầy đủ, lại hai ngón tay vây ra một cây dự bị sạch sẽ bút lông sói, đưa chúng nó cùng một chỗ lấy ra, để vào trong tay áo, coi như dự bị. Trong tay áo truyền đến Diệu Tư bất mãn nhắc nhở âm thanh, "Tiểu Nhung, nam nữ hữu biệt." Âu Dương Nhung gật đầu, "Ngươi cái này hình thể, có khác tất yếu sao? Huống hồ ta là quân tử, ta khuyên ngươi ít phòng chút quân tử. Liên là các ngươi nho già quân tử mới cần có nhất nghiêm phòng tử thủ." "Nô, ngươi là năm đó không có ở Nam Triều xây khang thành trong đợi qua, không biết một chút thanh cao kẻ sĩ nhóm biến thái cách chơi." Âu Dương Nhung nhìn mà than thở, xem ra là có trải qua, nữ tiên đại nhân quá khứ vẫn rất phong phú. Nói mỏ, bản tiên cô là tin đồn. Đọc nhiều sách vở kiến thức bên Bắc liền cái này điểm chỗ xấu, dễ dàng bị bọn chúng dơ bẩn con mắt, có đôi khi bản tiên cô hận không thể mình không biết chữ mực, những tên kia được đền bù bản tiên cô mới đúng. Âu Dương Nhung không để ý, đem nàng cái đầu nhỏ theo về trong tay áo. Kháng nghị vô hiệu. Mực tiên tốt cùng ta nói một tiếng, giờ phút này nhu cầu cấp bách. Cái nào đó phản cốt tiểu Mặc Tinh lầm bầm vài câu, náo đằng một trận, vẫn là ngoan ngoãn sinh mực tiên đi. Gia đình bạo ngược về gia đình bạo ngược, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, Diệu Tư vẫn là rất tự hiểu rõ, người hầu nếu là lạnh lạnh, nàng chẳng phải là muốn bị ngoại nhân khi dễ. Âu Dương Nhung chuẩn bị mang Tạ Lệnh Khương trở về. Lúc này, Tạ Lệnh Khương mở miệng, "Đúng rồi đại sư Minh, Viên lão thiên sư trước khi đi, trả lại cho ngươi lưu lại qua một câu châm ngôn." "Cái gì châm ngôn?" Âu Dương Nhung hơi nghi hoặc một chút dừng bước. Tạ Lệnh Khương nhẹ giọng giảng thuật bắt đầu, nguyên thoại trả lời. Chợt, nàng lại phát hiện trước mặt đại sư Minh bình thản sắc mặt dần dần nghiêm túc lên.